Chương 536, trong túi chỗ nào có chương 536, trong túi chỗ nào có Bạch Hồ nói tiếp, thiên hạ hộ thể chân khí muôn hình muôn vẻ, lấy ngũ hành ngoại công mà nói, kim hệ hộ thể chân khí cứng rắn nhất, thổ hệ phòng ngự rất mọi mặt, mộc hệ độ cứng cũng coi như không tệ, hơn nữa nhất là bền bỉ, mà tốt nhất hộ thể chân khí nhưng thật ra là thủy hệ, thủy nhìn như yếu đuối, nhưng phái nhiên chớ tới làm, hơn nữa còn có thể hấp thu hóa giải pháp lực của đối phương. Đến nỗi hỏa hệ hộ thể chân khí, hiệu quả kém cỏi nhất, không chỉ có không đủ cứng rắn, hơn nữa thi triển ra rất hao phí pháp lực. Muốn nói chỗ mạnh duy nhất, chính là hỏa diễm nhiệt độ cao, là tất cả hộ thể chân khí bên trong trong thủ có công. Chính là bởi vì vậy hỏa hệ hộ thể bí kíp số lượng ít nhất, ta chưa từng nghe qua, cũng thì chẳng có gì lạ. Giác Ma Long nói, lão hồ ly lời nói này đúng, tiểu thạch đầu, ngươi có thời gian tu luyện môn này hộ thể chân khí, còn không bằng luyện chế nhiều mấy món bảo giáp, mặc lên người, so cái gì hộ thể chân khí đều mạnh. Vậy không giống nhau. Thạch Phong lắc đầu. Bảo giáp đương nhiên rất tốt, như bảy thú áo giáp, hồ lô giáp liền cứu được hắn vô số lần tính mệnh. Nhưng bảo giáp cũng có khuyết điểm, nó chỉ có thể bảo vệ cơ thể bộ phận chỗ yếu, không cách nào đem toàn bộ thân thể ngăn trở, dù sao con mắt của ngươi còn phải xem đồ vật, cái mũi muốn hơi thở. Càng quan trọng chính là, bảo giáp chính là ngoại vật, là đồ sẽ hủy hoại, sẽ bị người cướp đi. Chỉ có hộ thể chân khí, đây là tự thân thần thông, không cách nào bị cướp đi. Đông Câu tiền bối, quý phủ phải chăng có người luyện qua môn này hỏa diễm la chắn, uy lực như thế nào? Đông Câu cổ thành nói, thực không dám dầu dến, hỏa diễm la chắn bí kíp chính là ta quá tặng ra một lần ngẫu nhiên cơ hội, từ hải ngoại một tòa đảo hoang động phủ lấy được. Phía trước không có vật này, tự nhiên không có người luyện qua. Được đến bí tịch này sau đó, hơn 1000 năm đến, gia tộc bọn ta chỉ có một vị tiên tổ luyện qua này công. Nguyên nhân cuối cùng, một cái này công chỉ có thể là hỏa ngoại công tu luyện, đã bài trừ ra phần lớn người rồi, nhị tác tu luyện này công quá mức hao tổn phí thời gian, rất nhiều người cảm thấy không có lợi lắm. Thật sự là hắn ăn ngay nói thật, đem bên trong thai hại trực tiếp nói cho Thạch Phong. Bất quá ngay cả như vậy, tiên tổ bọn hắn đánh giá môn thần thông này lúc, cảm thấy nó cuối cùng có thể đạt đến luyện hư kỳ tùy ý hóa sinh, bởi vậy, hay là đem coi như đệ nhất phẩm bảo vật cất giữ. Đến nỗi tu luyện qua này công cái vị kia tiên tổ, hắn ở đây kết đan lúc đã tỏa hóa rồi, ngay cả trung giai cũng không đạt đến. Bất quá, căn cứ hắn nói, cái này hỏa lá chắn uy lực vẫn là tương đối không sai. Nếu là như vậy, liền mời Đông Câu tiền bối huệ tứ môn này bí kíp cho vãn bối đi. Thạch đạo hữu, ngươi nghĩ kỹ. Chờ ngại tổ quy, ngươi cầm hỏa diễm lá chắn bí kíp, liền không thể lại muốn liệt dương đan rồi. Vãn bối nghĩ kỹ. Ngày kế tiếp, thiên chưa minh, thành đô Đông Thành môn vừa mở ra, hai cái đầu đội che nó lá, gánh vác bọc hành lý thương nhân liền xài bước ra khỏi cửa thành. Mặc dù thấy không rõ hai người khuôn mặt, nhưng phía trước người kêu buông xuống tròm râu hoa râm, hiển nhiên là vị lão giả, đằng sau đại hán thân hình cao lớn, eo đeo đơn đao, hẳn là vị thị vệ. Hai người bước chân mạnh mẽ, một đường hướng đông bước đi. Đi lần này, chính là cho tới trưa. Lúc xế trưa, ở một cái hàng cơm nhỏ, ăn chút gì, nghỉ ngơi nửa canh giờ chân, lại tiếp tục tiến phát. Giác Ma Long nhịn không được hỏi nói, cái này Mạc gia lão tổ muốn làm gì? Không phải muốn bê quan luyện khí sao? Như thế nào ra khỏi thành, hung hăng đi về phía đông? Thạch Phong đáp nói, cái này có gì kỳ quái? Hắn bế quan chỗ cũng không tại thành đô trong thành, đương nhiên muốn xuất tới. Vậy tại sao không ngự khí bay qua đâu? Như vậy lén lén lút lút, còn một đường kiểu trang đi bộ. Ngươi không sợ hắn sao cái gì lòng xấu xa, đem tiểu tử ngươi bán rồi sao? Phải biết tiểu tử ngươi lần này nhưng đắc tội hắn không cạn nhà. Thạch Phong nhàn nhạt nói, sẽ không. Mặc ra lão tổ thân là thuộc trung thập bát minh minh chủ, tất nhiên là một phương tiêu hùng. Loại người này làm việc có chừng mực, sẽ không bởi vì tư bán hỏng đại sự. Lại nói, Mặc Thiết giết mộ Nhạn Hàn, hát thủ giết kế hoạch liền như vậy thất bại, Mặc ra lão tổ cùng hát thủ giết khế ước cũng liền giải trừ. Mà Mạc gia về sau cùng Ninh gia cũng đã đạt thành một ít giao dịch, hai bên còn tính toán hài lòng. Cả sự kiện, Mạc gia cũng không chịu đến thiệt hại, hắn khó xử ta làm gì? Về phần hắn vì sao muốn kiểu trang đi bộ, cũng dễ lý giải. Hắn là minh chủ, lại là Mạc gia lão tổ, một thân liên quan trọng đại, kỳ hành tung tự nhiên không thể để cho bên ngoài người biết được. Liên giống với ta Thái Cực môn lão tổ, ngoại trừ trưởng môn chân nhân, ai biết lão nhân gia ông ta hành tung ở nơi nào nha? Thạch Phong cười hắc hắc, có đuổi vì cái gì không ôm đâu. Ngươi thật ôm Ninh tứ tiểu thư đuổi, lúc nào? Cảm giác như thế nào? Thạch Phong im lặng, không còn để ý không hỏi. Còn Bạch Hồ, hắn một mực tại hết sức chuyên chú phá giải mộ Nhạn Hàn chữa vật túi, liền không ngẩng đầu. Mặc lao tổ dẫn Thạch Phong một đường hướng về đông. Ngày đi đêm nghỉ, ăn cơm nghỉ chân, như bình thường người bình thường không khác nhau chút nào. Đến ngày thứ ba lúc, Bạch Hồ đông nhiên hô nói, xong rồi. Hắn tay run một cái, mặt đất xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Hoa, phát tài, mộ Nhạn Hàn tài sản dậy như vậy thực nha. Giác Ma Long thì thầm nói. Thạch Phong xích lại gần xem xét, trên mặt đất đồ vật chính xác không thiếu. Đầu tiên là linh hạch, ước chừng có bốn khoảng 500 ngàn. Sau đó là pháp khí, hết thảy năm kiện, trong đó bao quát cái thanh kia phượng dược đao. Mấy món này pháp khí Thạch Phong chuẩn bị có dành lúc đem toàn bộ hóa giải. Phù triện không nhiều, chỉ có tầm 10 trương, lại thanh nhất sắc cũng là thủy hệ linh phù. Đan dược nhưng là một đống, ước chừng 56 bình. Thạch Phong thuận tay cầm lên trong đó một bình, phía trên cũng không văn tự, mở ra ngửi ngửi, nồng nặc đáng tân vị. Hắn tại đan dược biết không nhiều, không cách nào phân rõ bên trong chứa là cái gì. Đan dược còn không phải trong túi số lượng nhiều nhất vật phẩm, số lượng nhiều nhất là ngọc giản, từng viên tán loạn trên mặt đất, khoảng chừng mấy trăm miếng. Thạch Phong cùng Bạch Hồ dần dần lật xem, một lát sau, hai người đều dừng lại tay tới. Những thứ này ngọc giản đều không ngoại lệ, tất cả đều là cùng đan dược có liên quan, hoặc là luyện đan thuật, hoặc là dược lý bất tịch, hoặc là đan phương. Bạch Hồ nói, những thứ này ngọc giản rất là chân quý, ngoại trừ chính Mộ Nhạn Hàn thu thập, hàn rất lớn bộ phận là năm đó Mộ gia truyền xuống. Mộ gia lão tổ trước kia là Tần Trung đệ nhất thần y Liễu, tiếng tăm lừng lẫy luyện đan tông sư, gia tộc văn tịch điển tàng tự nhiên rất nhiều. Thạch Phong thở dài, cái này chữ vật túi nếu là mấy ngày trước mở ra liền tốt, đồ bên trong có thể tất cả đưa cho Vân Nhi nha đầu, cho ta thực sự là lãng phí. Hắn nhớ tới vài ngày trước cùng Vân Nhi cáo biệt lúc, tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nếu là có những thứ này đàn phương đan dược đưa cho nàng, nàng hẳn là có thể tươi tỉnh trở lại nở nụ cười. Thạch Phong đem những vật phẩm này thu qua một bên, trên mặt đất lại chỉ có một cái đen tuy lệnh bài cùng với một cái đồng linh. Thạch Phong lấy trước lên đồng linh lắc lắc, linh 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 cũng là thanh thúy, nhưng này linh đăng cũng không phải là pháp khí, cũng không cái gì đồ án văn tự, chẳng biết tại sao Mộ Nhạn Hàn đặt ở trong túi. Chẳng lẽ là hắn hồi nhỏ, người nhà mua cho hắn đồ chơi, hắn không nỡ lòng bỏ một mực thả ở trên người. Thạch Phong thả xuống linh đăng, lại lấy ra viên kia lệnh bài không lớn có thể khép tại lòng bàn tay, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, Thạch Phong đụng một cái liền biết chính là về phẩm chất thừa nguyên thiết. Lệnh bài chính diện là một vùng núi non, tổng cộng có 3 ngọn núi cao vút, Thạch Phong nhận rõ một phen, nhưng là không biết. Ngược lại lệnh bài mặt sau khắc một cái khổng tước. Thạch Phong lật qua lật lại tìm kiếm, xác nhận trừ cái này hai bức bức họa lệnh bài bên trên đồng thời không cái gì văn tự ký hiệu, đây là cái gì, các ngươi xem. Giác Ma Long xem xét hai mắt, có gì đáng xem, chính là hấp thụ giết lệnh bài thân phận chứ sao. Bạch Hồ đem huyền thiết lệnh bài cẩn thận tra xét một phen, a, không đúng, tấm lệnh bài này không đơn giản. Cái gì? Chẳng lẽ là bảo vật gì hay sao? Giác Ma Long trừng to mắt. Không đúng. Bạch Hồ nói, cái này huyền thiết lệnh bài bên trong giấu giếm ký hiệu, hẳn là lệnh bài thông hành, tiểu thạch đầu ngươi ra vào thạch cổ sơn, không phải cũng có lệnh bài sao? Huyền thiết lệnh bài, dãy núi, không tước. Thạch Phong đầu góc nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên vỗ tay một cái, ta nhớ ra rồi, phía trước Diêm Võ cùng ta nói chuyện thêm lúc, từng nói đến vạn linh huyễn cảnh mấy chục năm sau muốn mở ra, mà tiến vào vạn linh huyễn cảnh nhất thiết phải nắm giữ khổng tức lệnh, lúc đó Diêm nhà Tam gia đi mua ngay một cái khối, chẳng lẽ đây chính là khổng tức làm cho? Bạch Hồ nói, vậy chắc là nó không sai. Khổng tức làm cho là tiến vào vạn linh tiên cảnh duy nhất chứng từ, hết thảy 300 mai, từ Huyền đỉnh tông phụ trách đấu giá, xem ra vị này Mộ tiên sinh cũng mua một khối. Thạch Phong đạo, kỳ quái, vạn linh huyễn cảnh là vạn linh tông di chỉ, bên trong dù cho có cũng là luyện khí linh tài. Mộ Nhạn Hàn là đan đạo cao thủ, đi vạn linh huyễn cảnh làm cái gì? Bạch Hồ lắc lắc đầu nói, vấn đề này ngươi chỉ có thể đến hỏi Mộ Nhạn Hàn rồi. Ngươi bây giờ trong tay có khổng tức lệnh, có hứng thú hay không đến lúc đó đi vạn linh huyễn cảnh xem? Không có hứng thú. Đi vạn linh ảo cảnh tất cả đều là kim đan trở lên, lại bên trong không khỏi đánh nhau, mỗi lần cũng là rối bời, giết người đoạt bảo, ta một kẻ trúc cơ chạy vào đi, chán sống sao? Chương 537, loạn thế người như con kiến. Chương 537, loạn thế người như con kiến ra thuộc đạo. Mạc Lao Tổ vẫn không có ngự khí phi hành, chỉ là mua hai thất con lửa thay đi bộ, tiếp tục hướng về đồng tiến phát. Bất chi bất giác đã đi hơn nửa tháng. Thạch Phong kể từ 14 tuổi bái nhập Thái Cực môn về sau, còn là lần đầu tiên tại giữa trần thế hành tẩu dài như thế thời gian. Đang gặp binh qua loạn thế, một đường đi tới, chiến sự không ngừng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một ngày này, hai người dắt con lửa vượt qua một chỗ trên núi. Ở trên cao nhìn xuống, gặp nơi xa một chỗ bao la bình nguyên, hào binh ngựa hí, hai đội nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Nói là chém giết kỳ thực không quá chính xác, nói xác thực là một đội nhân mã đang truy đuổi đồ sát khác một đội nhân mã. Đuổi theo phương ước chừng 1000 kỵ, dưới hông thanh nhất sắc cao lớn chiến mã, hắc khôi hắc giáp, trong tay cầm hoặc nặng nỏ hoặc trường kích, binh tinh khí duệ. Còn bên kia mặc dù cũng có 600-700 người, nhưng chiến sĩ không đủ 300, còn dư lại tất cả đều là người già trẻ em, nhìn trang phục cũng là hoa lệ tinh xảo. Bị đuổi giết một phương, cho dù là cái kia 300 tên chiến sĩ, cũng phần lớn không có chiến mã, đối mặt mãnh liệt vọt tới kỵ binh, căn bản không có chống cự chi lực. Mà những cái kia tay không tấc sắt bình dân phần lớn hoặc ngồi xe ngựa hoặc đi bộ chạy, tốc độ càng không cách nào cùng kỵ binh so sánh, hai cái vừa tiếp lấy, căn bản là thiên về một bên mà đổ sát, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất, bị móng ngựa dẫm thành thịt nát. Cái này 600-700 người tuy bị nghiền ép, lại không một người mở miệng cầu hàng, cái kia 300 chiến sĩ phụ trách đoàn hậu, càng là liều chết ngăn cản. Bất quá, những người này mặc dù có thể ngăn cản kỵ binh, nhưng truy binh bên trong còn có người mang theo cường cung kinh nỏ, vũ tiễn xé gió, đằng trước già yếu bình dân thỉnh thoảng có người kêu thảm ngã xuống đất. Một cái phụ nữ ôm còn ở trong tã lót hài nhi liều mạng chạy, đột nhiên một cái trường tiễn phong tới, ở giữa nàng hài nhi trong ngực, nàng tê tâm liệt phế kêu to, nhưng mới khóc hai tiếng, lại một mai vũ tiễn bay tới, xuyên qua cái chắn nàng, đem nàng bắn chết. Trên sườn núi, đứng thẳng ba vị hắc giáp tướng lĩnh, nhìn chăm chú lên dưới sườn núi chiến sự. Tay trái một vị tướng lĩnh không đành lòng, nói nói, vương tướng quân, có hay không có thể hạ lệnh chiêu hàng? Ở giữa cái kia râu ngắn tướng quân hừ lạnh một tiếng, lời nói ngu xuẩn. Nếu là thông thường bình dân, chiêu hàng không sao. Nhưng những người này cũng là quý tộc, nhất là bình đại nhân, chỗ cao tướng vị, bọn hắn chung với chủ cũ, lưu lại vô cùng hậu hoạn. Vốn là bọn hắn nếu là xin hàng, ta còn xử lý không tốt, bây giờ vừa vặn. Bọn hắn xương cốt cứng rắn, vậy coi như toàn bộ chết trở đi. Chạy tại trước nhất là một chiếc xe ngựa, toa xe khảm viên bạc, rất là hoa lệ, bởi vì kéo xe bốn con mã rất là thật tuấn, bởi vậy dù cho toa xe trầm trọng, cũng là một đường chạy tại phía trước nhất. Sa viên bên trên một cái mặt thèo đại hán, trong miệng giá giá liên thanh, đổ mồ hôi như mưa. Đột nhiên, rèm nhấc lên, một người trung niên ló đầu ra nói, "Đồng Tam, tiếp tục như vậy căn bản không trốn thoát được, đem Sa viên chặt đứt, ngươi và Thiết Tứ cưỡi ngựa hộ tống công tử giết ra khỏi chúng đây." Trong xe trừ hắn, còn có một vị trung niên phụ nhân và một vị chừng 20 tuổi thanh niên. Thanh niên kia khuôn mặt tuấn tú, văn văn ngược ngược, nghe vậy nói, "Không, hài tử đi không được, phải bồi cha mẹ. Trung niên nhân lệ thanh đạo, lưu lại chính là cùng chết, có ích lợi gì? Ngươi phải sống đi ra, tương lai vì cha mẹ, vì ta vô số chết thảm con dân báo thù rửa hận. Phụ nhân kia cũng là khóc nói, hài nhi, ngươi đi nhanh đi, cũng đừng nghĩ đến báo thù, tương lai mai danh nhận tích, thật tốt sống sót. Trung niên nhân gặp mặt theo đại hán thờ ơ, uống nói, đồng tam, ngươi muốn kháng mệnh sao? Mặt theo đại hán hai mắt đỏ bừng, đồng tam tuân mệnh. Hán khẽ vươn tay, đem cái kia thanh niên công tử xách đi ra, dưới chân một điểm, đã vượt ở phía trước một con tuấn mã bên trên, đồng thời lớn tiếng nói, lao tứ, chúa công lời nói ngươi có nghe hay không? Toa xe bên trái còn có một vị thân hình cao lớn, cho bọn hán tử, hắn khiêng một cái cự phủ, một đường chạy, bảo hộ ở cạnh xe ngựa. Người này đi bộ lại có thể đuổi kịp tuấn mã, không rơi xuống nửa bước, rất cao minh. Hắn nghe được đồng tam thúc giục, khàn giọng nói, thiết tứ nghe lệnh. Vung lên trong tay đại phủ, trở tay bộ ra, hành ách cắt ra, bên trái hai kỵ lập tức chạy vội ra ngoài. Còn dư lại hai con ngựa tiếp tục lôi kéo toa xe tiến lên, nhưng tốc độ lập tức chậm lại. Đồng tam quay đầu đúng nói, lão tứ, ngươi sao không lên ngựa? Chọc chán đại hán mục trung dương dương, tam ca, con ngựa kia lưu cho ngươi làm phó mã đi. Lần này tứ đệ sẽ không giúp ngươi. Hắn đột nhiên trở lại quay người, cùng hống một tiếng, hướng sau lưng hắc giáp kỵ sĩ vọt tới, đại phủ vung mạnh mở, người đứng đầu hàng chém tới. Chọc chán đại hán gầm rú liên tục, trong chốc lát liền giết mười mấy kỵ. Hắn khi chân thần lực kinh người, liền thật dày khôi giáp cũng là một đũa chém đứt. Nhưng mà hắc giáp kỵ sĩ huấn luyện cực kỳ có làm, không hốt hoảng chút nào. Đội trưởng lớn tiếng hô quát, phía trước cầm kích kỵ sĩ giục ngựa lách qua, phía sau nọ binh nao nhao bắn tên. Chọc chán đại hán ra sức che chắn, nhưng tiễn dày như mưa, một hồi trên người hắn đã tràn đầy tiễn thỉ. Hắn gầm to, vẫn vung đũa kỵ chiến, nhưng mà tốc độ đã chậm lại. Siêu siêu tiếng xe gió, mười mấy mai trường mâu bay tới, đem cái kia chọc chán đại hán ngực bụng dưới xuyên thủng. Hắn máu me be bét khắp người, tay chậm rãi bung ra, cuối cùng đại phủ len ken rơi xuống đất, nhưng thi thể vẫn không ngã. Một vị sĩ quan giục ngựa chạy qua, trường đao vung ra, chọc chán đại hán đầu người rơi xuống đất. Hắc giáp kỵ sĩ như thủy triều xông qua, rất mau đuổi theo đến trước mặt xe ngựa, đại kích trường mâu nhao nhao mà xuống, đem trong xe ngựa vợ chồng trung niên đâm chết. Phía trước vị nào mặt thèo đại hán kỹ thuật tinh diệu, kẹp lấy cái kia văn nhược thanh niên, giục ngựa càng đi càng xa. Chỉ nghe thanh niên kia không ngừng quay đầu, tê thanh liệt phế mà kêu to, phụ thân, mẫu thân. Mặc lao tổ nhìn xong đã lâu, lạnh lùng nói, như thế nào? Lòng có không đành lòng. Thạch Phong thở dài, chiến trường chém giết, ngươi chết ta sống là chuyện thường, chỉ là giống như tàn sát phụ nữ trẻ em lại không nên. Mặc lao tổ nói, thiên đạo vô tình, mạnh được yếu thua, không có gì có nên hay không. Ngươi như xuất thủ, lấy ngươi thần thông bên kia hắc giáp tướng sĩ liền phụ nữ trẻ em đều không kịp nổi đây. Đi thôi. Hắn dắt con lửa, dọc theo sơn đạo đi xuống. Tu sĩ cấm nhúng tay trần thế tranh đấu, đây là tu chân giới thiết luật. Thạch Phong lắc đầu, đi theo Mạc Lao Tổ tiếp tục gấp rút lên đường. Ước chừng một tháng dư, một ngày này, Mạc Lao Tổ dẫn Thạch Phong đạt tới Tề Quốc Hạ Bì, chờ trèo lên thượng thành bên ngoài Dịch Dương Sơn về sau, Mạc Lao Tổ cuối cùng không có lại ẩn tàng, lôi kéo Thạch Phong bay trên không bay vọt lên Bạch Vân Sơn núi. Nơi đây địa thế tuyệt cao, bốn phía cũng là vách núi, viên hầu khó khăn. Người bình thường trên căn bản không tới, tự nhiên không biết Bạch Vân trên sườn núi mặt lại còn có đường băng quan. Đạo quán không lớn, chỉ có hai vị tiểu đạo đồng, cũng là luyện khí đệ tử, cung cung kính kính đem Mạc Lao Tổ hai người tiếp tiến vào. Mạc Lao Tổ phân phó nói, một đường khổ cực, cuối cùng đã tới Bạch Vân quán. Ở đây mặc dù chỗ không lớn, nhưng là có mấy gian tinh xá, ngày thường lý căn bản không người đến, ngươi chọn lựa một gian nghỉ ngơi đi. Thạch Phong đạo, vâng, hắn tùy ý nhặt gian phòng ốc, ở lại. Bạch Hồ nói, này quan tuy nhỏ, nhưng chính sử trên linh mạch, linh khí dồi dào, chắc chắn không là tiểu môn tiểu phái có thể có. Thạch Phong ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, ước chừng sau hai canh giờ, có đạo đồng tới bẩm báo, tiền bối, tổ sư ra mời ngài đi qua một chuyến. Thạch Phong đứng dậy, theo cái kia đạo đồng, lại không có tiến chủ điện, mà là trực tiếp từ trên vách đá một chỗ kẽ hở tiến vào, bảy rẽ tám quẹo ở trong lòng núi đi xuyên. Thạch Phong không nói gì, trong lòng yên lặng tính toán phương vị. Một thời gian uống cạn chung trà, đi tới một đạo trước cửa đá, đạo đồng nói, tiền bối mời đến đi. Hắn nói xong, không người đường cũ lui về. Thạch Phong đẩy cửa đá ra, đi vào. Bên trong một gian động phủ, rất là trống trải. Trong động phủ trưng bày mấy chục sắp xếp giá đỡ, phía trên chất đống các loại tài liệu. Chính giữa nhưng là một tôn cao tám thước đại đỉnh, cái này hiển nhiên là một gian luyện khí động phủ, chỉ là so Thái Cực Môn Chú Kiếm Cốc còn xa hoa hơn nhiều lắm. Trong động phủ không có mưa hay, Thạch Phong không nói chuyện, cũng không dám bốn phía xoay loạn nhìn, chỉ là khoanh tay cùng tính đứng. Giờ này khắc này, hắn không biết là tại một gian khác mấy lần ở đây trong động phủ, đứng ba vị nguyên anh lão quái, trước mặt bọn hắn một mặt to lớn tấm gương, trong gương Thạch Phong yên lặng đứng ở đó. Trong ba người, bên phải nhất vị nào râu tóc như con nhím đại hán chỉ một ngón tay, Mạc lão ca, đây chính là ngươi tìm người tới, ngươi không phải mở ta nói đùa đi. Một cái chút cơ kỳ, cựu phẩm luyện khí sư. Mạc lao tổ nói, quan hồ tử, ta có nhảm chán như vậy sao? Huống chi ta coi như dám đùa ngươi, chẳng lẽ còn dám trêu chọc Cắt lão? Cắt lão là ở giữa vị nào gầy còm lão giả, hắn tướng mạo xấu xí, nhưng khí tức thâm trầm, nghiễm nhiên là nguyên anh trung kỳ lão quái. Hắn nhìn chằm chằm vào trong kính Thạch Phong quan sát, tựa hồ không nghe thấy Mạc lao tổ cùng quan hồ tử tranh cãi, hứa cựu mới nói, khí định thân nhàn, không nóng không nội, cũng không tệ lắm, nhìn ngón tay trưởng xuôi theo, luyện qua không ít đồ chơi. Bất quá là ngựa chết hay là lựa chết, hay là muốn kéo ra ngoài rắc một rắc. Thạch Phong đứng thẳng đã lâu, đột nhiên trong phòng vang lên giọng Mạc lão tổ, "Thạch tiểu hữu, trong phòng tất cả tài liệu đầy đủ, luyện lô cũng có, làm phiền ngươi lại luyện chế một lần thái cực bản." Thạch Phong cung thanh đạo, "Vãn bối tuân mệnh." Chương 538, 2 năm sau lại nói chương 538, hai năm sau lại nói sau hai canh giờ, một khối dịch thấu trong suốt băng cuộn tại ba vị lão quái trong tay truyền nhìn. Quan Hồ Tử mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, chậc chậc, không tầm thường, không tầm thường, thực sự là người không thể xem bề ngoài, tinh thuần như thế hùng hậu hàn diễm chi lực, thật không thể tin được là ra từ một danh trúc cơ tiểu bối chi thủ. Chúc mừng, Mạc lão ca, ngươi thu như thế vị đệ tử thiên tài, có người kế tục. Mạc lão tổ nói, ta cũng không có cái này phúc khí, ngươi vừa mới cũng nghe đến ta gọi hắn như thế nào rồi, kẻ này tên là Thạch Phong, cũng không phải ta Mạc gia tử đệ. Quan Hồ Tử nhà đạo, vậy hắn là Hà Lai Lịch. Mạc lão tổ cười hắc hắc, ngươi đừng quanh co lòng vòng, hết hy vọng đi, kẻ này mặc dù sư xuất tiểu môn phái, nhưng đã bị Ninh gia chiêu mộ được. Quan Tả Ninh nhà. Đúng nha, chẳng lẽ còn có cái thứ hai Ninh gia sao? Quan Hồ Tử nghe xong, lập tức xì hơi. Ở giữa vị nào gầy nhom cắt lão nhìn xong đã lâu, thả xuống khay ngọc, lắc đầu nói, vẫn chưa được. Quan Hồ Tử sững sờ, không được. Làm sao sẽ như vậy? Người này hàn diễm tinh thuần như thế, đúng là chúng ta muốn tìm người. Hắn thay đổi lúc trước thái độ, nghe được Cắt Lao không đồng ý, càng là liều mạng muốn lưu lại Thạch Phong rồi. Cắt Lao do dự nói, hắn hàn diễm chính xác tinh thuần, cực kỳ hiếm thấy, nhưng kỹ thuật luyện khí còn không quá quan. Cắt Lao, ngươi không nên bị bộ ngực hắn cái kia tiêu chí mê hoặc nha. Mạc Lao tổ ngắt lời nói. Hắc hắc, lão phu đương nhiên biết. Kẻ này đeo tuy là cựu phẩm khí sư tiêu chí, nhưng nhìn hắn mới thủ pháp, tài nghệ thật sự đem tại thất phẩm cùng lục phẩm ở giữa. Mặc dù là rất không tệ rồi, nhưng cách chúng ta yêu cầu còn chưa đủ. Phải biết, hắn có thể không riêng gì thu phát hàn diễm liền có thể, một viên kia mai đâm lưng còn phải hắn tự mình luyện chế. Quan Hổ Tử gãi gãi rối bời tóc, cái kia có thể gặp phiền toái, thật vất vả tìm được cái tinh thông hàn diễm người, luyện khí trình độ vốn lại không có khả quan, chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể đi cầu Sầm lão quái. Cắt Lao thở dài, Sầm lão quái tính khí, ai, nếu là hắn dễ nói chuyện, chúng ta làm sao đến mức một mực kéo đến bây giờ còn không có mở công việc. Mạc Lao tổ trầm tư phút chốc, đột nhiên nói, Cắt Lao, ngươi cảm thấy Thạch Phong kỹ thuật luyện khí đạt đến cái gì cấp bậc mới có thể đâu? Tối thiểu nhất muốn lục phẩm. Nói như vậy, vị này Thạch tiểu hữu luyện khí trình độ kỳ thực khoảng cách yêu cầu cũng không xa lắm. Hắn ở đây luyện khí bên trên vô cùng có thiên phú, sao không nhường Mạc Mộ chỉ điểm một chút hắn, có lẽ liền thành đâu. Cắt Lao sững sờ, bây giờ dậy, về thời gian tới kịp sao? Mạc Lao tổ hỏi nói, Cắt Lao có thể cho hắn nhiều thiếu thời gian. Nhiều lắm là 2 năm, nhiều hơn nữa chúng ta liền chỉ hoãn không dậy nổi. Mạc Lao tổ nói, tốt, liền 2 năm. Quan Hổ Tử nói, trong vòng 2 năm, từ thất phẩm đi vào lục phẩm, Mạc Lao quái ngươi có nắm chắc như vậy? Không thể nói là chắc chắn, 2 năm sau không thành, ta liền trực tiếp đuổi hắn về nhà là được. Hoặc Quan Hổ Tử ngươi có chủ ý tốt hơn, vậy cũng có thể nói ra. Quan Hổ Tử lập tức nói không ra lời, Cắt Lao sờ lên lưa thưa mấy sợi râu, tốt à, liền cho hắn 2 năm thời gian. Từ núi Bích Động phủ trở lại Bạch Vân đạo quan tinh xá, Mạc Lao tổ đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Thạch Phong cung kính thi cái lễ, tiền bối, ngồi xuống nói chuyện đi. Mạc Lao tổ cầm lấy trên bàn linh trà, uống một ngụm, Thạch tiểu hữu, có mấy lời ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ngươi hàn diễm chính xác rất không tệ, nhưng kỹ thuật luyện khí còn chưa đủ. Thạch tiểu hữu trước tiên có thể lưu lại 2 năm, lão phu tự mình dạy bảo ngươi, 2 năm sau như trình độ của ngươi có thể đạt đến yêu cầu, liền có thể lưu lại, tiếp tục thực hiện lời hứa. Thạch Phong hỏi nói, cái kia nếu là 2 năm sau vãn bối vẫn là không đạt được tiền bối yêu cầu đâu? Mạc Lao tổ nhàn nhạt nói, vậy dĩ nhiên là phía trước hẹn hết hiệu lực, Thạch tiểu hữu liền có thể rời đi. Khế ước hết hiệu lực, cái kia trụ gia khảo công đồ chế Mạc Lao quái đương nhiên sẽ không lại cho Thạch Phong rồi. Mạc Lao quái mỉm cười, nói tiếp, nhưng ta muốn lấy Thạch tiểu hữu thiên phú, 2 năm sau hẳn là có thể đạt đến yêu cầu, chỉ là 2 năm ngươi cần phá lệ khắc khổ, lão phu cũng làm không giữ lại chút nào, tận tâm dạy bảo. Có thể để cho một vị nguyên anh kỳ tứ phẩm luyện khí đại sư coi là mình 2 năm sư phụ, đây chính là khó được cơ hội tốt. Dù cho đến lúc đó không đạt được yêu cầu, cũng chỉ là rời đi mà thôi. Thạch Phong không chút do dự, đáp ứng. Những ngày tiếp theo, Mạc Lao quái tự mình đốc thúc Thạch Phong tại núi Bích Độc phủ, bắt đầu khổ luyện luyện khí, hắn tự thân dạy dỗ quả nhiên là biết gì nói nấy, tận tâm tận lực, mà lại nghiêm khắc khắc thường, nếu là Thạch Phong không đạt được yêu cầu, chính là không ngừng làm lại, mấy ngày mấy đêm cũng không thể nghỉ ngơi. Bởi vậy trong đó có chút kiến thức cơ bản cùng thủ pháp, Thạch Phong vẫn luôn là sai, Mạc Lao tổ cũng nhất nhất giúp cho hồn nắn. Thạch Phong kỹ thuật luyện khí sở dĩ xuất chúng, ngoại trừ thiên phú, chăm chỉ, Càn Sơ chân nhân dốc lòng dạy bảo các loại nhân tố bên ngoài, còn có bộ phận rất lớn nguyên nhân là nhờ vào cổ đại sư đưa tặng giải ly sơ lược. Bất quá giải ly sơ lược, ba đại tinh thâm, Thạch Phong tìm hiểu tới trình cũng tích lũy không thiếu nghi vấn. Lần này Mạc Lao tổ tay bắt tay dạy bảo, Thạch Phong vừa bận thừa cơ đặt câu hỏi, giải khai không thiếu nghi vấn. 2 năm thời gian trôi qua rất nhanh, làm Thạch Phong lần nữa chế tạo thái cực bản giao cho ba cái lão quái trên tay về sau, Cắt lão không thấy liền trực tiếp nói, xong rồi. Ta vừa rồi cũng tại Linh Lung Kính Trung nhìn hắn luyện khí toàn bộ quá trình có thể. Mạc đạo hữu, ngươi thật giỏi, 2 năm liền dạy dỗ hắn đến cảnh giới như thế. Đêm đó, Mạc Lao tổ thông chi Thạch Phong có thể lưu lại thực hiện phía trước hẹn, Thạch Phong cuối cùng thở hắt ra. Mạc Lao tổ nói, ngươi kỹ nghệ tất nhiên đạt đến yêu cầu, đón lấy tới ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, đoán chừng 1 tháng chúng ta liền muốn chính thức lập công. Còn phải đợi 1 tháng. Thạch Phong hỏi nói, cái kia 1 tháng này, vãn bối có thể trở về tông môn một chuyến. Tề quốc Hạ Bi kỳ thực khoảng cách Yến quốc rất gần, ở đây trở về Thạch Cổ Sơn, như ngự khí phi hành, vừa đi vừa về cũng liền mấy canh giờ mà thôi. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long hì hì mà cười, hơn 2 năm rồi, tiểu Thạch đầu bắt đầu không chịu nổi, tưởng niệm cái kia xinh đẹp hôn hôn tần sư tả rồi. Lão gia ta cũng đã sớm nói, nhường ngươi mang mấy cái mỹ mạo nha đưa đầu vào, tiểu tử ngươi khăng khăng không nghe. Bây giờ hối hận đi. Không được. Mạc Lao tổ lắc đầu, tuyệt đối cự tuyệt. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm lệnh bài, đây là Bạch Vân quán thư viện lệnh bài, Thạch Tiểu Hữu nếu là cảm thấy phiền muộn có thể đi thư viện bên trong tùy ý đọc điển tịch. Thạch Phong bất đắc dĩ nói, là đa tạ tiền bối. Giác Ma Long nói không sai, Thạch Phong đội vã muốn về Thái Cực Môn, đúng là muốn gặp Tần Băng. Ngươi lai, Bạch Hồ tại chỉnh lý mộ nhạn hàn cái kia mấy trăm mai đan dược điện tích lúc, ở bên trong phát hiện một bộ thần thông bí kíp, Dịch Thủy Hàn Quyết. Bộ này thần thông danh tiếng cực lớn, chính là Băng Lam cốc Cú Linh Thành tuyệt học chân phái. Bạch Hồ cũng mộ danh lâu rồi, chưa từng nghĩ tại mộ nhạn hàn trong chữ vật túi thế mà lấy được rồi. Như thế xem ra, mộ nhạn hàn chính xác đi qua Cú Linh cốc, đồng thời bái sư tập được Dịch Thủy Hàn Quyết. Bất quá, đáng tiếc là, phần này cũng không phải là hoàn chỉnh bí kíp, Dịch Thủy Hàn Quyết tổng cộng có 9 tầng, mộ nhạn hàn đành phải truyền 3 tầng trước tâm pháp mà thôi. Dĩ nhiên, cái này 3 tầng trước tâm pháp cũng không giống tiểu khả. Tầng thứ nhất tên là Phân Thủy Quyết, Phân Thủy thuật cùng Hỏa Hệ Hỏa Sa thuật, Hỏa Đạn thuật đồng dạng, cũng là ngũ hành cơ sở pháp thuật, không cần niệm động chú ngữ có thể tùy tâm mà phát. Bất quá, tầm thường Phân Thủy Quyết chỉ có thể tách ra mấy chục trượng thủy vực, mà Dịch Thủy Hàn Quyết Phân Thủy thuật tắc thì có thể sâu đạt số mấy trượng. Tầng thứ hai tên là Thủy Độn, Thủy Độn cũng là ngũ hành độn thuật luận hiếm lạ trình độ, nó khẳng định so với không nổi lôi độn thuật, phong độn thuật, thạch độn thuật những thứ này đột pháp. Bất quá Dịch Thủy Hàn Quyết Thủy Độn tốc độ cực nhanh, hơn nữa, nó còn có một cái chỗ kỳ diệu có thể băng độn, đây là bình thường thủy độn thuật căn bản không có. Tầng thứ ba tên là Nhu Thủy Quyết, tầng này công pháp sau khi luyện thành, cơ thể tứ chi liền có thể như nước chảy tùy ý khúc chiết. Thạch Phong đem cái này bí kíp từ đầu tới đuôi xem xong, bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Nhạn Hàn dáng người cùng Đông Khâu Duyệt hoàn toàn khác biệt, vì cái gì có thể tại Đức Dương khách sạn tiểu trang thành Đông Khâu Duyệt thân thể? Mộ Nhạn Hàn tại Bằng Khê chi chiến bên trong, dưới đáy nước đuổi theo, độ tốc kinh người, sau đó Thiên Bích Đàm bên trong, Thạch Phong dựa vào nhất nguyên trọng thủy lặn xuống đáy đầm, mà Mộ Nhạn Hàn nhưng là bằng bản lĩnh thật sự, cũng đuổi tới đáy đầm, kém một chút giết Thạch Phong. Những thứ này bí ẩn, thẳng đến nhìn thấy Dịch Thủy Hàn Quyết, Thạch Phong mới hoàn toàn giải khai. Thần công như vậy bí quyết, Thạch Phong thấy, tự nhiên mừng rỡ và phần, nhưng đây là thủy hệ thần thông, hắn không tu luyện được. Bạch Hồ không có nhục thân, cũng không pháp tu luyện. Thích hợp nhất nó người, làm lại chính là cái kia xinh đẹp hôn hôn Tần Sư Tà rồi. Thạch Phong gấp gáp muốn về Thạch Cổ Sơn, đem bộ này bí kíp đưa cho Tần Băng, thế nhưng Mạc Lao Tổ cũng không chuẩn hắn rời đi Bạch Vân Quán. Rơi vào đường cùng, Thạch Phong chỉ có thể cầm tấm lệnh bài kia đi thư viện đọc sách, cái này đi vào, cũng làm cho Thạch Phong tầm mắt mở rộng. Bạch Vân Quán gian thư phòng kia không tính lớn, nhưng trường ngọc giản hơn 300 mai, thanh nhất sắc cũng là luyện khí điện tịch. Thế là, đón lấy tới một cái nguyện, Thạch Phong liền ngâm mình ở thư phòng, nhập nhật quan sát điện tịch. Chương 539, Thần Dưỡng Thuật chương 539, Thần Dưỡng Thuật một tháng sau, Thạch Phong lần nữa đi tới núi Bích Độc phủ, ở đây đã một lần nữa sửa sang lại một phen. Trung gian đỉnh đồng lớn cũng có, thay đổi một bộ màu trắng ngân đỉnh, toàn bộ trong động phủ lộ ra từng tia ý lạnh, hết lần này tới lần khác ở giữa ngân đỉnh lại bước lên cao 7 thước ngọn lửa hồng, một lạnh một nóng hai cố khí lưu giao thế xoay quanh. Mạc Lao Tổ ngón tay ở trên tường xẹt qua, trên vách đá hiện làm ra một bộ đồ án, cái này là một cái tương tự răng sói nhạy bén hình dáng vật, chúng quanh rậm rạp chẳng chịt văn tự đường cong. Đối với Mạc Lao Tổ, Thạch Phong bực này luyện khí sư tới nói, vật này lại nhìn quen mắt bất quá, chính là một chương pháp khí luyện hình đồ. Thạch Tiểu Hữu, đón lấy tới chúng ta liền muốn chính thức độc công, đây chính là ngươi cần luyện chế đồ vật. Mạc Lao Tổ bắt đầu nói rõ chi tiết giảng giải cái này luyện hình đồ. Thạch Phong thầm giật mình, từ độ giải đến xem, đây chỉ là muốn luyện chế pháp bảo lên nhất cái linh kiện, nhưng hô tạm trình độ đã vượt qua phía trước hắn luyện chế bất luận một cái nào pháp khí. Cái này linh kiện cần quán chú đại lượng tinh thuần hàn diễm, còn cần khắc dấu phù văn, rèn luyện ngoại hình. Sau 5 canh giờ, Thạch Phong kéo lấy thân thể mệt mỏi về tới tinh xá, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong cầm một mai ngọc giản, lại không đi xem, trầm tư hồi lâu về sau, hỏi nói: "Hồ sư, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể đoán được Mạc lão tổ đến tột cùng muốn luyện tạo bảo bối gì sao?" Bạch Hồ thiếu đạo: "Luyện khí ta là người ngoại ngành, còn có thể so ngươi lợi hại. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn muốn luyện tạo cái gì không?" Thạch Phong lắc đầu: "Không biết, nhưng nhất định là pháp bảo, mà lại là cấp bậc không thấp pháp bảo." "Làm sao mà biết?" Giác Ma Long Miễn cứ nói. Mạc lão tổ là nguyên anh kỳ tứ phẩm luyện khí đại sư, hắn tiêu phí 20 năm thời gian tới luyện tạo, há lại bình thường pháp bảo. Lại nói, nơi đây hẳn là còn không phải hắn một người tứ phẩm đại sư. Bạch Hồ nhà đạo: "Ồ, ngươi phát giác cái gì sao?" "Trong vách núi cấm chế trung điệp, thần trí của ta căn bản là không có cách dò xét." "Hồ sư ngươi cũng dò xét không đến, ta còn có thể phát giác cái gì?" "Bất quá đạo lý rất đơn giản, đây là Tề Quốc Hạ Bì, khoảng cách thuộc trùng số thiên lý xa, này mà không thể nào là Mạc gia địa bàn. Mà chỗ này linh mạch phẩm chất cực cao, cũng không khả năng là vật vô chủ. Mạc lão tổ có thể ở chỗ này luyện khí 20 năm, hẳn là phải đến nơi đây chủ nhân cho phép." Bạch Hồ do dự nói: "Tề Quốc Hạ Bì dịch Dương Sơn, ở đây hẳn là thuộc về quan gia địa bàn. Quan gia là Hải Linh hội sau lưng một trong ba đại thế lực, thực lực so thuộc trung Mạc gia chắc chắn mạnh hơn. Xem ra hẳn là Mạc gia liên thủ với quan gia luyện tạo cái này kiện pháp bảo." Thạch Phong sờ lên lỗ tai, có thể để cho hai vị tứ giai luyện khí đại sư hợp 20 năm chi lực luyện tạo, thử bảo không giống tiểu khả. Bạch Hồ hơi thiếu đạo: "Không chỉ đám bọn hắn hai vị, chỉ còn ngươi thôi, một vị sở trưởng về Hàn Diễm lục phẩm luyện khí sư, ngươi cái này Hàn Diễm thế nhưng là vật hi hãn. Ngươi quản nhân gia luyện tạo gì đây?" Giác Ma Long khó hiểu nói, lập tức hắn cắp cắp: "Đại thiếu, ta hiểu được. Nghe nói luyện tạo lợi hại pháp khí, cuối cùng đều phải lấy người sống tế điện, ngươi có phải hay không sợ cuối cùng bị ném vào luyện trong lò tế bảo nha?" "Yên tâm, có Ninh gia tứ tiểu tà đuổi, Mạc lão tổ sao dám động tới ngươi một sợi lông." Thạch Phong lắc đầu: "Chỉ có luyện chế hồn khí tà bảo, mới muốn hút nhân tinh huyết hồn phách. Khác cái gọi là pháp bảo ra lò, cần người sống hiến tế, đơn thuần vô tri lời đồn. Lo lắng của ta cũng không phải cái này. Đó là cái gì? Thạch Phong thở dài, luyện chế pháp khí không thể nào thuận buồm xuôi gió. Lại bảo vật cấp càng cao, luyện chế thất bại phong hiểm lại càng lớn. Cái này kiện pháp bảo muốn luyện chế 20 năm, thời gian như thế chi trường, ai có thể bảo chứng không xuất hiện sai lầm? Một khi thất bại, pháp bảo phản vệ, hai người bọn họ lao tổ đương nhiên không sao, nhưng ta đây vị trúc cơ tiểu bối như thế nào tự vệ? Lấy cái này kiện pháp bảo uy lực, giết ta, chỉ sợ cũng như bóp chết chỉ giống như con kiến. Bạch Hồ gật đầu nói, lo lắng của ngươi không phải không có lý, cái kia có thể có cái gì thượng sách? Nếu là có, ta cũng không giàu gì. Giáp Ma Long cười toe toét miệng rộng, vậy còn không đơn giản, ngươi luyện chế lúc ở bên trong nhỏ vào tinh huyết, cái kia bảo vật liền sẽ không tổn thương ngươi rồi. Thạch Phong lật cái bạch nhãn, nhỏ máu nhận chủ. Thua thiệt ngươi nói ra được. Không nói đến nhỏ máu nhận chủ là thành dụng cụ phía sau mới có thể làm ngay bây giờ, ngươi cảm thấy hai vị nguyên anh lão quái tại luyện chế một kiện pháp bảo, ta một cái trợ thủ trúc cơ tu sĩ, lặng lẽ đối với bảo vật tiến hành nhỏ máu nhận chủ, muốn đem bảo vật trộm làm hữu dụng, cái này làm được sao? Lại nói, ta cũng căn bản không có trộm lấy bảo vật ý niệm, chỉ là tự vệ mà thôi. Tốt nhất có cái gì pháp tử có thể cảm ứng được bảo vật chỗ, một khi phát giác nguy hiểm, ta tốt lập tức thoát đi. Tránh khỏi ngốc ngốc ngồi trong luyện khí thất, một tiếng vang thật lớn, cả người trực tiếp biến thành cho bụi. Thạch Phong nghe được có pháp tử, lập tức mừng rỡ, "Hồ sư, tuy nhiên làm sao? Chúng ta Thiên Hồ tộc bên trong có một loại thần dưỡng thuật, là rất ít lưu ý bí thuật, nhưng tại ngươi bây giờ tựa hồ có chút tác dụng." Thỉnh Hồ sư nói tỉ mỉ, "Chúng ta Hồ tộc so sánh ít sử dụng pháp khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Trong Thiên Hồ tộc, trong đó Nam Vu Sơn bộ lạc liền thích dùng hồ răng truy loại này ám khí. Này truy là dùng hồ tộc răng nanh luyện chế, tại thể nội không ngừng bồi dưỡng, uy lực không kém. Nhưng nếu là pháp khí, liền có thể tổn hại. Có chút tiên hồ ném mình hồ răng truy thì đi cướp người khác, lại hoặc là tổ tông sau khi qua đời cũng sẽ lưu lại hồ răng truy. Những thứ này hồ răng truy, bất kể là giành được, còn là người thân cái kia kế thừa tới, ngược lại đều không phải là của mình, muốn hóa thành của mình, liền cần dùng đến thần dưỡng thuật. Thần dưỡng thuật nói một cách thẳng thừng, liền là dùng mình thần thức không ngừng ôn dưỡng cái kia hồ răng truy, cuối cùng cùng với tâm thần mình lưu thông. Hồ sư, ý của ngươi là ta đem thần dưỡng thuật dùng tại cái kia trên cơ phận? Bạch Hồ nói, không sai. Thần dưỡng thuật là dùng thần thức dội rửa ôn dưỡng pháp khí, sẽ không ở trong đó lưu lại thần trí của mình, cũng không dấu vết có thể tìm ra, ngươi không cần lo lắng sẽ bại lộ cái gì. Mà bị ôn dưỡng qua pháp khí, ngươi liền có thể có cảm giác biết, vạn nhất xuất hiện biến cố, ngươi liền có thể kịp thời thoát đi. Bất quá, thần dưỡng thuật là dùng để ôn dưỡng hồ răng truy đấy, cũng không biết dùng tại các ngươi nhân tộc trên pháp khí, hiệu quả như thế nào. Vậy thì thử xem đi. Được. Ta đem thần dưỡng thuật khẩu quyết truyền cho ngươi, bí thuật này không tính phức tạp. Ngày hôm sau, Thạch Phong tại động phủ luyện chế lúc, lặng lẽ thi triển thần dưỡng thuật, dùng thần thức đối thủ bên trong gai nhọn bắt đầu ôn dưỡng rội rửa. Dòng dã 3 tháng, Thạch Phong mới đưa cái này gai nhọn hoàn thành, tại Mạc Lao tổ sắp thành phẩm lấy đi về sau, Thạch Phong thử cảm ứng một chút, kết quả cái gì cũng không cảm ứng được, cái này tự nhiên lại để cho Giác Ma Long tốt một phen chế giễu. Ba vị đại sư Nguyên Anh đối với Thạch Phong giao lên gai nhọn kiểm tra một phen, rất là hài lòng, giao đại Thạch Phong tiếp tục luyện tạo loại này mang theo hàn diễm lực gai nhọn. Mà Thạch Phong luyện chế gai nhọn lúc, vẫn như cũ dựa theo Bạch Hồ dạy bảo, đối với pháp khí tiến hành thần dưỡng. Mặc dù một mực không có cảm ứng chút nào, nhưng hắn cũng không nhục trí, Bạch Hồ nguyên bản là nói qua, loại này thần thức ôn dưỡng cần phải kiên nhẫn, quanh năm suốt tháng có lẽ có thể có chút hứa hiệu quả. Ngược lại Thạch Phong có hai mảnh thần thức phủ, một bên luyện khí một bên thi triển thần dưỡng thuật, cũng không chậm trễ cái gì. Thời gian một thiên thiên đi qua, quen tay hay việc, Thạch Phong tốc độ luyện chế càng lúc càng nhanh, từ lúc đầu 3 tháng rút ngắn càng về sau nửa tháng. Thạch Phong phương diện tốc độ đi rồi, nhưng Mạc Lao tổ tốc độ của bọn hắn cũng không có đi lên, vẫn là 3 tháng lắp đặt một cây gai nhọn. Thạch Phong mỗi làm nửa tháng, liền có nửa tháng nhàn hạ thời gian. Tại là trừ quan duyệt điện tịch bên ngoài, Thạch Phong bắt đầu an bài chuyện tu luyện. Pháp lực của hắn đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, đan điền khí đầy, đã mấy chục năm không tu luyện chủ công pháp. Vô danh luyện thể thuật sao? Cái này Bạch Vân Quán tuy là linh mạch chỗ, nhưng đồng thời không thích hợp tu luyện vô danh luyện thể thuật. Chính hắn tại Thái Cực môn Hồng Tùng lĩnh đạo phủ, ba khí giao hội, mới là tu luyện vô danh luyện thể thuật tuyệt hảo chi địa. Suy nghĩ một chút, Thạch Phong quyết định đem thời gian chia ba khối, phân biệt dùng tới tu luyện thuộc trung hành trình lấy được Tam môn thần thông, La Hán Thiên Quyết, Hỏa Diễm La Chắn cùng với Thái Sơ Kiếm Ý Đồ. Hắn lấy trước bốc cháy diễm lá chắn ngọc giản bí kíp, từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, pháp quyết chung hơn 5000 chữ, cũng được trải qua đi tức giận tuyến lộ đồ. Cái này bí quyết tu luyện ngược lại là dễ làm, không cần lĩnh hội, trực tiếp liền là dựa theo đồ phổ vận công là được. Thạch Phong nhiều lần nhìn 3 lần, xác nhận cũng không sai lầm, lúc này mới quanh chân ngồi xuống, bình phong đi tạm niệm dựa theo đồ quyết vận hành đầu thứ nhất kinh mạch. Sau 3 canh giờ, Thạch Phong mở to mắt, đuốt đuốt đầu gối, đứng dậy. Hắn nghỉ ngơi một hồi, lấy thanh trường kiếm, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Hắn mặc dù đã lĩnh nộ kiếm nhất, nhưng tại chiêu vô định thức xoay tròn như ý áo nghĩa còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Thạch Phong một lần lại một lần mà quan sát trong ngọc giản đạo nhân kia luyện kiếm, hắn bây giờ đã minh bạch, người đạo nhân này sử chiêu thức đều không thuộc về cùng một bộ kiếm pháp, kiếm nhất tổng cộng có 108 chiêu, đạo nhân kia liền khiến cho 108 loại kiếm pháp. Những thứ này kiếm pháp giữa hai bên khác biệt quá lớn, nhưng lại bị hắn dùng từng cái một tròn cho nối liền cùng nhau, làm cho động như nước chảy mây trôi, niềm vui tràn trề, tuyệt không một chút ngưng trệ chỗ. Mà đem cái này 108 chiêu 22 mở ra phân tích, lại sẽ phát hiện đạo nhân này kết nối chiêu thức phương pháp kỳ thực không hoàn toàn giống nhau. Những thứ này vòng tròn hoặc lớn hoặc nhỏ, có chút chỉ là nửa vòng tròn, có chút lại chỉ là một đoạn đường vòng cung mà thôi. Thạch Phong tay cầm trường kiếm, khi thì huy động khoa tay, khi thì chống cằm lâm vào trầm tư. Chương 540, kiếm nhị chương 540, kiếm nhị ngoại trừ hỏa diễm lá chắn cùng thái sơ kiếm ý đồ, Thạch Phong còn bắt đầu La Hán Thiền Quyết tu luyện. Đây là thuần ngoại môn công phu, vừa vận Thạch Phong tu luyện thái sơ kiếm ý đồ quá lãng phí, thần có thể dùng nó tới thư giãn một tí đầu óc. Kim Cương môn tu luyện La Hán Thiền Quyết là giữa đệ tử lẫn nhau so sánh lực, lợi hại một điểm liền đi tìm âm thú bật lộn. Thạch Phong cũng rất thuận tiện, trực tiếp tìm Giác Ma Long hoặc Tiểu Hắc đối luyện chính là. 3 năm sau, Mạc Lao Tổ gặp Thạch Phong an phận thủ thường, liền cho phép hắn thông qua tín phủ cùng ngoại giới liên lạc, nhưng không được tiết lộ thân ở chỗ nào cùng với cùng luyện khí có liên quan bất cứ chuyện gì. Thạch Phong đội vàng cùng tông môn truyền tin, hiểu rõ 2 năm này Thái Cực môn tình huống. Càn Sơ chân nhân trở lại tông môn về sau, liền bế quan bắt đầu chữa trị kiếm vũ đồ. Sư phụ Lưu Vân Tử cũng là quanh năm bế quan, hắn môn hạ 8 vị đệ tử, chỉ có đại đệ tử Trường Thanh, thất đệ tử Thạch Phong cùng bát đệ tử Tương Quân trúc cơ thành công, đệ tử khác hoặc một tại chính ma chi chiến, hoặc trở về thế gian nối dõi tông đường. Thạch Phong hỏi cùng Ma Khôi Tông tranh đấu như thế nào, đại sư Minh thở dài thở ngắn, nói tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Ma Khôi Tông không ngừng quấy rối thăm dò, bán chết không thiếu Thái Cực môn đệ tử. Thậm chí mấy năm trước, Trúc Quan viện đệ tử Tinh Anh Linh Trúc đạo nhân đều bị Ma Khôi Tông ám sát, trước khi chết còn tao ngộ ma khí xuyên người cực hình. Cùng Lưu Vân Tử môn hạ 8 tên đệ tử vẹn vẹn 3 vị trúc cơ so sánh, Thạch Phong môn hạ 7 vị đệ tử lại rực rỡ hào quang, không chỉ có Phùng Viễn Sơn đệ tử bực này vào ở Trúc Quan viện, lại kế Phùng Viễn Sơn, về bằng sau đó, lại có 3 tên đệ tử tuần tự trúc cơ thành công, quả thực tại Thiết Kiếm Phong gây nên một phen hỗn động. Đương nhiên, trong tông môn, cùng Thạch Phong truyền tin nhiều nhất, tự nhiên vẫn là Tần Băng. Nàng những năm này một mực tại củng cố cảnh giới, chuẩn bị kết đan, ngày bình thường hoặc ở bên trong viện linh trì, hoặc tại Lanh Thủy Nhai, chỉ cần không phải bế quan thời gian, tất nhiên phải cùng Thạch Phong giật nhẹ việc nhà. Mà 3 năm thời gian, Thạch Phong cuối cùng triệt để lĩnh ngộ kiếm nhất căn bản yếu nghĩa cũng không phải xoay tròn mà là tại phía sau hai chữ như ý, chiêu kiếm của nó kỳ thực hoàn toàn không cố định liên tiếp, phương thức cũng không câu nệ, hết thảy đều quyết định bởi người chiêu này kiếm pháp dụng ý, là công vẫn là phòng thủ, là thực vẫn là hư. Thạch Phong tại nhìn xong đạo nhân kia làm cho xong một lần kiếm pháp về sau, thân thức tấm vào ngọc giản, cũng hóa thành một cái tiểu nhân, cầm trong tay bảo kiếm, bắt đầu vũ động. Hắn cũng sử 108 chiêu, nhưng mỗi chiêu kiếm pháp cùng đạo nhân kia đều không giống nhau, mà là đem huyễn kiếm quyết, 4 môn kiếm trận, nhét bên trên gió thu kiếm pháp mấy người kiếm pháp nối liền cùng một chỗ, kiếm tùy ý chuyển, từng cái vòng tròn mạnh ra, chiêu thức liên miên bất tuyệt. Chờ hắn làm cho xong, trên thẻ ngọc đạo nhân tựa hồ nhẹ gật đầu, ngay sau đó, linh quang chớp động, xuất hiện một hàng chữ, kiếm nhị, cử trọng lực khinh, cử khinh lực trọng, đạo nhân kia lại bắt đầu vũ động kiếm pháp. Hắn lấy trước một cái màu đen kiếm bằng rộng, kiếm nhận dày đến tam thốn, xem xét trọng lượng chính là không nhẹ. Đạo nhân ngự làm cho thanh trọng kiếm này lại như nhược vô vật, kiếm chiêu mau lẹ, một tia gió âm thanh cũng không có. Một thời gian uống cạn chung trà không đến, hắn đã luyện xong 108 chiêu. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái nhuyễn kiếm, hắn mỏng như giấy, kiếm nhận mềm mềm buông xuống, đoán chừng cả thanh kiếm đều không nặng nửa cân. Thanh kiếm này ném đến trên không, đạo nhân ngón tay chỉ động, một chiêu một thức, có chút chậm chạp, nhưng mà mỗi một kiếm chém ra, như cường cùng kình nô bắn ra phong thanh rót vào tai. Cái này 108 chiêu làm cho xong, đạo nhân tiếp theo lại đồng thời khống chế song kiếm, lần này, trọng kiếm kiếm nhẹ nhưng là biến hóa không chắc, lúc nhanh lúc chậm, khi thì như lôi thanh chấn liệt, tứ giá tất cả minh, khi thì như tử dạ không sơn, không một tiếng động. Thạch Phong nhìn xong đã lâu, hắn đại khái có thể minh bạch, kiếm này hai yêu cầu là đem trọng kiếm khiến cho nhẹ được vô vật, đem kiếm nhẹ khiến cho vạn cân lôi đỉnh, tiếp đó muốn cả hai giao thế, đạt đến nặng nhẹ tùy tâm cảnh giới. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu như nói kiếm nhất ý tứ là chiêu thức ăn cướp, như vậy kiếm nhị ý tứ nhưng là lực đạo nắm, đây không phải quang lĩnh ngộ là được. Cần quanh năm suốt tháng khổ luyện mới có thể chắc chắn. Thạch Phong đã vui vẻ, vừa lo lắng, vui mừng là cái này quá ban đầu kiếm ý đồ quả nhiên thần diệu khác thường, lo lắng là như thế cao sâu kiếm ý không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể luyện thành. Bất quá, sự do người làm, Thạch Phong khẽ cắn môi, bắt đầu kiếm nhị tu luyện. Tu luyện không tuyến nguyệt, bất chi bất giác, 5 năm trôi qua rồi. 5 năm này Thạch Phong biểu hiện, Mạc gia lão tổ rất là hài lòng, thế là tại năm thứ 5 lên, đồng ý hứa Thạch Phong cùng ngoại giới truyền lại trao đổi vật phẩm. Đương nhiên, tiền đề vẫn là Thạch Phong tuyệt không thể tiết lộ hành tung. Thạch Phong muốn truyền đồ vật ra ngoài rất đơn giản, đem vật phẩm giao cho đạo đồng, Nôn Minh muốn gửi đến chỗ ở cùng người tên là đủ. Đến nỗi thu đồ vật, tất thì thống nhất gửi đến Hàm Đan thành Cựu Nguyên trà hành trương trưởng quỹ, sau đó tự nhiên sẽ chuyển cho Thạch Phong. Mạc gia lão tổ hỏi nói, cũng là gửi cho Thạch Phong. Đạo đồng gật đầu nói phải. Mạc lão tổ điểm ngón tay một cái kia hộp ngọc nhỏ đã bay đến trước mặt. Hộp lớn cỡ bàn tay, ba ngón dày, thần thức đảo qua, ô trầm trầm hộp càng là dùng thượng đẳng hắc ngọc mài, thần thức căn bản là không có cách lộ ra. Lại nhìn một cái, hộp miệng lại ngông nên dán phong thư phủ. Viết Thạch Phong thân khải 4 cái chữ nhỏ. Mạc gia lão tổ giận nói, có ý tứ gì? Đây là sợ lão phu nhìn lén sao? Đạo đường tự nhiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng nói, vậy ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải? Nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia mấy phần không cao hứng lập tức biến thành cười khổ, giấy niêm phong phần dưới khắc lấy một cái ấn ký, chính là cực kỳ thể triện linh chữ, cái này là Ninh gia đưa cho Thạch Phong đấy, chính mình ngoại trừ tiếu tiếu lại có thể làm gì? Hắn thả xuống hắc ngọc hộp, lại một chiêu tay, đem một cái khác hơi lớn một chút hộp lấy đi qua. Đây là cái hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc, hộp lật ra, bên trong lấy 2 cái chén sứ, một lớn một nhỏ, lớn là miệng rộng hẹp thực chất thanh hoa chén trà, tiểu thì còn lại là trên thắt lưng tiếp theo gây nên, ống tròn hình dáng trắng tinh chén rượu. 2 cái ly, chén rượu trên có khắc cô đơn thỏ trắng, đông đi tây chú ý trên chén trà tắc thì khắc lấy ý ý bất như tân, người không như cũ. Mạc gia lão tổ trên dưới lần xem thật lâu, hai cái này cũng là phổ thông cái chén, tuyệt không phải pháp khí. Cho dù ở phàm trần, hai cái này cái chén cũng chỉ có thể nói là có chút tinh xảo, cũng không phải gì đó giá trị liên thành bảo vật. Mạc gia lão tổ rất là kỳ quái, đem cái chén kèm thêm hộp gỗ đều tìm tòi một lần, không có bất kỳ cái gì ám ký, cũng không biết người nào chỗ tiến đưa. Hắn trầm tư một chút nói, đều đưa tới cho, thuận tiện hỏi một chút, những vật này là không phải cho hắn. Cái kia đạo đồng đáp ứng, nâng đồ vật ra cửa. Không lâu sau, hắn trở về bẩm báo, Thạch Tiền Bối đem mấy thứ nhận. Hắn nói cái gì? Tiểu nhân hỏi hắn, nhường hắn kiểm tra một chút, đồ vật có phải hay không gửi cho hắn, đừng ra sai. Thạch Tiền Bối nói, không sai, cũng là gửi cho hắn. Mạc gia lão tổ không nói gì, phất phất tay nhường hắn lui ra ngoài. Trong phòng, Thạch Phong nuốt hai cái ly, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Chính mình vốn là thuận miệng nói câu trong đạo quán uống rượu cái chén bộ dáng quá xấu, Tần Băng sẽ đưa hai cái tinh xảo cái chén tới, chỉ là mình không vui uống trà, nàng nhưng lại hết lần này tới lần khác còn phải đưa cái chén trà. Nàng tại trên ly khắc chữ, muốn chính mình thường thường nhớ nhung nàng, đừng nghĩ đến người khác. Lại đưa đại chén trà, ly rượu nhỏ, huyền chuyển giao phó chính mình ít uống rượu uống nhiều trà. Nàng tâm tư rất nhỏ, thế nhưng da mặt quá mỏng, lời gì đều phải nhớ bên trên ba vòng. May mắn Thạch Phong thông minh, xem xét liền hiểu. Bất quá, chén rượu này cũng quá nhỏ đi, nữ hài tử lấy ra nhấp đũa một cái, còn không có trở ngại, tự cầm tới dùng. Rót ba chén cũng không đủ uống một hớp. Đem hai cái ly trên bàn dọn xong, Thạch Phong lại đem qua cái kia hắc ngọc hộp, xé toang giấy niêm phong mở ra, bên trong lấy một đen một trắng hai mai ngọc giản. Thạch Phong cầm lấy viên kia màu trắng, xem xét phía dưới, rất là mừng rỡ, đây là một bộ văn tự khảo chứng văn hiến, thương hiệt Lâm Văn. Thạch Phong sở học hỗn tạp, luyện khí, kiếm pháp, thần minh thuật, luyện thể các loại, trừ cái đó ra, còn có một cửa rất trọng yếu học vấn, đó chính là thượng cổ văn tự phá giải. Nói lên kiểm tra văn tự cổ đại, lúc ban đầu động cơ là vì phá giải huyền quy cốt chủ pháp trận bí văn. Thanh đế cốc chuyến đi, hắn lấy được Tần Trung văn ngôn thống khảo trên dưới hai sách, cuốn sách này hao phí Kim Khuyết Tông mấy ngàn năm tâm huyết, cơ hồ đem Tần Trung các tộc văn tự lời nói đều thu nhận đi vào. Bị nhốt Thanh Đế Cốc 9 năm, Thạch Phong không chút nào tàng tư, đem bộ này văn ngôn cự triều chia sẻ cho Phượng Tê Đồng, hai người hợp lực nghiên cứu, tuy không có đem chọn bộ phận điện tịch hiểu rõ, nhưng là giải khai huyền quy cốt chủ pháp trận bí văn. Sau đó, Thạch Phong đem ánh mắt phóng tới một khối khác trên thẻ ngọc, đó chính là từ Cựu Phù môn trộm được khối kia ô mục giản. Tị Nan Cốc ở bên trong, Thạch Phong từ Trường Sinh môn Phùng lao tổ nơi đó biết được, ô mục giản tổng cộng có 2 khối. Xuất từ nhân vật truyền kỳ, một đời luyện khí đại tông sư tứ cựu tôn giả chi thủ. Một khối trong đó rơi vào tay Trường Sinh môn, phá giải được, chính là ngũ sắc mi tâm quyết. Một khối khác rơi vào tay Cựu Phù môn, chỉ phá giải 10 cái chữ, còn không biết là ra sao vật. Nhưng bằng tứ cựu tôn giả danh hào cùng với một khối khác ngọc giản ghi lại ngũ sắc mi tâm quyết, Thạch Phong liền có thể suy đoán trong tay mình khối này ôm một giản tuyệt đối không giống tiểu khả. Bởi vậy, hắn mới có thể hướng Linh tứ tiểu thư truyền tin, hy vọng có thể mượn đọc một chút liên quan tới thượng cổ văn tự khảo chứng điện tịch. Linh gia không hổ là thiên hạ nhất đẳng thế lực lớn. Tứ tiểu tả tiện tay liền đem bộ này thương hiệt Lâm Văn đưa cho hắn, đây chính là văn tự khảo chứng phương diện bí điển, cực kỳ chân quý. Chương 541, nặng nhất kiếm, nhẹ nhất kiếm. Chương 541, nặng nhất kiếm, nhẹ nhất kiếm. Đem màu trắng ngọc giản thả xuống, Thạch Phong lại đem lên viên kia hắc sắc ngọc giản. Nhìn ngọc giản mở đầu tên, hắn lông mày hơi động một chút, càng hướng xuống nhìn, hắn mục trung lích phát lộ ra vẻ mừng rỡ, thì thào nói, lại có như vậy trùng hợp. Rời đi thuộc trung lúc, Linh tứ tiểu thư đem chính mình tín phù để lại cho Thạch Phong, dặn dò hắn có bất kỳ cần, đều có thể trực tiếp hướng nàng mở miệng. Hai người chợt có trò chuyện, Thạch Phong đều nói hết thảy mạnh khỏe, Mạc gia lão tổ đối với mình rất không tệ. Thạch Phong mấy năm này một lòng nhào vào kiếm nhị trên việc tu luyện, hắn đã phát hiện, Thái Sơ kiếm ý đồ bên trong kiếm ý, cũng không phải trong phút chốc đốn ngộ đơn giản như vậy. Tỷ như kiếm nhị, nó văn tự miêu tả rất đơn giản, 8 chữ cử trọng lực khinh, cử khinh lực trọng nhưng mà thật muốn làm điểm ấy nhưng là thật không đơn giản. Đầu tiên nó đối với tu luyện người pháp lực yêu cầu rất cao, bởi vì vô luận là đem mấy trăm cân trọng kiếm khiến cho như lông vũ nhu hòa, hay là đem trang giấy mỏng kiếm nhẹ khiến cho phong lôi đan sen, đều cần hùng hồn pháp lực làm hậu thuẫn. Nếu không phải phù hợp điểm này, tu sĩ kia vẫn là thành thành thật thật đi ngồi xuống luyện công lại nói. Về điểm này, Thạch Phong chiếm rất đại ưu thế. Hắn bởi vì tu luyện là Cửu Ly Sẽ Linh đại pháp, pháp lực mạnh viễn siêu cùng giai. Phía trước lấy trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đối cứng kim đan kỳ mộ nhạn hàn, hơn 10 chiêu bên trong cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, chỉ là pháp lực hùng hồn cũng không thể đạt đến kiếm nhị cảnh giới. Kiếm nhị cuối cùng muốn làm là nặng nhẹ như một, cũng chính là cái kia đạo sĩ thi triển bộ thứ 3 kiếm pháp, cầm trong tay nặng nhẹ song kiếm, tùy tâm sử dụng. Một tên kiếm tu dùng hai thanh khác biệt bảo kiếm lai thi triển cùng một loại kiếm pháp, như hai thanh kiếm này chênh lệch chỉ là 3 năm cân, cái kia thi triển ra hiệu quả có thể không tồn tại khác biệt. Nhưng nếu như hai thanh kiếm này chênh lệch gấp 10, một cái trọng 50 cân, một thanh chỉ có nặng 5 cân, vậy phải nhường đánh tới kiếm chiêu còn giống nhau như lúc, sẽ rất khó. Đến nỗi chênh lệch gấp 100 lần, một thanh 150 kg cự kiếm, muốn cùng nặng 3 cân mỏng kiếm thi triển ra kiếm chiêu hiệu quả nhất trí, đoán chừng rất nhiều kiếm khách đều phải lắc đầu. Thạch Phong nhiều lần quan sát cái kia đạo sĩ múa kiếm, biết muốn đạt tới đối phương cảnh giới tuyệt không phải thời gian sớm chiều, quan trọng nhất là tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu hắn dùng chính là Long Tiềm kiếm cùng Chiếu Gan kiếm, hai thanh kiếm này chênh lệch 10 cân mà thôi. Một năm sau đó, hắn cảm giác đã tương đối thành thạo về sau, lại đổi hai thanh kiếm, lần này, hai người ở giữa chênh lệch 20 cân tả hữu. Cứ như vậy, hắn dần dần đem hai thanh kiếm trọng lượng kéo dài. Nhưng mấy người luyện đến năm thứ 5, hắn phát hiện mình đã không có kiếm có thể dùng. Trong túi trữ vật, coi trọng nhất chính là Long Tiềm kiếm, 60 cân. Thạch Phong lật khắp bọc hành lý, cũng không có nặng hơn kiếm, ngược lại là Bạch Vân quán tàng thư các có một trường pháp khí luyện hình đồ, ghi lại một cái chạm mã kiếm luyện tạo phương pháp, nó nặng lượng đạt đến 50 kg. Bất quá, Thạch Phong chỉ nhìn lướt qua, liền từ bỏ rồi. Kiếm này phẩm giai rất thấp, bất quá là hạ phẩm linh khí mà thôi, chỗ mạnh duy nhất chính là trọng, vì đắp lên trọng lượng, thanh kiếm này dài đến 7 thước, dày chừng tam thốn, rất là cồng kềnh. Thế là, Thạch Phong tại cùng Ninh Tứ tiểu thư nói chuyện tiếp lúc, thuận miệng nói một câu, nếu có trọng kiếm cùng kiếm nhẹ luyện khí đồ, phương tiện có thể huệ tứ một hai, không nghĩ tới Ninh Tứ tiểu thư lập tức liền cho hắn gửi tới phần này hắc sắc ngọc giản. Trong ngọc giản có hai tấm bảo kiếm luyện khí đồ, thanh thứ nhất là trọng kiếm, tên là Tiểu Nhạc kiếm, thanh thứ hai là kiếm nhẹ, tên là Phi Vũ kiếm. Thạch Phong chợt nhìn, lông mày dương lên, cảm thấy Ninh Tứ tiểu thư thật là có tâm. Nhưng nhìn kỹ, nhưng là giật nảy cả mình. Cái này Kiều Nhạc trọng kiếm dài 4 thước tam thốn, dây chừng một tấc, thuộc về điển hình kiếm cùn. Lại xem trọng lượng, 150 cân. Nhưng mà, 4 thước tam thốn kiếm làm sao có thể làm đến nặng 150 cân đâu? Nhìn xuống dưới, Thạch Phong bình tĩnh, nguyên lai cái này Kiều Nhạc trọng kiếm dùng tài liệu chính là bách luyện tinh văn thiết tinh. Loại này hiếm thấy thiết tinh đặc điểm lớn nhất chính là có thể nhiều lần áp xúc rèn luyện, chẳng thể trách cái này dài 4 thước bảo kiếm có thể làm được nặng đến 150 cân. Tiếp tục lùi về phía sau nhìn, Thạch Phong con mắt càng mở càng lớn, cái này còn có thể dạng này. Nguyên lai, 150 cân kiểu nhạc trọng kiếm chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, còn có thể không ngừng gia nhập vào tinh văn sắt tiến hành luyện tạo, trọng lượng cũng càng ngày sẽ càng nặng. Nhưng mà, thanh bảo kiếm này luyện tạo có một hạn chế, cũng là khó khăn nhất một chỗ, chính là vô luận gia nhập vào bao nhiêu tinh văn sắt, đều không được tăng thêm thân kiếm chiều dài cùng độ dày. Theo lý thuyết, cái này kiểu nhạc trọng kiếm tại bảo trì 4 tấc dài 3 tấc, 1 tấc dày ngoại hình điều kiện tiên quyết có thể không ngừng tham gia vào tinh văn sắt, tăng thêm nó nặng lượng. Đến nỗi cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, liền quyết định bởi tại luyện khí sư tài nghệ. Phổ đồ đã nói phải rất rõ ràng, làm kiều nhạc kiếm nặng đến 300 kg lúc, liền có thể thăng cấp trở thành pháp bảo. Pháp bảo cấp bậc trọng kiếm, Thạch Phong hai mắt tỏa ánh sáng, thở dài ra một hơi, chính là nó. Vô luận như thế nào, ta cũng phải đem thanh kiếm này luyện tạo ra. Bởi vì, trên người hắn vừa vặn có bách luyện tinh văn sát, hơn nữa không phải 1 cân 2 cân, là ước chừng 5 ngàn cân. Chương 541, nặng nhất kiếm, nhẹ nhất kiếm, 2, chương 541, nặng nhất kiếm, nhẹ nhất kiếm, 2, nhìn xong tiểu nhạc trọng kiếm, Thạch Phong lại nhìn Phi Vũ kiếm bảo kiếm luyện hình đồ. Thanh kiếm này dài 3 thước một tấc, độ dày không đến nửa phần, chính là điển hình mỏng kiếm. Cùng tiêu nhạc trọng kiếm đồng dạng, thanh kiếm này cũng là có thể nhiều lần luyện tạo, nó ban sơ chế tạo ra tới là 1 cân 7 lượng, sau này có thể ở trong đó trộn lẫn vào hóa hình linh cầm phi linh, phi kiếm kia liền có thể tăng lên thành pháp bảo. Hơn nữa tại trộn lẫn vào khác biệt linh cầm lông vũ về sau, bảo kiếm danh tự cũng có khác biệt cách gọi. Thì như cầm thanh loan lông vũ, vậy thì gọi loan vũ kiếm rồi. Trừ cái này hai bức pháp khí luyện hình đồ, tại ngọc giản đằng sau, còn kèm hai môn phối bộ kiếm pháp, phân biệt chính là kiều nhạc kiếm pháp cùng phi vũ kiếm pháp. Thạch Phong nhìn một chút, cái này cũng là hai môn thượng thừa kiếm pháp. Hắn nhịn không được thở dài, nhà có tiền xuất thủ chính là không tầm thường. Ninh Tứ tiểu thư tiện tay cho hắn hai bức thượng giai bảo kiếm luyện hình đồ, tất cả có thể thăng cấp vì pháp bảo, đồng thời còn kèm đồng bộ hai đường thượng thừa kiếm pháp. Như thế cho bảo, Thái Cực môn bên trong không phải trường lao cấp bậc, căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng Ninh Tứ tiểu thư đưa cho hắn, nhưng là lông mày đều không nhíu một cái. Giác Ma Long nghe vậy, thì thầm nói, ta đã sớm theo như ngươi nói, Thái Cực môn cùng Ninh gia so sánh, liền ăn mày cũng không bằng. Ngươi thừa dịp bây giờ đối với tứ tiểu tả có ân, nhân gia lại muốn mời chào ngươi, dứt khoát đầu nhập Ninh gia. Từ đây liền có thể toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, vượt qua sống mơ mơ màng màng thời gian, chúng ta cũng có thể đi theo thâm lây. Nhường Ninh gia nhân đem Huyền Quy cốt chủ pháp trận chữa trị, lão gia ta liền có thể thu nạp linh khí, khôi phục công lực rồi, một lần nữa hóa hình, xòa điệu cũng có thể tấn giai. Mặt khác, ta xem Linh Tứ tiểu thư đối với ngươi cũng có chút ý tứ, ngươi lại dùng chút thủ đoạn, đem Linh Tứ tiểu thư lừa gạt tới tay, liền là Ninh gia con rể. Lão gia ta nói với ngươi, đối phó nữ nhân rất tốt, pháp tử chính là đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nàng lại bá đạo cũng sẽ ngoan ngoãn. Tiểu tử ngươi trong thiên bích đàm, để người ta buộc chung một chỗ, sớm có tiếp xúc gia thịt, sinh mẹ coi như không thành thuộc cơm, cũng coi như trở thành bát cháo, lại thêm hỏa thì phải. Giác Ma Long nước miếng văng tung tóe, thao thao bất tuyệt, ở đó truyền thụ như thế nào đem bát cháo làm thành cơm đã chín. Thạch Phong Lý cũng không lý tới hắn, chỉ là chuyên tâm nhìn tiểu nhạc trọng kiếm luyện hình đồ, tài liệu bên trong này hết thảy 37 loại, Thạch Phong trên người có 29 loại, còn thiếu 8 loại. Cùng ngày, Thạch Phong liền tìm được Mạc lão tổ hỗ trợ. Mạc lão tổ cũng không hỏi hắn muốn làm cái gì, ngày hôm sau liền để đạo đồng đem cái kia 8 loại tài liệu đưa đến Thạch Phong gian phòng. Thạch Phong đại hỉ, lúc này khai lò luyện tạo kiểu nhạc trọng kiếm. Thời gian một thiên thiên, mỗi năm như nước chảy đi qua. Trong nháy mắt, 20 năm rồi, mắt thấy ngày về gần tới, Thạch Phong tâm trung hưng phấn, bắt đầu thu thập bọc hành lý. Một ngày này ban đêm, 3-4 tháng không thấy Mạc lão tổ đống nhiên gọi Thạch Phong đến phòng của hắn, xem xét Mạc lão tổ mặt âm trầm cho, Thạch Phong trong lòng dâng lên mấy phần bất an. Quả nhiên, hai cái nói chuyện, mới biết được, cái kia kiện pháp bảo tại cuối cùng ra lò lúc thất bại. Tất cả tài liệu tất cả hôi phi yên diệt. Ba vị tứ phẩm luyện khí đại sư cộng thêm Thạch Phong, 20 năm tâm huyết tất cả trôi theo dòng nước. Thạch Phong cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Thạch Tiểu Hữu, lần này chúng ta mặc dù thất bại, nhưng đã tìm được nguyên nhân trong đó, tin tưởng lại luyện chế một lần, một nhất định có thể thành công. Lại luyện chế một lần. Mạc lão tổ giọng thành khẩn, đúng. Cho nên lão phu muốn lại lưu Thạch Tiểu Hữu 20 năm, đương nhiên, chậm trễ ngươi lâu như vậy, lão phu cũng băn khoăn, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Thạch Phong nghĩ nghĩ, văn bối có cái yêu cầu, nhược tiền bối hỗ trợ, văn bối có thể lại lưu 20 năm. Rất tốt. Mạc lao tổ lông mày giãn ra, cái gì là cao hứng, ngươi có yêu cầu gì? Nói đi. Thạch Phong lấy ra một mai ngọc giản, tiền bối, cái này có một phần mục lục, ta muốn tiền bối hỗ trợ mua một chút bên trong tài liệu, đương nhiên, mua tài liệu linh thạch ta sẽ thanh toán. Hắn cầm phần kia mục lục, bao quát ảnh ma long muốn hắn mua phá trận tài liệu cùng với chữa trị huyền quy cốt chủ pháp trận cần trận kỳ trận bàn. Những năm này, hắn và Kim Thanh Vân cố gắng tìm kiếm, cũng bất quá lây tới 5-6 kiện mà thôi, còn lại đại bộ phận không có tin tức. Những tài liệu này đối với trúc cơ kỳ Thạch Phong tới nói, cũng là cực vật chân quý, nhưng đối với Mạc lão tổ bực này nguyên anh đại hảo, có lẽ liền không tính là gì đây. Quả nhiên Mạc lão tổ tiếp nhận, nhìn lướt qua, chỉ là cao mày, những đồ chơi này đều rất hiếm thấy nha. Lão phu sợ không cách nào toàn bộ giúp ngươi mua được. Thạch Phong đội bằng nói, chỉ cần tiền bối tài năng ở trong vòng 20 năm giúp vãn bối mua được mục lục vật phẩm 7 thành là được. 7 thành. Vậy thì tốt, lão phu đáp ứng. Vậy vãn bối cũng đáp ứng tiếp tục lưu lại. Thạch Phong ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Dưới mắt, khoảng cách ảnh ma long cho hắn 100 năm kỳ hạn chỉ còn lại 22 năm mà thôi. Vốn là, rời đi Bạch Vân quán, Thạch Phong chuẩn bị trở về tông môn xem về sau, liền muốn chu du tần trung đại lục, đi mua sắm ảnh ma long lời nhắn nhủ những tài liệu kia, nhưng có thể mua được hay không, trong lòng cũng là không chắc. Bây giờ, mua đồ việc phải làm giao cho Mạc lão tổ, mình có thể yên tâm tu luyện, này cớ sao mà không làm. Chương 542, Hạ Bi thành khách uống rượu chương 542, Hạ Bi thành khách uống rượu mà Mạc gia lão tổ hoàn sinh sợ Thạch Phong có oán khí, đối với Thạch Phong hành động lần nữa giúp cho vương lòng, cho phép hắn đến Hạ Bi thành đi lại. Đương nhiên, loại này đi lại khẳng định có hạn chế, Thạch Phong nhất thiết phải cải trang, không thể bại lộ thân phận, càng không được tiết lộ bất luận cái gì cùng luyện bảo có liên quan tin tức. Thạch Phong đại hỉ, không có lỗ hổng đáp ứng. Hạ Bi thành chỗ trung nguyên chỗ suy yếu, lui tới thương nhân phúc gót, cực kỳ phồn hoa, có thể xuống núi trong thành thấu gió lụa tự nhiên vô cùng tốt. Một ngày này, Hạ Bi thành đông thành môn, một vị sợi dâu hoa dâm, người khoác áo vàng lão giả chống gậy, chậm ung dung mà tiến vào thành tới. Hắn vừa đi vừa hướng về hai bên nhìn, Hạ Bi thành nguyên là Tề quốc trọng thành, bất quá Thạch Phong ở trên núi 20 năm, Tề quốc đã diệt vong, thiên hạ quy về nhất thống. Thời khắc này Hạ Bi thành xe thủy mã long, hai bên đường phố tiếng giao hàng không ngừng, một bộ thái bình cảnh tượng. Hạ Bi thành không riêng gì giữa trần thế đại thành, tại tu chân giới cũng là trọng địa, nó khoảng cách Hải Ninh bất quá 4-5 bách lý đường đi. Mà Hải Ninh chính là đất liền ra Đông Hải bến càng lớn, hải ngoại quần sơn cùng với hải yêu nhất tộc đại lượng vật phẩm trải qua nơi đây chảy vào Trung Nguyên. Đồng dạng, trung thổ chi vật cũng trải qua Hải Ninh, khải hàng vận chuyển về Đông Hải chư đảo, bởi vì được trời ưu ái địa lợi, khiến cho Hải Ninh trở thành tần trung đại lục đệ nhất cảng. Hải Ninh hội cũng thành vị thiên hạ tứ đại thương hành. Cùng quan Tạ Ninh nhà, quan Trung Phong gia khác biệt, Hải Ninh thương hội cũng không phải là gia tộc thế lực, nó cùng thuộc trung thập bát minh tương tự, chính là từ Hạ Bị quan nhà, Lâm Truy Ngũ Lôi môn cùng với Thái Sơn phái tam đại thế lực liên thủ khống chế. Tam đại thế lực bên trong chỉ có Hạ Bi quan nhà là luyện khí tông cửa, phụ trách hàng kiểm nghiệm, bởi vậy, Hạ Bi cũng trở thành trung nguyên hàng hóa thông qua Hải Ninh trọng yếu trung chuyển địa. Thạch Phong một đường đi tới, phát giác hai bên đường phố có luyện tài phô, bên trong có thật nhiều trên biển vật phẩm chân quý, hắn cũng chưa từng thấy. Cái này làm cho phải Thạch Phong mừng rỡ như điên, vốn là hắn xuống núi là tới giải rượu nghiện đấy, lần này rượu đều không lo được uống, trực tiếp tiến vào tài liệu phô. Cứ như vậy, Thạch Phong cách mỗi 7-8 ngày, liền muốn vào thành một chuyến, ngoại trừ mua rượu, chính là vào cửa hàng mua tài liệu. Hắn thường xuyên đi uống rượu tên là Tùng Hạc lâu tiểu lâu chỗ không tính lớn, nhưng ở Hạ Bi mở hơn 40 năm, là nhà danh tiếng lâu năm. Trong tiệm sản xuất thu lộ bạch cam liệt thuần hậu, Thạch Phong mỗi lần tới đều phải uống 3 lượng cân. Một ngày này, Thạch Phong kéo đạp lên mang giày, chậm rãi đi vào Tùng Hạc lâu. Hắn quen thuộc, trực tiếp lên tới lầu 2, ở cạnh cửa sổ cái bàn ngồi xuống, đã muốn 2 cân rượu ngon, một đĩa lẩu phộng, ở đó tự rót tự uống. Buổi trưa đã qua, trong tiểu điểm trống không, ngoại trừ Thạch Phong, liền phía đông nhất một cái bàn, một cái hơn 30 tuổi người áo bào cho căn cứ bàn uống một mình. Hắn tướng mạo thanh tú, môi trên bôi đen cần tu bổ dòng dã tê tê, tuy là một người uống một mình, nhưng cũng cử chỉ thong dong. Thạch Phong chỉ lướt qua, liền quay mặt chỗ khác, nhìn về phía đường đi. Một cái không có pháp lực người bình thường, hắn tự nhiên không để ý chút nào. Miễn cưỡng uống nửa cân rượu đích công phu, dưới lầu tiếng bước chân rồn dập vang lên, dâm đến sàn gác cốt két vang lên, xông lên một gã đại hán. Đại hán quét mắt xem xét, nhìn thấy người áo bào cho kia, ba chân bốn cẳng vào tới, đặt mông ngồi xuống, hạ giọng cấp bách nói, công tử, đại sự không ổn. Người áo bào cho lật qua một cái bát rượu, châm một chén rượu, đặt ở đại hán kia trước mặt, nhàn nhạt nói, đồng tam ca, không nóng nảy, chưa uống ngụm rượu, từ từ nói. Hắn ngồi cái bàn cùng Thạch Phong một cái đông, một cái tây, cách biệt 3-4 trượng, theo lẽ thường mà nói, Thạch Phong giới này lao ông vô luận như thế nào cũng nghe không được hai bọn họ thấp giọng nói chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác Thạch Phong chính là giả đàn tu sĩ, bực này khoảng cách nói chuyện, coi như hắn không tận lực đi nghe lén, cũng là không sót một chữ truyền vào hắn trong tai. Đồng tam. Thạch Phong giật mình, lườm đại hán kia một cái, hắn má trái một rất dài vết sẹo, từ thái dương thẳng đến má hạ Thạch Phong lập tức nhớ tới, 20 năm trước, hắn và Mạc gia lão tổ một đường từ trong thuộc chuyển tới Hạ Bi, trên đường gặp phải một đội hắc giáp kỵ sĩ truy sát một đạo khác người. Bị đuổi giết một phương tựa hồ là nào đó quý tộc gia tộc, làm thời gia chủ Bình đại nhân gặp truy binh tiến dần, không cách nào thoát thân, liền mệnh gia thần liều chết hộ tống thiếu chủ đạo tẩu. Hai vị này gia thần một cái gọi Đồng Tam, một cái gọi Thiết Tứ đã chết trận, chỉ có Đồng Tam mang theo thiếu niên kia trốn. Bởi vì Đồng Tam trên mặt vết sẹo này thực sự nổi bật, Thạch Phong rất có ấn tượng, bất quá 20 năm trôi qua, cái này Đồng Tam đã hơn 50 tuổi, tóc có chút hoa râm. Đồng Tam bưng chén lên, một ngụm nuốt vào, xóa dưới trán mồ hôi, "Công tử, không xong, A Thất bị quan phủ bắt đi."
"Chuyện khi nào?"
Người áo bào cho sắc mặt cũng là biến đổi. "Liên mới vừa rồi, ăn xong bữa cơm cùng đến, ta đi Mã Hành, vừa tới đầu phố, chỉ thấy mấy chục tên kém người ép lão kim, A Thất mấy người bọn hắn từ Mã Hành bên trong đi ra. Hai bên cũng là bách tính vây xem, ta làm bộ xem náo nhiệt, xem xét một hồi chờ quan sai ra đầu kia đường phố, mới từ ngõ nhỏ tự chạy đi, đi trước hãng buôn bài. Gặp ngươi không ở trong tiệm, ta đoán ngươi có thể tại Tùng Hạt lâu, liền một đường đi tìm tới." Đồng Tam nói xong, thở dốc một hơi, sự tình khẩn cấp, tiểu nhân hộ tống công tử lập tức ra khỏi thành. Người áo bào cho khẽ nói, "Đồng Tam ca, ngươi làm rất tốt, không có lúc đó liền chạy. Nếu là như thế, quan sai nhìn thấy, lập tức muốn đuổi kịp bắt ngươi." "Nói đi." Hắn cúi đầu trầm tư. Đồng Tam không ngừng thúc giục, người áo bào cho khoát khoát tay, lại không cấp bách, "Ta hỏi ngươi, đuổi bắt ta thất bọn họ là nha dịch vẫn là quan binh?" Đồng Tam suy nghĩ một chút, nói, "Là nha dịch, không có quan binh. Người bị bắt cũng có ai? Lão Kim, A Thất, còn có A Thất ba cái sư huynh đệ, à, còn có Mã Hành Triệu lão đại, lại chỉ có ba cái nhìn mã gã sai vật không có chảo." Người áo bào cho bưng chén rượu, ngón tay ma lộng mép ly, "Ngươi có biết hay không sai dịch vì cái gì bắt bọn họ?" Đồng Tam lắc đầu nói, "Cũng không biết, ta mới kinh hoàng. Ta xem náo nhiệt lúc, nghe chung quanh bách tính nói, lão Kim A Thất bọn hắn đang dùng cơm uống rượu. A Thất bọn hắn mấy huynh đệ tính khí, công tử ngươi là hiểu được đấy, uống mấy chén nước tiểu ngựa liền kêu la om sòm, trách trách hồ hồ, tiếp đó cũng không biết là thấu cái gì phòng, một đám nha dịch xuống tới, đem bọn hắn tất cả bắt đi." Thanh âm hắn lại giảm thấp xuống ba phần, nghe nói mới tới hạ bi làm cho cáo giả, thủ đoạn tay độc, trước đó không lâu điển ra liền chịu thiệt hại lớn, chết mười mấy người. Người áo bào cho khẽ cười lạnh, không sai, mới tới hạ bi làm cho công vụ tâm kế, là một cái sắc bén bay. Nhưng dưới mắt sự tình, chưa chắc không phải hắn thiết lập một cái bẫy. Bây giờ chúng ta như thương hoàng gia khỏi thành, có thể chính giữa hắn cái bẫy. Đồng Tam không hiểu, công tử cớ gì nói ra lời ấy. Người áo bào cho nói, A Thất là Thương Hải quân đệ tử, cũng không phải hạng người vô danh, quan phủ nếu là có chứng cứ, đã sớm động thủ bắt người, làm sao đến mức mấy người cho tới hôm nay. Mà Bắc Lãng xa sự tình đã qua đi 2 năm, hiện trường lưu lại duy nhất chứng cứ chính là chiếc truy sắt kia, nặng đến 150 cân, có thể đem nặng như thế thiết truy vận khởi ném ra ngoài bách trượng, trực tiếp đập sập chủ xe, hẳn là lực lớn vô cùng đại lực sĩ. Quan phủ chỉ có thể từ manh mối này vào tay, hạ bi làm cho nhậm chức hậu quảng bố hai mắt, thiết tứ A Thất bọn hắn uống rượu phía sau kêu la om sòm, bị người phát giác, mấy người bọn hắn cũng là cao lớn vạm vỡ lực sĩ, rất có hiểm nghi, bởi vậy mới muốn đem bọn hắn bắt đi. Đồng Tam nói, công tử, ngươi là nói hạ bi làm cho chính là phô trương thanh thế, muốn lừa chúng ta. Áo bào xám thanh niên uống một ngụm, không sai. Triệu lão đại đồng thời không là người của chúng ta, nhưng vóc người cao lớn, cũng bị bắt đi rồi, mà ba cái tiểu tư bên trong kỳ thực có một là người của chúng ta, lại bởi vì dáng dấp gầy yếu, lại không bắt đi. Cho nên nói, hạ bi làm cho không hề nắm giữ chúng ta danh sách, chiêu này thuần là dùng cây dọa khỉ, dẫn xà xuất động. Dưới mắt bốn phía cửa thành chắc chắn hiện đầy nhãn tuyến, thì nhìn ai vội vàng ra khỏi thành. Chúng ta nếu là chạy trốn, chính giữa hắn giăng kế. Còn nữa, hạ bi làm cho chắc chắn tại Mã Hành phụ cận lưu lại mật thám, ngươi mấy ngày nay không muốn đi vào. Ngoài ra, ba cái kia gã sai vật ngươi tuyệt đối không nên để bọn hắn đào tẩu, hoặc khác biệt tự động, Mã Hành lao bản bị bắt, gã sai vật khóc sướt mướt, không thể bình thường hơn được. Nếu là bốn phía chạy trốn, cái kia phản sinh sự đoan. Đồng Tam nghe vậy, cảm thấy hơi định bất quá, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng là công tử, lão Kim A Thất bị bắt đi, hạ bi làm cho khẳng định muốn thẩm hỏi bọn hắn, hoặc uy hiếp hoặc lợi dụng, sẽ không hội. Người áo bào cho khoát tay một cái nói, bác Lãng xa sự tình, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, cũng chỉ có Thương Hải quân cùng A Thất biết, hắn mấy người kia sư minh đệ đều không biết. Trước kia Thương Hải quân phái A Thất bồi ta xuất thủ, cũng không phải là bởi vì A Thất khí lực lớn nhất, võ nghệ mạnh nhất, mà là bởi vì A Thất người này nhất là trung nghĩa, hắn sẽ không công khai. Đồng Tam nói, công tử, ta biết A Thất không sợ cha tấn bức cùng, sợ là hạ bi làm cho dùng ngôn ngữ bộ hắn, hạ bi làm cho thế nhưng là một con cáo giả. Người áo bào cho do dự nói, vậy ý của ngươi? Chương 543, nạp dày chương 543, nạp dày. Đồng Tam lại uống một chén rượu, tiểu nhân nghĩ đến một ý kiến, ta có thể làm bộ trên đường cùng người tranh chấp, đánh nhau ẩu đả, nhường quan sai đem ta bắt đi. Tới rồi ngục giam về sau, ta liền có thể truyền lời cho bọn hắn. Lao Kim A Thất bọn người bị bắt đi lúc, tất cả say mềm. Muốn đợi ngày mai tỉnh rượu, hạ bi làm cho mới có thể thẩm hỏi bọn hắn, chúng ta còn có thời gian. Áo bào xám công tử lắc đầu, không được ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi coi như muốn vào ngục giam, cũng chắc chắn không thấy được Lao Kim bọn hắn. Hạ bi làm cho tất nhiên muốn lừa bọn họ, tất nhiên sẽ không đem bọn họ và những phạm nhân khác giam giữ cùng một chỗ. Cho dù là bọn hắn 6 cái, chắc cũng là phân biệt giam giữ, để tránh cho A Thất bọn hắn bọn cung cấp. Bất quá, có một chút ngươi nói đúng, cũng may A Thất bọn hắn đều say rồi, còn có một muốn thời gian, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng hành động. Đồng Tam nhẹ nhàng nện một phát cái bàn, nếu không phải là lão Kim A Thất uống say, chỉ bằng mấy cái nha dịch, cái nào có thể bắt bọn hắn lại. Áo bào xám công tử nghiêm mặt nói, thử, may mắn bọn hắn uống say, không có phản kháng, nếu là động thủ, bại lộ võ công, đó mới là thật phiền phức đây. Đồng Tam lẽ lưỡi, là, công tử. Vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Nhìn ra được hắn đối với vị này tay trói gà không chặt công tử mười phần kính phục, nói gì nghe nấy. Người áo bào cho do dự nói, bây giờ người bình thường chắc chắn không cách nào tiếp xúc đến Lao Kim bọn họ, chỉ có người cầm ta ngọc bội, ngay lập tức đi cầu Lao Bá xuất thủ. Hắn vừa nói chuyện vừa từ trong ngực lấy ra một cái cổ phát ngọc bội, ngươi nhường Lao Bá nói cho bọn hắn, hạ bi làm cho không có bất kỳ cái gì chứng tử, chẳng qua là tại dung cây dọa khỉ. Gọi A Thất bọn hắn không cần loạn trận cước, ấn định mình là dân chúng tầm thường là được. Nhớ lấy không nên phản kháng, không muốn bại lộ võ công thân thủ. Nếu là đối phương ra hình tra tấn, cứ kêu thẳng hô gạo, nên té xỉu liền té xỉu. Chỉ cần nhiều lần mấy lần, Hạ Bi làm cho hỏi không ra cái gì, cũng liền hơi thở lòng nghi ngờ. Đợi phong thanh đi qua, chúng ta dùng lại chút ngân lượng khơi thông, để bọn hắn đi ra. Đồng Tam tiếp nhận ngọc bội, được, tiểu nhân nhớ kỹ, ngay lập tức đi. Xoay người muốn đi. Chấm đã, ngươi nhường Lao Ba đối với Lao Kim A Thất nói, ta đã ra khỏi thành. Đồng Tam kỳ đạo, cái này là vì sao? Hạ Bi làm cho cáo giả, dù cho nhất thời thẩm vấn không có kết quả, hắn cũng sẽ không rất mau thả người. Mà lấy Lao Kim A Thất cương liệt, như biết ta một mực tại trong thành, ở vào hiểm cảnh, làm phòng liên lụy ta, vô cùng có khả năng tự vẫn. Áo bào xám công tử mắt lộ ra kiên nghị. Người chúng ta tay vốn cũng không nhiều, bất kỳ một người anh em nào cũng không thể chết vô ích. Ngươi nói cho bọn hắn, ta đã thoát hiểm, hai bọn họ tâm không cần lo lắng, cũng sẽ không rối loạn tức lòng, làm ra việc ốc. Đa tạ công tử thương cảm. Đồng Tam không người một cái thật sâu, dạo bước đi xuống lầu. Đồng Tam sau khi đi, áo bào xám công tử không hốt hoảng chút nào, tiếp tục an tọa uống rượu, chừng gần nửa canh giờ, hắn mới thanh toán đi ra ngoài. Rời đi tùng hạt lâu, áo bào xám công tử dọc theo đường đi, chậm rãi tản bộ. Sau giờ ngọ dương quang chiếu lên trên người rất là ấm áp. Hắn ở đây Hạ Bi thân phận là vị hãng buôn vải lão bản, tổ truyền cửa hàng, sinh ý không tốt cũng không xấu. Hắn trưởng quỹ này không có hứng thú đem mua bán làm lớn, mỗi ngày tử chính là uống một chút ít rượu, dạo phố nghe hát, buôn bán của tiệm cũng là giao cho lão hỏa kế Đồng Tam cùng hai gã sai vặt xử lý. Bây giờ, hắn giống như lúc trước, bước con thai, không nhanh không chậm đi qua thập tự nhai, hướng về thành xã nghe khúc. Thành xã tại thành tây, ở giữa cách di thủy, có tòa phiến đá cầu dựng liền đông tây hai bờ. Người áo bào cho cất bước đang muốn bên trên cầu, gặp đầu cầu ngồi thân lấy màu vàng nâu áo vải lão giả, vểnh lên chân bắt chéo, một run một cái, trong miệng không biết tại hừ phát cái gì, trên chân kéo lây giày vải cũng đi theo hắn ngâm nga run lên một cái. Đồng nhiên, lão giả kia trên chân run run cường độ hơi lớn, giày vải lập tức vùng ra, từ di bên trên rơi thẳng đến dưới cầu, lão giả ngừng lại ngâm nga, lớn tiếng nói, "Tiểu tử, giúp lão phu đem giày mang lên." Áo bào xám công tử sững sờ, lui về sau hai bước, hắn nhìn hai bên một chút, di thủy tiểu địa sử góc vắng vẻ, bây giờ lại là buổi trưa về sau, bốn phía căn bản không người. Lão giả này rõ ràng là nói chuyện với mình rồi. Lại một nhìn kỹ, lão giả này có chút quen mắt, đúng, hắn vừa mới đã ở Tùng Hạc lâu uống rượu, ngay tại vị trí cạnh cửa sổ, chẳng lẽ hắn là quan phủ nhan tuyến? Hắn tâm phía dưới cấp bách tưởng nhớ, lúc này, lão giả kia lại gọi nói, "Ai, ai, gọi ngươi đấy, tiểu tử, giúp lão phu đem giày mang lên." Áo bào xám công tử xác định chung quanh cũng không phục bình, cười cười, trực tiếp xuống đến đầu cầu, lấy ra cái kia giày vải, chọc lại đi tới. Lão giả đem chân rũ ra, "Giúp ta mặc bên trên." Áo bào xám công tử quen xem lão giả phút chốc, cung cung kính kính khom lưng đem giày cho lão giả mặc lên. Áo bào xám công tử mục trung lộ ra vẻ kinh nghi, trầm mặc phút chốc, chắp tay nói, "Văn bối là vải hành trưởng quỹ, họ Trương, tên là Tên Lương." "Được, ngày mai giờ thịnh, ngươi ở nơi này chờ ta đi." Lão giả nói xong, đứng dậy lấy ra một trượng, liền phải lý khai. Người áo bào cho vội vàng nói, "Cha vợ cao tính đại danh, không biết muốn Trương mỗi ngày mai tới đây, cần làm chuyện gì?" Lão giả kia cười ha ha một tiếng, "Ngươi đã đến, từ liền hiểu." "Đúng, ngươi bây giờ chớ cùng lấy lão phu nha." Áo bào xám công tử một hồi ngạc nhiên, mắt thấy lão giả chống trượng, đầu trượng treo một cái hồ lô rượu, qua cầu về sau, chậm rãi đi xa. Thạch Phong một lộ ra thành, về tới Bạch Vân đạo quán, hắn tiến vào gian phòng của mình về sau, liền tại Huyền Quy Cốt từng hàng trong kệ sách tìm kiếm. Bạch Hồ hiếu kỳ hỏi nói, "Ngươi hôm nay trêu chọc cái kia áo bào xám công tử, là có ý gì?" Thạch Phong cười cười, "Không có gì, nhất thời cao hứng thôi. Lần trước gia tộc của hắn bị đuổi giết, ta vừa vặn gặp được. Kim Phiên lại đụng tới, xem ra ta và vị này gọi Trương Lương công tử có chút duyên phận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thu hắn làm đồ hay sao?" Thạch Phong tìm được một khối ngọc giản, một bên nhìn, một bên trả lời, "Kẻ này gặp loạn không kinh ngạc, kiên nghị có mưu, nếu là có thể, ta chính xác nguyện ý thu hắn làm đồ. Nhưng ta vừa rồi đưa tay thăm dò qua, hắn thể vô linh căn, không vào được đạo môn, tiếc là. Bất quá đã có duyên hai độ gặp nhau, cái kia liền giúp một chút hắn, cho hắn một phần tạo hóa. Ngươi muốn giúp hắn như thế nào? Tu sĩ phải không chuẩn đúng tay người bình thường ân oán, huống chi, ngươi phải hiểu được, trước đây phái binh đem hắn Trương thị cả nhà tru sát đấy, chính là đường kim hoàng đế, chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn cùng một chỗ đâm giết hoàng đế sao?" Thạch Phong thiếu đạo, "Hồ sư, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi thay hắn đâm giết hoàng đế. Ngươi cho hắn pháp khí, phụ triện cũng không được, đó cùng ngươi thân tự xuất thủ không có gì khác nhau." Thạch Phong lúc này đã ngồi xuống, trái tay nắm lấy một mai ngọc giản, tay phải lấy ra một chồng lớn thẻ tre, trải tại trước án, lại nhấc lên một cái bút lông, tại trên thẻ trúc nhanh chóng thứ viết. Hắn một bên sao chép, một bên trả lời Bạch Hồ, "Ta đương nhiên cũng sẽ không cho hắn phụ triện, dù cho hắn cũng không dùng đến nha." Giác Ma Long tốt kỳ đạo, "Vậy ngươi bây giờ ghi chép là cái gì?" Thạch Phong không ngẩng đầu, "Năm đó ở Thanh Đế Quốc, Hà Tiến Quỷ tiền bối cho ta một đống lớn ngọc giản, nội dung của nó đủ loại, chỗ liên quan rất rộng. Ngoại trừ tu chân chuyện cũ bên ngoài, bên trong còn có các thức ghi chép như lược quỷ kế, tu hành bài hạp điện tịch. Những thứ này điện tịch vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, đều cần phải. Ta đem bộ phận này nội dung trích lục đi ra tặng cho hắn, cũng không phạm bất luận cái gì cấm kỵ." Giác Ma Long Thần nói, nguyên lai đại hồ ly trông thấy một cái cùng hắn đồng dạng giảo hoạt tiểu hồ ly, nhịn không được muốn đem một bụng ý nghĩ xấu truyền cho đối phương. Thạch Phong cười hắc hắc, "Ta chính xác định đưa hắn một chút chỗ tốt, nhưng còn phải khảo nghiệm hắn một phen, xem hắn phải chăng có đảm lượng. như hắn chỉ là thông minh lại nhu nhược nhát gan, cái kia cũng không thành được đại sự. Ngày kế tiếp rạng sáng, Thạch Phong từ Bạch Vân Đạo quán xuống, sương mù chưa tan, thời tiết có mấy phần lạnh, cửa thành bây giờ chưa mở ra, nhưng đối với Thạch Phong tới nói, cửa thành này khai hỏa không ra có cái gì phân biệt. Hắn ở đây Di Thủy Kiều đầu ngồi xuống, đúng lúc là giờ thịnh, bốn phía lanh lanh thanh thanh, cái nào có một bóng người. Giáp Ma Long ha ha tiếu đạo, tiểu tử quả nhiên nhát gan. Thạch Phong yên tĩnh ngồi ở đầu cầu, lại đợi chừng gần nửa canh giờ, đằng trước con đường góc rẽ đi tới một người, chính là cái kia áo bào xám công tử. Hắn đi đến Thạch Phong trước mặt, ôn quyền nói, lao trượng mạnh khỏe. Thạch Phong lạnh lùng nói, vì cái gì chậm? Có chút tục vụ chậm trễ, lao trượng chớ trách. Không biết lao trượng triệu hoán tiểu tử, có gì chỉ giáo? Thạch Phong phất tay áo đứng dậy, cùng trưởng bối ước hẹn, há có thể đến trễ? Minh Thiên thần lúc, tới phiên nguyên nơi đây cùng nhau đợi đi. Nói đi, cũng không cho áo bào xám công tử giải thích, tự ý đi. Lưu lại áo bào xám công tử ngạc nhiên mà đứng, hắn cũng không dám đuổi theo. Ngày hôm sau rạng sáng, Thạch Phong lần nữa đi tới Di Thủy Tiểu Đầu, ngồi xuống không lâu, miễn cưỡng muốn tới giờ thịnh, lộ đầu đi tới hai người, đi đầu chính là vị nào người áo bào cho. Sau lưng hắn bên ngoài hơn 10 trượng, vị nào mặt thẻo hán tử đồng tam xa xa đi theo. Áo bào xám công tử liền ôm quyền, lão trượng, tiểu tử hữu lễ. Thạch Phong lại là trực tiếp đứng dậy, lão phu gọi một mình ngươi đến, ngươi vì sao còn mang theo đồng bạn? Đi, đi, ngày mai giờ thịnh lại đến. Người áo bào cho miệng mở rộng, cần giải thích, Thạch Phong đã chống trượng, đứng dậy rời đi. Đồng tam giận dữ, xông lên muốn đập võ, lại bị người áo bào cho kia đưa tay ngăn lại. Đường về bên trên, Giáp Ma Long nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ăn nhiều, nhàn rỗi không chuyện gì làm? Thạch Phong tiếu đạo, ngày mai một lần cuối cùng, như hắn vẫn không có can đảm, ta liền từ bỏ rồi. Chương 544, Hoàng Thạch Công chương 544, Hoàng Thạch Công sáng sớm ngày thứ ba, Thạch Phong như thường lệ chạy tới cầu đá, còn chưa tới, xa xa đã nhìn thấy cái kia áo bào xám công tử độc thân đứng trang nghiêm đầu cầu. Mấy người Thạch Phong tới, áo bào xám công tử không người tới địa, từng gặp lão trượng. Thạch Phong mỉm cười gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn đặt mông tại đầu cầu ngồi xuống, rồi ra một trượng, điểm chỉ nói, ngồi. Áo bào xám công tử cung kính nói, tiểu tử một bên hầu hạ là được. Thạch Phong đạo, ngươi lần thứ nhất sở dĩ muộn, là chờ ta tới đến về sau, phái người đem phương biên phủ cận kiểm tra một phen, xem phải chăng có quan binh mai phục. Lần thứ hai đâu, ngươi hữu tâm độc thân đến nơi hẹn, có thể thuộc hạ của ngươi không yên lòng, đồng tam nhất định phải theo tới. Cái kia kim phiên đâu? Áo bào xám công tử trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, tốt hồi lâu mới nói, lão trượng thật là thần như vậy. Thành như lão trượng lời nói, đi qua phía trước hai lần, chúng ta vững tin ngài không phải quan phủ chó săn. Nếu ngươi hữu tâm hại chúng ta, vậy văn bối bây giờ sớm đã tiến vào nhà tù. Đã như vậy, cái kia lấy lý đẩy chi, lão trượng cũng hẳn là lục quốc sau đó kháng tần nghĩa sĩ, cùng chúng ta chính là người trong đồng đạo. Nghĩ đến triệu hoán tiểu tử, tất có dạy. Thạch Phong lắc đầu, ngươi đoán bên trong một nửa. Ta dĩ nhiên không phải quan sai, nhưng cũng không phải là cái gì mưu đồ tạo phản nghĩa sĩ. Áo bào xám công tử rơi lệ quỳ gối, lão trượng tại thượng. Trương Mỗ nhất tộc, tam thế cùng nhau hàn, bị bạo tần chu sát hầu như không còn, cha mẹ ta tất cả đều chết thảm. Lương liền thịt nát xương tan, cũng muốn báo thù rửa hận. Lão trượng vừa thấy rõ, vạn mong làm giúp đỡ, cứu vãn bối bị bắt đồng bạn. Thạch Phong thở dài, phụ thân ngươi trước khi chết muốn ngươi báo thù, mẫu thân ngươi trước khi chết gọi ngươi đừng báo thù, thật tốt sống sót, xem ra ngươi cuối cùng vẫn nghe xong phụ thân lời nói. Áo bào xám công tử con mắt trợ to, hoảng sợ nói, lão trượng, làm sao ngươi biết? Thạch Phong không có trả lời, từ phía sau lưng trong túi lấy ra một quyển nặng trĩu trúc sách, đưa tới, cái này tặng cho ngươi. Áo bào xám công tử ngẩn ngơ, đứng dậy tiếp nhận, đây là. Thạch Phong hơi tiếu đạo, trong cái này chỗ nhớ, ngươi phải thật tốt nghiên cứu, lĩnh ngộ quán thông phía sau có thể vì đế thiên chi sư. Áo bào xám công tử bày ra trúc sách, chỉ hơi nhìn phía trước mấy trăm chữ, liền mừng rỡ như điên, vội vàng đem trúc sách cất vào trong ngực, trọng lại quỳ gối, đa tạ lao trượng bàn thưởng thư. Ơn này. Thạch Phong đã đỡ trượng đứng dậy, thư truyền người hữu duyên, không cần nói cảm ơn. Xoay người muốn đi, áo bào xám thanh niên vội vàng nói, mong rằng lao trượng ban thưởng tính danh, lương nhất định mưu toàn cao đài, sớm chiều cung phụ. Thạch Phong lắc đầu, chống trượng đi qua cầu đá, áo bào xám công tử theo ở phía sau, không ngừng truy vấn. Thạch Phong bất đắc dĩ, quay đầu nói, ta họ Thạch, danh tự ngươi không cần biết. Tốt, ngươi đừng theo. Đi làm đại sự của ngươi đi. Áo bào xám công tử chỉ có thể nói, tiểu tử tuân mệnh, dừng lại bước, đưa mắt nhìn Thạch Phong chậm rãi đi xa. Thạch Phong đem thư giản cho đối phương về sau, liền trực tiếp trở về sân môn, về sau sự tình hắn lại không hỏi đến. Hắn không biết là, cái kia áo bào xám công tử Trương Lương phải lợi bạn, chuyên tâm nghiên cứu sau đó phụ tá Lưu Bang, nhiều lần xuất kỳ kế, Lưu Bang xưng hắn bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm liệt Hán sơ tam kiệt phong Lưu Lợi. Phía sau mười mấy năm, đại Hán nhất thống thiên hạ, Lưu Lợi Trương Lương lại đến Hạ Bi, tại Di Thủy tiểu phụ cận, thậm chí toàn bộ Hạ Bi thành tìm kiếm hỏi thăm trước kia tặng sách lão nhân, nhưng là không có kết quả gì. Trương Lương nghi làm tiên nhân, bởi vì lão nhân kia từ nói họ Thạch, lại áo áo vàng, liền tôn xưng là Hoàng Thạch Công, đồng thời lấy gì kiểu lúc đó lão nhân ngồi đá tròn, đặt tổ đường, sớm chiều cung phụng, đổi hiện chính mình lúc trước lời thề. Đây hết thảy, tại Thạch Phong cũng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hắn vẫn là tái diễn cuộc sống của mình, luyện kiếm, đúc khí, quan đọc ngọc giản. Mỗi ngày nghe Tần Băng lại nhải, hoặc là tông môn một chút tin đồn thú vị, hoặc là nàng nuôi cái kia linh cầm tiểu tứ làm sao như thế nào. Trong thời gian này, Thạch Phong thất đệ tử Trịnh Đồng lại xảy ra chuyện khiến cho hắn bận bịu một lúc lâu. Nói đến, Thạch Phong thu bảy cái môn nhân bản là năm đó thi vòng đầu không được chọn đệ tử, đụng tới Thạch Phong cái này khai mông lão sư quả thực là bọn họ phúc khí. Cái này cái tông môn hào vô danh khí sư phụ cha, hắn kiến thức rộng, thần thông mạnh, tài lực chi thiên tài, thái cực môn trúc cơ tu sĩ bên trong căn bản vốn không làm người thứ hai nghĩ. Tại hắn rất nhiều linh thạch vung xuống về sau, bảy vị đệ tử nhao nhao thành tài, à, không, thành tài. Ở trong đó thất đệ tử Trịnh Đồng vốn không vì Thạch Phong xem trọng, hắn cũng không đại sư Minh Phùng Viễn Sơn ngộ tính, cũng không giống ngũ đệ tử Vệ Bằng Thân có đặc thù linh thể, luận linh căn không mạnh không yếu, luận tài trí không khéo không ngu ngốc, cái gì cũng là bên trong trung đẳng. Nhưng mà, người này vận khí nhưng là vô cùng tốt. Có một lần, hắn theo cái kia tiện nghi sư thúc Tương Quân ra ngoài đi bắt giữ yêu thú, kết quả Tương Quân như thường lệ ra một chút như vậy, một chút tiểu xoa chỉ, yêu thú từ pháp trận trong bật ra, chúng đệ tử chạy từ phía. Trịnh Đồng hoảng hốt chạy bừa, thế mà chạy đến yêu thú trong xào huyệt. Ở bên trong hắn phát giác một gốc cây nhỏ, phía trên kết liễu ba cái chú quả, mùi thơm nước mũi. Lúc đó cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là sau đó Trịnh Đồng tốc độ tu luyện nhưng là đột nhiên tăng mạnh, kế Phùng Viễn Sơn Vệ Bằng sau đó, cái thứ ba liền trúc cơ thành công. Việc này đem sư tổ Lưu Vân Tử đều kinh động, từng đem hắn gọi tới cẩn thận hỏi thăm, đồng thời đối với thân thể của hắn làm một phen kiểm tra, Trịnh Đồng linh căn thuộc tính đồng thời không có chút nào thay đổi, nhưng thổ nạp linh khí tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Lưu Vân Tử nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra thành tựu, chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà, gần nhất Trịnh Đồng tấn cấp trúc cơ trung kỳ về sau, vấn đề bỗng nhiên xuất hiện. Hắn ở đây một lần ngồi xuống lúc, đột nhiên trong đan điền tuôn ra một cỗ khí xám, cỗ này không rõ dị khí cấp tốc tràn ngập ra, Trịnh Đồng vội vàng vận chuyển pháp lực muốn đem chi đổi ra đi, kết quả một vật lực, lại phát hiện trong đan điền pháp lực tất cả đều không động được, cả người lâm vào cứng ngắc, không cách nào chuyển động. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vẻ này không biết tên kỳ quặc xung kích toàn thân, một thời gian kinh mạch bặm mẻo, kịch liệt đau nhức vô cùng, hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào chuyển động, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Ngay tại hắn cho là mình tẩu hỏa nhập ma, sắp một mạng hô ô thời điểm, vẻ này quái lực lại không giải thích được biến mất rồi. Nhưng Trịnh Đồng pháp lực vẫn là không cách nào ngưng buộc, một mực nghỉ ngơi ba ngày mới dần dần khôi phục bình thường. Hắn hành động tự nhiên về sau, lập tức đi tìm đại sư Minh Phùng Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn dò xét một phen, nhưng lại không phát cảm giác thất sư đệ cơ thể có gì không thích hợp, Trịnh Đồng hết thể như thường, tu vi cũng không lùi lại, cơ thể cũng không thụ thương. Hai người nghĩ đến, có lẽ là Trịnh Đồng quá gấp gáp, vẫn đau sốc không đi, may mắn không tạo thành đại họa, vậy chuyện này cũng liền đi qua. Nhưng mà sau 3 tháng, giống nhau như lúc tình huống lại xuất hiện, Trịnh Đồng lại bị hành hạ một trận, lại tìm Phùng Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn giật nảy cả mình, vội vàng đi tìm sư tổ Lưu Vân Tử, hết lần này tới lần khác Lưu Vân Tử lại bế quan. Đến nỗi đại sư Bá Trường Thành, sư thúc Tương Quân, hai người này ngược lại là thao thao bất tuyệt, đủ loại phân tích, chỉ là hai bọn hắn bị một người một cái kiến giải, cuối cùng còn dùng beng. Phùng Viễn Sơn biết hai vị này sư thúc bá không thông y thuật, thế là vội vàng chuyển thư hỏi thăm sư phụ Thạch Phong. Thạch Phong đồng dạng không hiểu, thế là chuyển hướng Vân Nhi cùng Đông Khâu Duyệt trưng cầu ý kiến, hai người bọn họ cũng là đang đạo đại tông đệ tử. Vân Nhi hồi âm nói một đại thông, Thạch Phong cơ bản nhìn không hiểu. Đông Khâu Duyệt hồi âm không nói kết luận, hỏi thăm trước chu quả hình dạng lớn nhỏ, con yêu thú kia kêu cái gì, sao huyệt vị trí địa điểm cùng với Trịnh Đồng phát bệnh lúc cụ thể triệu chứng. Thạch Phong âm thầm gật đầu, sâu cảm giác cái này Đông Khâu Duyệt so Vân Nhi đáng tin hơn nhiều. Vừa đi vừa về mấy phen hỏi thăm về sau, cuối cùng Đông Khâu cổ thành tự mình hồi âm, cho rằng Trịnh Đồng nộ phục vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết thanh ma quả. Thanh ma quả sơ sinh là màu đỏ, theo năm càng lâu, màu đỏ rút đi, chậm rãi chuyển thành thanh sắc. Quả này tại ma tộc tới nói, chính là tha thiết ước mơ thánh quả. Ăn vào sau đó có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối với nhân tộc tới nói, lại không là vật gì tốt. Trịnh Đồng dùng lá chú quả, hẳn là vừa mới sinh ra thanh ma quả. May mắn như thế, bằng không Trịnh Đồng liên phục 3 cái, tại chỗ liền muốn khí huyết hướng tràn mà chết. Thanh ma quả ăn vào sau đó có thể cực kỳ tăng nhanh linh khí thổ nạp tốc độ. Nhưng mà, nhân tộc phục dụng thanh ma quả, không cách nào luyện hóa trong đó ma khí, theo Trịnh Đồng tiến giai trúc cơ trung kỳ, trong huyết dịch ma khí liền bạo phát đi ra. Ma khí? Thạch Phong nhìn đến đây, nhịn không được thì thào thì thầm. Hắn và không thiếu ma tu đã từng quen biết, suy nghĩ tỉ mỉ dưới, cái kia màu xám cho khí thể chính xác giống ma khí. Thạch Phong tiếp theo nhìn xuống theo Đông Khâu cổ thành đoan trưởng, bởi vì Trịnh Đồng thức ăn thanh ma quả thời gian quá lâu, trái cây này đã sớm dung nhập huyết dịch, căn bản không có khả năng lấy ngoại lực khu trừ. Đến nỗi Trịnh Đồng bản thân, lấy hắn tu vi, càng không khả năng chính mình bức ra ma khí, chỉ có thể chịu đựng mỗi 3 tháng một lần giày vò. Mà muốn căn bản giải quyết vấn đề này, Trịnh Đồng chỉ có thể đánh vào ma kết, chuyển tu ma công rồi. Đầu nhập ma tu. Thạch Phong lắc đầu, thái cực môn tại chính ma chi phòng rất là xem trọng, như thế nào sẽ cho phép đệ tử chuyển tu ma công, chính mình mấy chục năm qua không phải liền là xoắn suýt chuyện này sao? Đông Câu cổ thành sau đó còn nói đến, này chứng mặc dù nhất thời không cách nào có thể y, nhưng có thể phục dụng hắc ngọc đan tới ức chế đau đớn, hòa dịu triệu chứng. Bất quá thử đan giá cả cũng không rẻ, một cái liền muốn 2000 linh thạch. Cái giá tiền này đối với phổ thông tiểu môn phái tu sĩ tới nói, có thể nói giá trên trời. Nhưng đối với Thạch Phong tới nói, lại không tính là gì. Lập tức hắn truyền tin Trịnh Đồng, nôn minh này chứng chính là trước kia chu quả bao gồm ta độc, nhất thời khó mà trừ bỏ, cũng may này tà độc cũng không thương tới tính mệnh, muốn hắn giải sầu. Đồng thời hắn theo tin gửi cho Trịnh Đồng 1 vạn linh thạch, phân phó hắn mua sắm hắc ngọc đan, tại lúc phát tác ăn vào. Quả nhiên, Trịnh Đồng tại bệnh tình lúc phát tác, cấp tốc ăn vào hắc ngọc đan, mặc dù vẫn như cũ không cách nào chuyển động, nhưng kinh mạch vận mẹo triệu chứng cực kỳ hòa dịu. Trong lúc bất chi bất giác, 20 năm thời gian lại qua rồi. Lần này, Mạc lao tổ bọn hắn cuối cùng thành công. Thế là, Thạch Phong thu thập bọc hành lý, rời đi cư trú 40 năm Bạch Vân quán. Chương 545, yêu mỹ nhân không thích Giang Sơn. Chương 545, yêu mỹ nhân không thích Giang Sơn. Ly rượu phong là hồi nhạn phong tay phải một chỗ chắc phong, bởi vì núi non tương tự trừ ngược ly rượu, nguyên nhân mà có tên. Ly Diệu Phong so chủ phong chỉ thấp 50 trượng mà thôi, ở đây cũng là quanh năm tuyết động không thay đổi. Phong Bắc cự nham dưới, một tòa hình tròn cung điện bị bạch tuyết bao trùm. Bây giờ, một người ngự kiếm lăng không, đáp xuống trước điện đất trống, hắn chấn động rất xuống trên thân tuyết bay, lộ ra một trường khuôn mặt trẻ tuổi, rất là tuấn tú. Hắn mới đứng ở cửa, bên trong truyền tới một âm thanh, là Đông Nhi sao? Vào nói chuyện. Thanh niên kia chính là Phần Thiên Phong trưởng tọa Xích Ly chân nhân đệ tử Hà Đông. Hà Đông nghe vậy đẩy lại môn, cửa đá nặng nề vô thanh vô tức mở ra. Hắn đối với bên trong rõ ràng hết sức quen thuộc, một đường xuyên cửa qua hành lang, đi tới hậu viện một gian tinh xá. Tu sĩ đồng dạng đối với chỗ ở không chuyện gì yêu cầu, như Thiết Kiếm Phong trưởng tọa đạo sùng chân nhân lên biến động, bên trong ngoại trừ mấy cái bồ đoàn, một cái thạch đài bên ngoài liền không có vật khác rồi. Nhưng mà, Ly Diệu Phong cung điện chỗ này tính bỏ, trang sức rất là hoa mỹ, cửa ra vào mang theo thủy tinh màn, trên mặt đất phủ lên thật dày lông chồn tấm thảm, trên vách tường thậm chí còn treo lấy mấy tấm tranh chữ. Hà Đông chọn màn đi vào, tính bỏ ở giữa đàn trên giường, khoanh chân ngồi một cô gái trung niên, nàng ngũ quan cũng là tú lệ, chỉ là thái dương hơi có vết sẹo, bằng thêm một cỗ tiêu sát. Người này chính là Hồi Nhạn Phong Kim Đan trưởng lão Phùng Tiên Tử, trước kia nàng Hàn Lộ bảo kiếm bị bẻ gãy, vẫn là Càn Sơ chân nhân cùng Thạch Phong hai người hợp lực giúp hắn chữa trị. Hà Đông cung cung kính kính thi cái lễ, từng gặp gì? Một đoạn thời gian không gặp, lão nhân gia ngài công lực lại tinh tiến rất nhiều. Phùng Tiên Tử cười cười, công pháp của ta kẹt tại bình cảnh đã 50 năm rồi, nào có tinh tiến. Ngược lại là ngươi cái miệng này, càng ngày càng ngọt. Ngồi đi, đừng sử ở nơi đó. Hà Đông tại một trương ỷ tử ngồi xuống, có cái nữ hải tử bưng trà đi vào, Hà sư minh, thỉnh dùng trà. Hà Đông gật gật đầu, đa tạ Diêu sư muội. Nữ hải tử kia đem trà đặt ở an bài một bên, vội vàng xuống. Phùng Tiên Tử hỏi nói, Đông Nhi, ngươi ở đây Trúc Quan huyện tu luyện như thế nào? Hà Đông là nhóm đầu tiên vào ở Linh Trì đệ tử, đó là tông môn coi trọng nhất nhân tài kiệt xuất. Hải Nhi nhớ kỹ gì sự giáo huấn của ngươi, không dám tham công, những năm này một mực tại nhiều lần rèn luyện cơ đài. Phùng Tiên Tử quan sát tỉ mỉ Hà Đông một phen, gật đầu nói, tốt, rất tốt. Ngươi bây giờ khí tức nặng liễm, không có chút nào lộn xộn, đã là kết đan sắp đến rồi. Mà Linh Trì linh khí dồi dào, lại có chư vị trưởng lão hộ pháp, tin tưởng chí ít có 60% chắc chắn. Là, Hải Nhi gần nhất đang chuẩn bị kết đan các loại sự nghi. Phùng Tiên Tử thấy hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tiếu đạo, ngươi không phải là lại nhìn chúng ta bảo vật gì, muốn cầm đi làm kết đan chi dụng. Hà Đông vội vàng khoát tay, không có. Dì mở Hải Nhi nói giỡn. Phùng Tiên Tử nói, đó cũng là. Ngươi là Xích Ly sư huynh đệ tử, rất cho hắn niềm vui, muốn bảo vật gì các ngươi Phần Thiên Phong sẽ không cho nha. Nàng cười cợt Hà Đông vài câu sau đó nghiêm sắc mặt nói, được rồi. Ngươi là ta người Phùng gia loại, ta còn không biết trong bụng ngươi đánh cái gì tính toán, thử. Có phải hay không lại vì Tần Băng Nha đầu chuyển tới? Hà Đông hì hì nở nụ cười, hiểu con không ai bằng mẹ, sự tình gì đều không thể gạt được gì con mắt của ngươi. Phùng Tiên Tử lật cái bạch nhãn, Tần Băng Nha đầu bây giờ chỗ mã bộ dáng như vậy, khắp nói các ngươi những thứ này không có bạn lữ tục gia đệ tử, chính là những tu luyện kia lâu năm lão đạo, ai thấy nàng không nhiều nhìn vài lần. Bất quá, bây giờ nhớ nàng người có thể không phải số ít nha. Hà Đông gấp gáp nói, bởi vậy Hải Nhi mới đến cầu gì hỗ trợ? Cầu ta hỗ trợ? Phùng Tiên Tử nhà đạo, ta có thể hỗ trợ cái gì? Ta tuy là Hồi Nhạn Phong trưởng lão, nhưng Tần Băng là Tĩnh hư sư tỷ đệ tử, không phải của ta đồ đệ. Nhưng mà gì dù sao cũng là Hồi Nhạn Phong trưởng lão, là Tần Băng trưởng bối. Phùng Tiên Tử lườm hắn một cái, trưởng bối? Ngươi cho rằng đây là trần thế, nữ hài xuất giá toàn bộ từ phụ mẫu trưởng bối chi mệnh sao? Hơn nữa, Tần Băng chuyện e rằng liền Tĩnh hư sư tỷ cũng không làm chủ được. Hà Đông kinh ngạc nói, cái này là vì sao? Chẳng lẽ bởi vì Tần sư muội là tông môn xem trọng thiên tài? Phùng Tiên Tử nói, đây chẳng qua là thứ nhất. Nàng nói xong, cảm thấy nói hớ, lập tức im ngay không nói. Hà Đông chỉ coi tông môn đã quyết định Tần Băng song tu bạn lữ, gấp đến độ vào đầu đúc hai, thức ra, có phải hay không Lý Thanh Sư? Nhất định là hắn, luận tướng mạo luận tu vi, luận địa vị luận tiền đồ, ta đều không cách nào cùng hắn tranh. Hà Đông lại không nghe luận hai, vẫn như cũ không ngừng lắc đầu thở dài. Phùng Tiên Tử nhịn không được nói, đi. Ngươi đừng lắc đầu rồi. Tông môn có thể chưa nói qua muốn đem Tần Băng gả cho Lý Thanh Sư, hơn nữa ngươi yên tâm, Lý Thanh Sư hẳn là cũng không ở đây ngươi đối thủ cạnh tranh liệt kê. Hà Đông đống nhiên ngẩng đầu, gì, ngươi đang gạt ta à? Ta lừa ngươi làm gì? Thành như ngươi lời nói, Lý Thanh Sư các phương diện đều cực kỳ ưu tú, trước mắt đã đến Kim Đan trung kỳ, xử sự làm người lại khôn khéo già dặn, bởi vậy, trưởng lão hội tự mình nhận định, hắn là đời kế tiếp trưởng môn nhân tuyển tốt nhất. Mà ta Thái Cực môn tuy đệ tử môn nhân không hạn nam nữ, vô luận đạo tục, nhưng tông ta dù sao cũng là đạo môn, trưởng môn nhân cần là người xuất gia, đây là từ khai sơn tổ sư lên, liền quyết định quy củ. Lý Thanh Sư muốn làm trưởng môn người, liền muốn xuất gia, không thể lấy vợ. Hà Đông thở hắt ra, thì ra là thế. Phùng Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn nói, theo môn quy, Vũ Phong trưởng tọa chắc cũng là người xuất gia, ngươi là Xích Ly sư minh đệ tử đắc ý, một khi tiến giai kết đan, Phần Thiên Phong tương lai cũng có thể là của ngươi. Hà Đông đội và nói, Hải Nhi không muốn đương lao thập trưởng tọa, không muốn làm, không làm được. Phùng Tiên Tử gắt một cái tiểu nhi tử liền đem ngươi mê thần hồn điên đảo, liền trưởng chỗ ngồi cũng không cần. Được rồi, ngươi nguyện ý lấy vợ sinh con, gì cũng cao hứng, dù sao ta Phùng gia cũng có hậu nhân. Hà Đông bỗng nhiên lại lo lắng, gì, ngươi nói Lý Thanh Sư có thể hay không cũng đem trưởng môn thoái thác? Không phải mỗi người đều giống như ngươi. Nàng trì hoan dưới, lại nói, trưởng tọa còn có thể chối từ, nhưng trưởng môn quan hệ tông môn mấy trăm năm mệnh mạch, không phải nói muốn làm liền có thể làm, cũng không phải nói muốn đẩy liền có thể đẩy. Hà Đông thần sắc cuối cùng khôi phục như thường. Phùng Tiên Tử lại hỏi nói, tần có phải băng nha đầu lập tức cũng muốn kết đan rồi? Hà Đông gật gật đầu, vâng. Ta tại linh chỉ cùng nàng nói qua mấy lần, nàng cơ đài cũng đã sớm viên mãn, chấn động qua nhiều lần, chỉ là nàng vẫn cảm thấy không nắm chắc, nữ hài tử nhà, lúc nào cũng lo trước lo sau, sợ phạm sai lầm, luôn suy nghĩ tăng cơ ổn một chút động thủ lần nữa. Xem ra ngươi và băng nha đầu ngày bình thường có nhiều tiếp xúc nha. Phùng Tiên Tử cười ha ha. Còn tốt, còn tốt. Hà Đông mặt mang vẻ đắc ý. Phùng Tiên Tử hừ một tiếng, nhưng ta như thế nào nghe nói băng nha đầu cùng Thiết Kiếm Phong một tên đệ tử lui tới rất dày cắt. Hà Đông quay hàm cắn bông lúc đích, thử, gì nói là cái kia nhà của họ Thạch Hỏa. Cái thằng này bị vào trước kia cùng tần sư mội chính ma đại chiến lúc cùng nhau chấn thủ qua Quy Hóa Thành, có chút tình cảm sau đó liền tiên tiên đến Lanh Thủy Nhai lề mề, thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Phùng Tiên Tử như mày, thật sao? Nhưng ta nghe Cản Sơ sư minh nói qua người này, ngược lại là khen không dứt miệng. Hà Đông cười lạnh, người này tư chất cực kém, chính mình Thiết Kiếm Phong lăn lộn ngoài đời không nổi, liền chạy đi chú kiếm cốc mân mê luyện khí, không làm việc đàng hoàng. Bất quá hắn gan lớn, thủ đoạn đen, vụ trộm đem tông môn luyện khí đường vật phẩm cầm lấy đi đầu cơ trục lợi, kiếm lời không ít tiền đen, thủ hạ đệ tử cũng từng cái xa xỉ cực kỳ. Phùng Tiên Tử hãy hắn một cái, Đông Nhi, không có bằng chứng lời nói không nên nói lung tung, nếu là Cản Sơ sư minh nghe được rồi, há có thể tha cho ngươi. Hà Đông cười cười, ta cũng chỉ là tại gì ở đây dám nói, trước mặt người khác ta tự nhiên một chữ không để cập tới. Bất quá ta không nói, tông môn những người khác cũng sẽ nói. Họ Thạch tiểu tử có linh thạch về sau, vì mạo xương mặt mũi, liền mua đại lượng đan dược phục dụng, kết quả thật bị hắn trúc cơ thành công, đồng thời một đường bọn tới trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng là loại này dựa vào đan dược để thăng tu vi pháp tử, dù sao cũng là bảng môn tà đạo, họ Thạch tiểu tử hai lần xung kích kim đan toàn bộ đều thất bại, tiếp này cũng chỉ có thể dừng bước tại này rồi. Thái cực môn mặc dù thế lực không lớn, nhưng là huyền môn chính tông, coi trọng nhất tiến hành theo chất lượng, kiêng kỵ tham công liều lĩnh. Mà tại tu chân giới, cũng cho rằng xung kích lớn cảnh giới, cơ hội lần thứ nhất lớn nhất sau đó có bóng ma tâm lý, cũng thì có tâm ma, ngược lại càng ngày càng khó mà thành công. Bởi vậy, như Hà Đông, Tần Băng mấy người tông môn đệ tử thiên tài dù cho pháp lực đã sớm đầy tràn, nhưng vẫn là không ngừng củng cố cảnh giới, chính là muốn đem căn cơ đánh lại kiên cố một chút, để một lần thành công. Hà Đông nói tiếp, họ Thạch tiểu tử đã sớm biến thành tông môn cho cười, tần sư muội há có thể vừa ý hắn. Cho dù phía trước có một chút tình cảm, nhưng tần sư muội kết đan về sau, vô luận tu vi vẫn địa vị, đều vượt xa họ Thạch tiểu tử, nào có tu sĩ kim đan gả cho trúc cơ tu sĩ. Lại nói tu sĩ kim đan thọ nguyên thêm ra trúc cơ tu sĩ 400 năm, chỉ một điểm này, tần sư muội cũng sẽ không cùng hắn kết làm song tu bạn lữ. Chương 546, đắc tội lao tổ còn có kết cục tốt sao? Chương 546, đắc tội lao tổ còn có kết cục tốt sao? Phùng Tiên Tử gật đầu nói, lời này không sai. Thiết Kiếm Phong vị này họ Thạch đệ tử nếu như không thể kết đan, mà băng nha đầu lại kết đan thành công, vậy không quản hai người tình cảm như thế nào, tông môn cũng sẽ không cho phép hai bọn họ kết làm phu thê. Bất quá tông môn có thể kết đan tục ra đệ tử, thế nhưng không thôi ngươi một người nhà. Hà Đông ngạo nghễ nói, gì yên tâm. Ngoại trừ Lý Thanh Sư, đệ tử khác, chỉ cần chất nhi có thể kết đan, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Phùng Tiên Tử đánh gây nói, ngươi coi đây là tỷ võ cầu hôn sao? Ai thần thông cao người đó liền đắc thắng sao? Hà Đông có chút lúng túng, im ngay không nói. Phùng Tiên Tử nói, mới ta lời nói phân nửa, vốn không muốn nói tỉ mỉ, nhưng sợ ngươi phạm sai lầm, chỉ cần điểm tình ngươi. Hà Nhi cũng nghe gì dạy bảo. Ngươi như thế nào lấy Tần Băng niềm vui, ta bất kể. Nhưng mà ngươi cần nhớ kỹ một cái ranh giới cuối cùng, tuyệt không thể đối với Tần Băng đánh, bằng không hạ chẳng sẽ rất khó coi. Hà Đông ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ nói chuyện này còn có vết xe đổ? Có phải hay không trúc sư thúc đại đệ tử Ngụy Vân Phi? Phùng Tiên Tử cũng nói, ngươi nghe ngóng những chi tiết này làm cái gì? Nghĩ đắc tội trưởng tông, đắc tội trưởng môn chân nhân sao? Hà Đông đội vàng đạo, là, chất nhi không hỏi. Chỉ là trước kia chính xác nghe qua một chút lưu ngôn vị ngữ. Phùng Tiên Tử nói, nếu là lưu ngôn vị ngữ, ngươi cũng không cần đến hỏi, càng không được đi truyền. Bất quá, ta muốn ngươi không thể đắc tội Tần Băng, cũng không phải là bởi vì trưởng tông, mà là bởi vì nàng gần từng chữ một. Lão tổ. Cái gì? Lão tổ. Hà Đông cả kinh nói. Phùng Tiên Tử thận trọng gật đầu, lời này ta vốn không nên nói, nhưng nhìn ngươi đứa nhỏ này có chút lâng lâng, chỉ sợ ngươi đến lúc đó phạm phải sai lầm lớn. Hôm nay ta nói đưa cho ngươi lời nói, ngươi chớ truyền ra ngoài. Hà Đông lắm nhiên nói, là Hải Nhi minh bạch. Phùng Tiên Tử nhàn nhạt nói, kỳ thực việc này cũng không thể coi là cái gì kinh tiên đại bí mật, bằng không ta như thế nào dám nói cho ngươi. Ngươi biết Tần Băng xuất thân lai lịch sao? Hải Nhi biết. Nàng là Tần gia hậu đại, Tần gia nguyên là ta Thái Cực môn quy thuộc thế gia, chỉ là về sau suy tàn rồi, hướng về Bắc Di chuyển đến Yến Triệu biên cảnh. Ha ha, ngươi đổ nghe được cẩn thận. Có thể ngươi có biết hay không, trước kia Tần Băng bái nhập Thái Cực môn, cũng không phải là Tần gia đề cử, mà là lao tổ tự mình mang theo tới. Ngày đó ta nhớ rất rõ ràng, ta vừa vận tại Tĩnh Hư sư tỷ nơi đó làm khách, lão tổ đống nhiên tới rồi, mang theo cái 7-8 tuổi nha đầu, hắn phân phó Tĩnh Hư sư tỷ nhận lấy Tần Băng, cỡ nào nuôi dưỡng, tự mình dạy bảo. Hắc hắc, đường đường nguyên anh lão tổ vì chỉ là một cái luyện khí đệ tử nhập môn lao tâm lao lực, ngươi nói, cái này sau lưng có thể không có nguyên nhân sao? Hà Đông bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách Tĩnh Hư sư bá lấy trưởng tọa chi tôn, thế mà tự mình thu một cái luyện khí đệ tử làm đồ đệ. Phùng Tiên Tử nói, đúng nha. Sau đó đệ tử gì tuyển bạn, liệt vào sơn môn bất quá là đi qua loa thôi. Tĩnh Ngư sư tỷ không chỉ tự mình thu nàng làm đồ, còn đem thất huyền hàn băng kiếm khí tính cả tinh thần kiếm đều chuyển cho nàng, đây chính là ta hồi nhạn phong trọng bảo, phổ thông đệ tử có thể có đãi ngộ như vậy. Hà Đông có chút thấp thỏm, hỏi nói, cái kia Tần Băng cùng lão tổ là quan hệ như thế nào? Phùng Tiên Tử lắc đầu, ta đoán lão tổ hẳn là cùng Tần Băng tổ tiên có rất thâm giao tình, đương nhiên cũng có thể là đường nguyên nhân, cụ thể là cái gì, e rằng chỉ có lão tổ biết. Nhưng mà có một chút, lão tổ rất coi trọng Tần Băng. Người cũng nghe nói, Ngụy Vân Phi tên kia cậu đảm bảo tiên, kết quả hắn chết không tính, còn liên lụy đến sư phụ hắn Trúc Vô Hy. Trước đó Trúc Vô Hy bởi vì là trưởng môn đại đệ tử, rất là được sủng ái, thậm chí một trận có truyền ngôn, nhường hắn tiếp nhận đời tiếp theo trưởng môn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắc hắc, Trúc Vô Hy ba ngày hai đầu bị trưởng môn sư Minh quát mắng, địa vị rất xuống ngàn trượng. Thì ra là thế, ta nói Trúc sư thúc như thế nào cảm xúc rơi xuống, thiên thiên uống rượu mắng chửi người đâu. Hừ, hắn giáo đồ vô phương, còn giấu giếm nói dối, nói Ngụy Vân Phi là lực chiến bỏ mình, bây giờ Ngụy Vân Phi tiểu nhân kêu bài vị còn treo trong trung liệt tử, trưởng môn chân nhân lại thích sĩ diện, không thể làm gì phía dưới không thể làm gì khác hơn là đem khí vung đến trên người hắn. Đắc tội trưởng môn chân nhân còn thì thôi rồi, dù sao bọn họ là sư đồ, nhưng bây giờ Trúc Vô Hy đắc tội là lão tổ, hắc hắc, có thể có quả ngon để ăn sao? Đông Nhi, ngươi nghe hiểu chưa? Hà Đông đội vàng nói, là. Hài Nhi nhớ kỹ, tuyệt không dám đối với tần sư muội vô lễ. Phùng Tiên Tử gật gật đầu, còn có một chút, chính là mới vừa nói lên Thiết Kiếm Phong vị nào họ Thạch đệ tử, gọi Thạch Thập Yêu kia mà. Thạch Phong. Đúng, đúng, chính là gọi Thạch Phong, ngươi cũng không thể khinh thị. Ta có thể nghe nói một chuyện. Hà Đông lập tức khẩn trương lên, chuyện gì? Việc này ta cũng không biết là thật hay giả. Dù sao gì ta chỉ là hồi nhạn phong trưởng lão, không phải tông môn trưởng lão hội thành viên, có lẽ ngươi đi hỏi một chút sư phó ngươi mới biết thật giả. Nghe nói trước đó không lâu trưởng lão hội bên trên, Càn Sơ sư minh nói Thạch Phong gần đây dựng lên một hồi đại công, chủ trương gắng sức thực hiện nhường hắn tiếp nhận luyện khí đường trước đường chủ. Cái gì? Hà Đông suýt chút nữa nhảy dựng lên, để hắn làm luyện khí đường đường chủ. Hắn quanh năm không tại tông môn, lập chó má gì công lao? Cụ thể công lao gì ta không biết. Hà Đông sắc mặt âm trầm, vậy hắn làm luyện khí đường đường chủ, há không được hay sao tông môn trưởng lão, một bước đăng thiên. Phùng Tiên Tử lắc đầu, ai nói luyện khí đường đường chủ thì nhất định là trưởng lão hội thành viên. Theo tổ chế, chỉ có bên trong ngũ tông trưởng tọa mới là trưởng lão hội thành viên. Đến nỗi những người khác muốn vào trưởng lão hội, liền phải xem tình huống. Càn Sơ sư minh lớn tuổi thâm niên, kim đan trung kỳ tu vi, lại là tứ phẩm luyện khí đại sư, trước kia luyện chế được pháp bảo, kinh động tông môn, lúc này mới vào trưởng lão hội. Ngoài ra, ta thái cực môn chức vụ lên chức cũng có trình tự đấy, từ chấp sự đến đường chủ, lại đến bên trong ngũ đường trưởng lão, tiếp đó lên chức làm tông môn trưởng lão. Thạch Phong liền chấp sự đều không phải là, há có thể một bước trở thành tông môn trưởng lão? Cho nên trưởng lão hội bên trên, trưởng môn chân nhân luyện cự Càn Sơ sư minh đề nghị. Hà Đông thở hắt ra, ta đã nói rồi, Càn Sơ sư bá nhất thời hồ đồ, nhưng trưởng môn chân nhân khẳng định có chủ kiến. Phùng Tiên Tử không nói tiếng nào, Hà Đông là kỳ trưởng tỷ chi tử, 8 tuổi lúc tỷ tỷ liền qua đời rồi, từ Phùng Tiên Tử đem nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời đưa vào thái cực môn bái sư học nghệ, trên danh nghĩa nàng là gì, nhưng tình như mẹ con, có khi khó tránh khỏi thất tại yêu chiều. Bất quá có mấy lời Phùng Tiên Tử vẫn là không thể nói cho Hà Đông nghe, nhất là đề cập tới tông môn bảy vị trưởng lão. Như Càn Sơ sư minh đưa ra muốn Thạch Phong đảm nhiệm luyện khí đường đường chủ, đây tuyệt không phải là hắn giản nên hồ đồ rồi, càng có thể là Càn Sơ chân nhân thọ nguyên sắp hết. Lão tổ cùng với các vị trưởng lão thọ nguyên liên quan trọng đại, chính là tông môn cơ mật, Phùng Tiên Tử cũng không biết Càn Sơ đạo nhân cụ thể thọ nguyên, chỉ biết hắn là tất cả tu sĩ kim đan bên trong số tuổi lớn nhất, đoán chừng thọ nguyên còn lại đã không đến 100 năm rồi. Nàng do dự sơ qua, chợt chuyển hỏi nói, ta nghe nói Thạch Phong mấy người đệ tử lẫn vào không sai. Hà Đông cắn răng nói, cái thằng này vận khí tốt, lại nhặt được mấy cái đệ tử giỏi, những năm này hắn chẳng làm nên trò trống gì, đều nhờ vào lấy đồ đệ thay hắn chống đỡ mặt mũi. Nói đến đệ tử bên trên, Hà Đông chính xác không có lực lượng, Thạch Phong bảy người đệ tử có 5 người trúc cơ thành công, lại tại kế Phùng Viễn Sơn sau đó, Vệ Bằng cũng vào ở trúc quan viện, môn hạ 2 người đồng thời tuyển chọn vì trúc quan viện đệ tử, cái này ở tông môn gần như không tồn tại. Hà Đông trước trước sau sau thu 11 tên đệ tử, chỉ có 2 người trúc cơ thành công, lại cũng không có phần tiến vào trúc quan viện. Thạch Phong môn hạ đệ tử, đáng sợ nhất đúng là đại đệ tử Phùng Viễn Sơn, trước mắt đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, một tay treo tiễn kiếm khí, cùng giai trong các đệ tử căn bản không có đối thủ, liền làm mình đụng phải, không ra át chủ bài, cũng bắt không được đối phương. Ngoài ra Phùng Viễn Sơn trầm mặc ít nói, làm việc lao thành cẩn thận, điểm ấy thế hệ trước kim đan đều rất là tán dương, hắn như có thể tiến giai kim đan, tương lai chắc chắn tại tông môn nhiều đất dụng võ. Phùng Tiên Tử lạnh rên một tiếng, vận khí tốt cũng là thực lực một bộ phận. Ngươi đừng đố kỵ, cũng đừng đem con mắt lao thả trên người người khác, chỉ cần chính ngươi có tiền đồ, cái gì cũng dễ làm. Hà Đông liên tục đáp ứng. Tốt, rảnh rỗi lời nói một tràng, ta đã biết ngươi là vì Tần Băng nha đầu mới có thể tới ta đây ly rượu phòng, cái kia đến tuột cùng muốn ta làm gì? Hà Đông xích lại gần thân thể, gì, ngươi có biết hay không tần sư muội dự định lúc nào kết đan? Phùng Tiên Tử vậy mí mắt, việc này ngươi hỏi ta làm sao biết? Ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi cùng Băng nha đầu trò chuyện vui vẻ, thường xuyên luận bản tâm đắc tu luyện sao? Nàng không có nói cho ngươi sao? Hà Đông có chút lúng túng, cái này, tần sư muội lúc nào kết đan, sợ không phải chính nàng có thể quyết định, như thế nào cũng cần Tĩnh Hư chân nhân cùng gì các ngươi tới định đi. Phùng Tiên Tử lắc đầu, cái này ngươi đã sai rồi. Tần Băng tiên phú cực cao, tu luyện lại là thất huyền hàn băng kiếm khí, Môn tuyệt kỹ này chính là hồi nhạn phong vô thượng thần thông, có thể không phải người nào đều có thể tu luyện. Nhớ kỹ cái trước tu luyện này kiếm pháp hay là ta thái sư tổ đâu sau đó mấy trăm năm đều không người dám luyện, chính là tính hư sư tỷ bản thân cũng không tu luyện môn này kiếm pháp. Bởi vậy, lúc nào thích hợp kết đan, đại thể còn muốn chính Tần Băng quyết định, tính hư sư tỷ hơn phân nửa chỉ là tham nhu một chút. Hà Đông nói, đúng nha, mặc dù như thế, nhưng dù sao còn muốn tính hư chân nhân cuối cùng làm quyết định đi. Phùng Tiên Tử ừ một tiếng, đó là đương nhiên, vô luận như thế nào, kết đan bực này đại sự, Tần Băng khẳng định muốn bẩm báo sư phụ. Bất quá, ngươi hỏi cái này đến cùng muốn làm gì? Hà Đông chi chi nô ta, cũng không có gì, kết đan cực kỳ nguy hiểm, giao dịch đi công tác chỉ, Hải Nhi muốn có thể hay không ở bên cạnh giúp đỡ chút. Phùng Tiên Tử nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch được. Chương 547, người gác đêm chương 547, người gác đêm tu sĩ kết đan chính xác rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Từ xưa đến nay, bởi vì hướng giai thất bại mà rơi xuống tu sĩ, nhiều hơn rất nhiều đấu pháp chiến người chết. Đến nỗi kết đan cần thiết thời gian, tất thì tùy từng người mà khác nhau, có ít người số nguyệt kết đan thành công, cũng có người cực kỳ thông thuận, ngắn ngủi một canh giờ liền cơ đại phá mà nguyên đan thành. Nhưng nói như vậy, kết đan cần nửa tháng đến một cái tháng thời gian. Đoạn này thời gian, xung kích kim đan tu sĩ 10 phần yếu ớt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bởi vậy, tu sĩ kết đan không chỉ phải chuẩn bị ứng dụng vật phẩm, càng phải có người trông nom, bảo đảm an toàn. Đối với thái cực môn bực này tông phái tới nói, trong linh chỉ kết đan, an toàn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vẫn như cũng phải có người hộ pháp, bằng không tu sĩ kết đan quá trình bị người không khéo đụng phải, có thể liền dã tràng xe cát. Nguyên nhân chính là ở đây, tu sĩ chọn lựa hộ pháp, nhất định là chính mình tin được, quan hệ cực thân mật người. Hà Đông hiển nhiên là muốn làm Tần Băng kết đan kẻ hộ pháp, cử động lần này dụng ý có hai, một là lấy lòng Tần Băng, nhị tác thăm dò Tần Băng phải chăng tin phục chính mình. Đến nỗi Hà Đông muốn biết Tần Băng kết đan cụ thể ngày, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính Hà Đông cũng gặp phải kết đan, mà kết đan cần nhất định thời gian, vạn một hai người thời gian trùng hợp, cái kia Hà Đông, cái này hộ hoa sứ giả liền làm không được. Phùng Tiên Tử tiếu đạo, ngươi đổ hỏi được xảo, ta vài ngày trước vừa vặn cùng sư tỷ gặp qua một lần. Nghe nàng nói lên, Tần Băng kết đan vật phẩm đều đã dự chuẩn bị đầy đủ, đoán chừng nửa năm sau liền muốn kết đan rồi. Đến Vu hộ pháp, ta nghe nói Tần Băng đã phân phó nàng đổ đệ Lăng Vân đảm đương. Hà Đông nói, Lăng Vân năng lực thấp, làm hộ pháp thích hợp sao? Phùng Tiên Tử cười, Tần Băng là ở linh chỉ cấm địa kết đan, cũng không phải tại giã ngoại hoang vu. Có người đệ tử tại cửa ra vào nhìn xem, đừng có người đi bên trong sông loạn là được, chẳng lẽ ngươi lo lắng có thiên quân vạn mã giết tới sao? Hà Đông xoa xoa đôi bàn tay, đó là đương nhiên sẽ không. Bất quá Tần sư muội là tông môn thiên tài, liền lao tổ đều hết sức coi trọng, vô luận như thế nào cẩn thận, đều không đủ. Lăng Vân bản sự quá yếu, thông thả và cấp bách có biến, hoàn toàn không trông cậy nổi nha. Phùng Tiên Tử nâng chung trà lên, uống một ngụm, Đông Nhi, tiểu tử ngươi nói nhăng nói cuội, sẽ không phải muốn làm nàng người gác đêm a? Hà Đông đội vàng khoát tay thiếu đạo, gì dễ cận, người gác đêm tự nhiên là tính hư chân nhân, chất nhi sao dám có ý niệm này. Tu sĩ kết đan, phân nhục thân thần niệm hai bộ phận. Đầu tiên là đem cơ đài dung hợp, thai nghén hóa thành một cái nội đan, đây cũng là kết thành kim đan. Kim đan chính là thực chất hóa nguyên đan, hắn ẩn chứa pháp lực viễn siêu trạng thái khí cơ đài. Cơ đài thành đan về sau, cũng không phải thì hoàn thành kết đan, kế tiếp còn có trọng yếu giống vậy một bước, chính là thần thức phụ tiến hóa. Việc này thành công, tu sĩ thần thức phụ liền có thể gấp bội, thậm chí có người có thể lật gấp ba, cái này cũng là vì cái gì tu sĩ kim đan thần thức viễn siêu trúc cơ tu sĩ nguyên nhân. Mà thần thức phụ tiến hóa chướng ngại lớn nhất chính là tâm ma chi kiếp. Tâm ma độ kiếp bất kỳ cái gì tu sĩ đều là nghe đến đã biến sắc, cơ đại ngưng đan mặc dù khó khăn, nhưng dù sao tu sĩ thần thức thanh tỉnh, một phần bạn không thích hợp còn có thể kịp thời đốn nắn. Mà tâm ma khi độ kiếp, bình sinh đủ loại vui sướng, yêu thương, không cam lòng, ám ghen, nghi kỵ đều sẽ xông lên đầu, nếu không phải có thể thủ ở linh đài một tia thanh minh, cả người lập tức lâm vào huyễn cảnh. Có chút tán tu, tự mình trốn đi cái đan, thường thường bởi vì tâm ma xâm lấn, liền như vậy ngồi bất động vẫn lạc mà không biết. Coi như tại tông môn linh trì, tu sĩ rơi vào tâm ma cũng là hung hiểm vô cùng, dù sao xung kích kim đan cũng là tự mình bế quan, thủ vệ đều đang động ngoài cửa phủ. Dù cho thủ vệ liền ở bên người, hắn cũng vô pháp biết được đối phương trong đầu xảy ra chuyện gì. Chính là biết, cũng bất lực, như cưỡng ép đánh thức đối phương, dù là cứu sống lại, cũng là tinh thần thất thường phế nhân. Vì phòng ngừa tu sĩ rơi vào tâm ma, vạn kiếp bất phục, có cái khẩn cấp pháp môn, chính là tu sĩ kết đan trước, đem chính mình một tia thần hồn phong tồn vào cái nào đó pháp khí, giao cấp bảo quản, bởi vậy người đảm nhiệm thần thức thủ hộ. Thần thức thủ hộ giả thông qua cái này thần hồn pháp khí có thể cảm giác được kết đan tu sĩ thần niệm phải trang bình thường. Một khi phát giác khác thường, liền có thể mau chóng tới, thông qua thần hồn pháp khí, tiến vào đối phương thần thức phủ, giúp hắn kiềm chế tâm thần, đem gỡ gọi tỉnh lại. Rõ ràng, cần có thần hồn pháp khí ý vị người này có thể tùy ý tiến vào thần trí của mình phủ, tương đương với đem tính mạng mình giao cho đối phương. Không phải chí thân sư phụ và bạn bè, tuyệt không thể đảm nhiệm thần thức thủ hộ người. Ngoài ra, thần thức thủ hộ còn có một kỵ, bởi vì tâm ma xâm lấn, người nghi ngờ tại huyễn cảnh mà không biết, có lẽ sẽ làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi cử động, thậm chí thoát ý lộ thể, lấy đầu loạn trọn địa, nhưng cử động này rất là bất nhã. Bởi vậy trừ phi vợ chồng, khác chính là sư môn trưởng bối, thân bằng bạn thân đảm nhiệm người gác đêm, cũng cần là đồng tính. Căn cứ vào cái này, Tần Băng nếu muốn tìm người gác đêm, vô luận từ phương diện nào giảng, đều chỉ có thể là tính hư chân nhân. Phùng Tiên Tử lời này, cũng chỉ là trêu chọc một chút cháu trai, gặp Hà Đông có chút xấu hổ, liền chuyển cầu nói, "Tốt, Đông Nhi, ý đồ của ngươi ta đã biết. Qua chút thời gian, sư tỷ liền sẽ xuất quan, ta đến lúc đó cùng nàng nói, nhường ngươi cùng Lăng Vân cùng một chỗ đảm nhiệm Tần Băng kết đan hộ pháp. Hà Đông vui nói, cái kia Hải Nhi đi trước tạ quá Di Mẫu. Hai người lại lời ong tiếng ve một hồi, Hà Đông đứng dậy đi. Ước chừng một tháng sau, Hà Đông lại vội vàng đi tới ly rượu phòng, thấy Phùng Tiên Tử. Hắn gặp một lần Phùng Tiên Tử biểu lộ, trong lòng nhất thời căng thẳng, như thế nào? Gì, chẳng lẽ Tĩnh Hư chân nhân không đồng ý sao? Phùng Tiên Tử nói, ngươi lại ngồi xuống, không nên gấp. Sự tình bỗng nhiên có biến cố, tối hôm qua sư tỷ xuất quan, ta đi gặp nàng, còn chưa nói lên ngươi sự tình, sư tỷ liền chủ động cùng ta nói, Tần Băng bế quan kỳ hạn muốn đẩy về sau. Hà Đông khẽ giật mình, đẩy về sau? Cái này là vì sao? Phùng Tiên Tử lắc đầu nói, trì hoãn kết đan là chính Băng Nha Đầu đống nhiên nói lên, nàng cảm giác chuẩn bị không đủ, còn không nắm chắc. Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí chỉ có nàng tự mình tu luyện, phải chăng thích hợp kết đan, sư tỷ cũng không làm chủ được, chỉ có thể từ chính Băng Nha Đầu quyết đoán. Cái kia muốn trì hoãn tới khi nào? Tần Băng nói, nàng nghĩ nhường Thất Huyền kiếm khí lại thăng một cấp, sau đó lại đi kết đan, cái này thời gian nhưng là không thể thiếu, cần 1-2-10 năm thời gian. Lâu như vậy? Phùng Tiên Tử nghiêm sắc mặt, tiểu tử ngươi biết cái gì? Kết đan cửu tử nhất sinh, vô luận như thế nào thận trọng đều không đủ. Tần Băng tiên phú ở bên trên ngươi, huống hồ nhiều lần cầu ổn. Ngươi phải thật tốt học một ít, nôn nôn nóng nóng có ích lợi gì? Phía trước cái kia gọi nhà của Thạch Phong Hỏa, đội vàng hai lần xung kích kim đan, kết quả thế nào? Đổi lấy là cái gì? Mặc dù may mắn bảo trụ một cái mạng nhỏ, nhưng đời này cũng lại kết đan vô vọng. Gì dạy phải, cái kia Hải Nhi trở về, cũng sắp căn cơ đánh ngưng thực một chút, lại chuẩn bị xung quan. Ừ vâng, vậy thì đúng rồi. Một ngày này, Tiễn Tề lui tới trên quan đạo, mặt trời chiều ngã về tây, cộc 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 móng ngựa vỡ vang lên, một con ngựa ô chậm rãi hướng về bắc mà đi. Trên lưng ngựa đại hán dáng người khôi ngô, mang theo mũ mềm, quần áo cũ nát, bên hông chớ cái đại hồ lô rượu. Hắn thỉnh thoảng cầm lấy hồ lô rội lên hai cái, uống xong phía sau liền rũ cụp lấy đầu, giống như ngủ không phải ngủ mặc cho cái kia mã tiến bộ bơi cương hướng về bắc mà đi. Thạch Phong nhìn như buồn ngủ, kỳ thực tại Huyền Quy Quốc rồi, hắn cầm một mai ngọc giản, đang đọc. Đây là trước khi đi Mạc Gia lão tổ tặng cho Thạch Phong lễ vật, dù sao chỉ hoán đối phương dòng giá 40 năm thời gian. Đến nơi giúp Thạch Phong mua một chút tài liệu chân quý, Mạc lão tổ cảm thấy cũng không gì giỏi lắm, cái kia còn cũng là chính Thạch Phong trả đích linh thạch. Thạch Phong nhìn xong ngọc giản, có chút dở khóc dở cười. Mạc Gia lão tổ ngược lại là rất hào phóng, cho mình một chương pháp bảo luyện hình đồ, cái này cũng hẳn là trụ giáp khảo công đồ chế bên trong chỗ phụ bí mật đồ. Pháp bảo cấp bậc hộ giáp, đây chính là so công kích loại pháp bảo còn chạm tay có thể bỏng. Dù sao tu sĩ đấu pháp, đánh thắng người khác còn tại kỳ thứ, bảo trụ mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, nhìn kỹ, cái này hộ giáp Thạch Phong căn bản không cần đến, tên cứ gọi quỷ thứ hộ thành giáp nó không phải cho người ta mặc, mà là dùng để gia cố thành tường. Thạch Phong thất vọng nhưng không là bởi vì chính mình, hắn là hỏa ngoại công, có thất hỏa hộ lô giáp cái này kiện pháp bảo là đủ. Hắn chỉ là một lòng muốn vì Tần Băng rèn đúc một kiện pháp bảo cấp bậc bảo giáp. Tề Yến lưỡng địa liền nhau, hạ bi khoảng cách Thái Cực môn châu ở Thạch Cổ Sơn kỳ thực vẫn chưa tới Thiên Lý đường đi, so với hắn trước đây đi thuộc trung gần hơn nhiều. Thạch Phong không đổi thời gian, cũng không có ngự khí phi hành, cưỡi ngựa chậm ung dung mà đi trở về. Đường đi lên 10 ngày, đi tới An Dương thành. Hắn đem cái kia thất hắc mã chuyển tay bán cho Mã Hành, mình không một người quay lại sơn môn. Lúc làm hoàng hôn, hắn đi ở trong núi đường nhỏ, phía trước còn có trong vòng 3-4 dặm chính là sơn môn chỗ. Đột nhiên bên trái giữa không trung nhấp nhoáng một đạo bạch quang, mơ hồ có binh khí tiếng ba đập, à, có người đánh nhau. Chương 548, đệ tử ẩu đả chương 548, đệ tử ẩu đả Thạch Phong nhíu nhíu mày, người nào dám ở ta Thái Cực môn chân núi đánh nhau. Sau một khắc, hắn liếc mắt gặp một kiện trường kiếm phi lên trên trời, chuôi kiếm tạc thành long thủ hình dạng, lập tức dừng lại bước. Thạch Phong chân mày hơi nhíu lại, ngưng thần liếc tức, lặng lẽ lách đi qua. Đi đến chỗ ngoặt vách núi chỗ, hắn ẩn thân một gốc về sau, bụng trộm nhìn lại. Vách núi bên ngoài một mảnh đất trống, bốn vị tu sĩ đang giằng co, song phương tất cả là hai người. Trong đó bên trái hai người Thạch Phong đều nhận ra, đúng là mình thất đệ tử Trịnh Đồng cùng Lộc Chân đạo nhân. Bây giờ Lộc Chân lão đảo lui lại, đang nghe răng trợn mắt xoa cánh tay, tay phải hắn viên kia trường kiếm bị đánh bay giữa không trung. Cái này Long Hôn kiếm là Thạch Phong tự tay luyện tạo đồng thời tặng cho Lộc Chân đấy, trước đây Lộc Chân muốn đầu nhập hắn môn hạ, Thạch Phong một cái cảm thấy Lộc Chân cùng mình cùng thế hệ, còn lớn tuổi chính mình, nhị tác Lộc Chân là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong đệ tử, đầu nhập Thiết Kiếm Phong cũng là không thích hợp, thế là kiên trì không chịu thu. Nhưng Lộc Chân đi theo Thạch Phong nhiều năm, một mực vì hắn buôn bán pháp khí, thu thập điện tịch, Thạch Phong lợi dụng nửa hữu nửa đồ thân phận đối đãi. Lộc Chân phía trước hai người cũng là Thái Cực môn đệ tử cách ăn mặc, đi đầu một người thân hình cao lớn, râu quai nón, thần thái kiêu căng. Hắn phía sau một cái 20 tuổi thanh niên, bây giờ đang cấp đại thiếu, nguyên lai Lộc Chân sư minh công phu toàn ở một mép bên trên tay như thế lơ lỏng, thậm chí ngay cả ta sư minh ba chiêu đều quên tiếp lớp. Lộc Chân giận mắng, họ bành đấy, tiểu tử ngươi xuất thủ cứ như vậy trọng, thật không giảng tình đồng môn rồi sao? Đã nói chỉ là luận bàn một chút. Dâu quai nón tu sĩ lạnh thiếu đạo, ngoài mộ bất quá dùng 3 phần khí lực, ta như ra tay nặng, cánh tay này của ngươi đã sớm giữ không được. Nói, hắn vung vẩy trong tay bảo kiếm, kiếm này dài đến 5 thước, trọng có 40 cân, trầm trọng sắc bén, thế nhưng bành họ tu sĩ chuyển động đứng lên không tốn sức chút nào. Lộc Chân khỏe miệng một phát, khoác là gì? Vành khôn, ngươi bất quá là ỷ vào pháp khí lợi hại, có gan đem cái này đường hề kiếm thả xuống, chúng ta lại so. Dâu quai nón bành khôn uống nói, ít lại ngại, ngươi đã thua rồi, ngoan ngoan đem đồ vật giao ra đi. Lộc Chân kỳ đạo, giao đồ vật? Giao đồ vật gì? Lão tử chỉ nói là gọi các ngươi đừng dây dưa nữa chúng ta, nếu không thì cho các ngươi để mắt. Lúc nào nói qua ta thua liền đem đồ vật cho ngươi. Bành khôn giận dữ, hôn trướng. ngươi còn dám chơi xấu không thành. Trên người hắn tâm lực dâng lên, Lộc Chân ngăn cản không nổi, liền lui lại mấy bước. Trịnh Đồng xông lên trước hai bước, đem Lộc Chân ngăn ở phía sau, ôn quyền nói, "Vành sư minh, tội gì khổ như thế chứ? Từ Linh Thọ đến An Dương, ngươi cùng chúng ta một đường, lời nói cũng đã nói mấy lần, Hắc Ngọc Đan tại hạ có tác dụng lớn đường, là không thể nào chuyển nhượng cho Vành sư minh." Vành Khôn lớn tiếng nói, "Hắc Ngọc Đan tại ta cũng như thế có tác dụng lớn đường, lại nói ba cái Hắc Ngọc Đan ngươi một hơi muốn hết rồi, có phải hay không lòng quá tham?" Lộc Chân ở phía sau thò đầu ra, chê cười, "Thật là chuyện tiểu lâm. Cái này ba mai đan dược là chúng ta dùng tiền mua đấy, cũng không phải cướp, có cái gì lòng tham không tham lam. Vành sư minh có tiền cũng có thể mua nha." Vành Khôn thanh niên phía sau thì thầm nói, "Các ngươi đem Hắc Ngọc Đan giá cả lên ào ào đến 5000 linh thạch một cái, để người khác như thế nào mua?" Lộc Chân lập tức phản bác, "Mua đồ tự nhiên là người trả giá cao được, nguyện ý ra bao nhiêu tiền người quản được sao?" Thanh niên uống nói, "Các ngươi chính là ỷ có mấy cái tiền bẩn, khoe khoang cái gì?" Lộc Chân gật gù đắc ý nói, "Mua đồ không bằng linh thạch, dựa vào cái gì?" Vành sư minh vũ lực tuyệt luân, hà không lúc đó đem linh thọ cái kia cửa hàng đập, đem Hắc Ngọc Đan trực tiếp đoạn, cũng tiết kiệm liễu lo không ngừng tới phiền chúng ta. Vành Khôn mặt đen lại nói, "Đã ngươi nói khoác không biết ngượng liền ỷ có mấy cái tiền bẩn, cái kia Bành Mỗ cũng nói khoác không biết ngượng ỷ vào thanh bảo kiếm này, hôm nay liền muốn ngươi giao ra Hắc Ngọc Đan." Trịnh Đồng nghe đối phương khẩu khí bá đạo như vậy, nhịn không được cười lạnh, "Vành sư minh lời này cũng liền dám hướng về phía chúng ta nói, nếu là ta đại sư minh năm sư minh ở đây, không biết ngươi là có hay không còn như vậy ngạnh khí." Vành Khôn nghe xong, một trương hắc khuôn mặt lập tức giận đến đỏ bừng. Hắn đương nhiên không dám trêu chọc Phùng Biễn Sơn vậy bằng, hai vị kia đều là trúc quan viện đệ tử. Phùng Biễn Sơn một tay treo tiễn kiếm khí, tại tông môn đại tỷ nhiều lần ra phong đầu, chính là sư phụ Hà Đông cũng rất có vài phần kiêng kỵ. Đến nỗi vậy bằng, nói đến càng là Bành Khôn vô cùng nhục nhã. Mấy năm trước, hắn một vị sư đệ bởi vì ở trước công chúng, không giữ mồm giữ miệng, rêu cợt Thạch Phong vài câu, kết quả bị đi ngang qua vệ bằng nghe được, vung lên nằm đấm, đem vị sư đệ này đánh thổ huyết. Bành Khôn không cam lòng, tự mình đi tìm vệ bằng lý luận, vệ bằng căn bản không hứng thú cùng hắn dài dòng, một phen giao thủ, Bành Khôn như cũ mặt mũi bầm dập trở về. Thế gian này chính là như thế, hoành sợ càng hành, Bành Khôn chịu đánh sau đó nhìn thấy vệ bằng phản không nói tiếng nào, trực tiếp đi vòng rồi. Bành Khôn đúng nói, "Hỗn trướng Vương Bát Đảng, mấy người các ngươi tạp mao lại còn coi mình là cái gì ghê gớm nhân vật, tại tông môn hoành hành bá đạo, lão tử hôm nay liền hảo hảo quản lý giáo dục ngươi." Đang khi nói chuyện, Đường Hề kiếm đã hoành quét tới, kiếm chưa tới, một cổ trích nhiệt khí lãng đã đánh tới. Dương Nguyên kiếm pháp. Thạch Phong trong lòng thầm nghĩ, Dương Nguyên kiếm pháp cùng Dương Nguyên tâm kinh nguyên bộ là một bộ rất không tệ kiếm thuật, trước đây Cản Sơ chân nhân liền từng đem này công truyền thụ cho Thạch Phong. Đương nhiên, Thạch Phong tu luyện Cửu Ly Sẽ Linh đại pháp, đâu còn có thể luyện thêm Dương Nguyên tâm kinh. Bất quá đương sơ vì ứng phó Cản Sơ chân nhân, Thạch Phong đã từng kỹ càng nghiên cứu đọc qua bộ thần thông này võ học, gặp Bành Khôn kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, khí tại kiếm trước tiên, kiếm khí bao phủ ba trượng, nhiệt độ dần dần lên cao, nhìn tới cái này bộ kiếm pháp người này đã có 4/5 hỏa hậu. Đến nội Trịnh Đồng, hắn tu luyện Thiết Y Tâm Quyết đồng dạng là thiết kiếm phong thượng thừa công pháp, mà thần thông phương diện, Thái Cực môn có thể không chỉ có kiếm pháp, Thạch Phong trước đây gặp cánh tay hắn một dài một ngắn, trời sinh thích hợp tu luyện một môn tên là Nhật Nguyệt Câu Pháp thần thông, thế là liền tốn không ít linh thạch, từ tàng kinh các đội bộ này thần thông, đồng thời tự tay chế tạo một bộ Hạo Thuần Ngô Câu ban cho Trịnh Đồng. Nhật Nguyệt Câu Pháp đủ có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, những năm này Trịnh Đồng chuyên chú vào vậy câu pháp cũng đã đại thành. Hắn đồng dạng là trúc cơ trung kỳ, pháp lực cũng không yếu tại Bành Khôn, lúc này chưa biết nét xoay quanh, hoặc công hoặc phòng, trên dưới tung bay, cùng Bành Khôn chém giết. Trịnh Đồng mặc dù tu vi một đường tinh tiến, nhưng ở Thạch Phong môn hạ xếp hạng cuối cùng, không tham gia qua tông môn đại tỷ, cứ thế thanh danh không hiển hách. Bành Khôn trong xương cốt xem thường đối phương, cho rằng người này thiên tư bình bình, thế mà cũng ngắn ngủi mấy chục năm liền trúc cơ thành công, chắc chắn đi là kỳ sư đường xưa, dựa vào nuốt phục đan thuốc để thăng cảnh giới pháp lực, bất quá đối phương tại linh thọ một hơi mua ba cái hắc ngọc đan, chính là chứng cứ rõ ràng. Một lòng chuyên chú cảnh giới tu sĩ, pháp lực có lẽ đầy đủ hùng hậu, nhưng thần thông đồng dạng yếu, tông môn cái này tu sĩ có khối người, tại đại tỷ lúc thường thường lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi bị trúc cơ trung kỳ sư đệ dễ dàng đánh bại, mất hết mặt mũi xám xịt xuống đài. Trịnh Đồng chưa từng tham gia tông môn đại tỷ, thần thông có thể tưởng tượng được. Ai ngờ, giao thủ chỉ một lát sau, Bành Khôn liền kinh ngạc và phần, phía trước câu pháp tinh diệu, xuất quỷ nhập thần, vương mà rất lợi hại. Bành Khôn sau lưng sư đệ mở đầu còn không có sợ hãi, không ngừng mở miệng chào phúng. Nhưng một thời gian uống cạn chung trà, hắn cũng nhìn ra không ổn, sư minh căn bản không chiếm được nửa điểm thượng phong, ngược lại là liên tục bại lui, trong lòng của hắn hoảng hốt, vụ trộm tại trong tay áo bóp nát một khối ngọc phù. Lúc này, Trịnh Đồng đột nhiên vừa thu lại chữ viết nét, nhảy ra ngoài vòng tròn nói, "Bành sư minh, linh giáo, sắp trời không còn sớm, chúng ta không cần lại so, vẫn là riêng phần mình hồi sơn đi." Hắn ổn chiếm thượng phong, nhưng không muốn cùng đối phương từ đấu, đây là cho Bành Khôn một cái hạ bậc thang. Nhưng mà Bành Khôn lúc trước lời nói được quá bệ toàn, trên mặt mũi không chuyển qua đến, lại hắn tự cao còn có át chủ bài, giận nói, "Vương Bát Đản, muốn lại ra tha cho ngươi, liền quỳ xuống đập kích thước, giao ra hắc ngọc đan." Trịnh Đồng thần sắc lạnh lẽo, "Bành sư minh, ngươi là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Đây chính là phạm vào môn quy đấy." Thanh niên kia hô nói, "Cái gì ăn cướp trắng trợn, rõ ràng là ngươi trộm ta sư minh, bây giờ chúng ta đoạt lại." Hai người nói trở mặt rồi, binh khí tất cả nâng, lại chiến tại một chỗ, lần này hai người đều ghép lại ra nội ý, sử xuất 10 thành công lực, nhất thời pháp lực khuấy động, xa trần phi dương. Bạch Hồ nhìn, chật chật tán thưởng, "Ngươi đệ tử này không sai à, phía trước quả thực là không nhìn ra." Thạch Phong cũng cái gì kinh ngạc, "Ta cũng không nhìn ra." Bảy người đệ tử bên trong hắn tầm thường nhất, mọi thứ cũng là bình bình, không nghĩ tới càng là cái sau vượt cái trước, cứ như vậy đến chúc cơ hậu kỳ, bản lãnh của hắn cũng không dưới Phùng Viễn Sơn cùng Vệ Bằng rồi. Bạch Hồ nói, xem ra hắn ăn thanh ma quả rất là kỳ dị. Thạch Phong có chút bận tâm, hiệu quả càng tốt, e rằng phản tác dụng lại càng lớn, trong cơ thể hắn màu xám dị khí tương lai lại càng không giao dịch đã khống chế. Trịnh Đông một suất toàn lực, Hoành Khôn lập tức chống đỡ không được, mở đầu còn có thể đối công, nhưng 30 chiêu về sau, đã toàn bộ ở hạ phòng. Trịnh Đông uống nói, ngươi ngừng hay không tay? Hoành Khôn mắng, đi ngươi lại ra. Trịnh Đông sắc mặt phát lạnh, thúc giục nhanh chữa vết nét, Hoành Khôn đánh ra trước phía sau gọn, tay áo phải cũng bị giật xuống đến, rất là chật vật, lộc chân thấy, cấp cấp đại điếu. Hoành Khôn mục trung chỗ sâu thoáng qua một tia hung quang, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau hai bước, túi đầu xuống, một đạo xích quang từ hắn cái cổ phía sau bay ra, bắn thẳng đến Trịnh Đông. Chương 549, tin tức tốt chương 549. Tin tức tốt Trịnh Đồng tại đối phương lui lại lúc, đã lên cảnh giác bất quá, cái này mùi am khí tốc độ nhanh, vẫn là vượt qua nó ý liệu. Trong lúc đội vã hắn chưa viết nét tác động, ngắn câu bảo vệ mặt, trưởng câu rời tay bay ra. Cái này là Nhật Nguyệt câu pháp bên trong một cái tuyệt học chia ly chính là bảo mệnh chiêu thức. Ngắn câu liều mạng bị hủy diệt bảo hộ chủ nhân, mà trường câu tổ tay, nhưng là ngăn cản địch nhân truy kích. Đương nhiên, chiêu này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không thể thoát thân, cái kia pháp khí không có, tự thành tay không tất sát, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đương mà một tiếng vang thật lớn, xích quang bắn tại ngắn câu bên trên, ngắn câu bị đánh bay giữa không trung, Trịnh Đồng cũng bị một cố đại lực thôi động, ngã ra một trượng có hơn. Hắn mặc dù chật vật, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh cản qua cái kia đánh lén. Nhưng mà đối diện Bành Khôn đang phát ra ám khí về sau, từ tưởng nhớ tất chúng, lại đã quên trốn tránh, mà trường câu tới lại tấn mãnh, hắn ai nha quái thiếu, trong lúc đội vàng chỉ tới kịp duỗi ra cánh tay phải chặn lại. Hạo Thuần Nô câu lượng như thu sương, lần này nếu là đánh trúng, Bành Khôn cánh tay phải nhất định là giữ không được. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên không chợt nghe hừ lạnh một tiếng. Hồng quang chợt hiện, Thuần Hạo Nô câu vô thanh vô tức chém làm 7-8 đoạn, miễn cưỡng đem cùng Bành Khôn ống tay áo lúc, nhao nhao rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, thật là ác độc thủ đoạn, đợi ta thay sư phụ ngươi quản lý giáo dục ngươi. Đang khi nói chuyện, Trịnh Đồng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bao phủ lại chính mình, hắn vừa mới chịu một cái ám toán, thể nội pháp lực chưa lưu chuyển, lại như thế nào né tránh. Mắt thấy hồng quang chạy chính mình cánh tay phải mà đến, xem bộ dáng là ăn miếng trả miếng, cũng muốn chém dụng Trịnh Đồng một cái cánh tay. Trịnh Đồng sắc mặt đại biến, lại nghe có người tiếu đạo, sư minh thủ hạ lưu tình. Một cái hắc kiếm bay tới, như chậm mà nhanh, ngăn trở cái kia đạo hồng quang. Thạch Phong từ phía sau đại thụ chuyển xuất thân đến, cùng lúc đó, trên không người kia cũng hiện ra thân hình, chính là Phần Thiên Phong Xích Ly chân nhân dưới trướng tam đệ tử Hà Đông. Trịnh Đồng Bành Khôn hai người chưa tỉnh hồn, gặp riêng phần mình sư phụ xuất hiện tại chỗ, cố bất cập nắm nhau, tới thấp giọng nói, "Sư phụ." Hà Đông lạnh lùng nói, "Thạch sư đệ trốn ở một bên quan sát thật lâu, cuối cùng chịu hiện thân." Hắn là thu đến thanh niên kia ngọc phù truyền tin, đội vàng chạy tới, Thạch Phong trốn ở phía sau cây, liễm tức ngưng khí, giấu giếm được Bành Khôn bọn người, nhưng không giấu giếm được Hà Đông. Thạch Phong tự nhiên cũng phát giác ngự khí bay tới Hà Đông, hắn không có ý cùng đối phương xung đột, ôn bình nói, mấy chục năm không thấy, Hà sư huynh tu vi lại tinh tiến rất nhiều, thật đáng mừng. Hà Đông lại không hoàn lễ, quen xem đối phương, Thạch sư đệ, ngươi chỉ điểm đệ tử hướng chúng ta người khiêu khích, không biết cần làm chuyện gì. Hắn gặp Thạch Phong trốn ở phía sau cây, chỉ coi trước mắt hết thảy đều là Thạch Phong tại phía sau màn thao túng. Thạch Phong liền đội vàng giải thích, sư huynh đã hiểu lầm, tiểu đệ cũng là mới vừa đổi tới, nhìn thấy mấy người bọn hắn đang luận bàn thần thông, thế là ngay tại phía sau cây đứng một hồi, thuận tiện xem nhóm này tiểu bối hiện đang tu luyện như thế nào. Hà Đông hừ lạnh một tiếng, nửa chữ cũng là không tin. Hắn đối với Thạch Phong chán ghét cực điểm, vừa rồi ngự khí lúc chạy tới, rõ ràng gặp Thạch Phong cùng đệ tử đang tại vây đánh đồ đệ mình, tức giận trong lòng, hắn mượn danh nghĩa giáo huấn Trịnh Đồng, chính là muốn dẫn Thạch Phong xuất thủ, thuận thế hung hăng nhục nhã một phen đối phương. Nhưng giao tay khẽ hơi, Hà Đông cảm thấy một mảnh lạnh buốt, hắn chém về phía Trịnh Đồng một kiếm kia đã dùng năm thành lực đạo, lại là tiền tay kích phát, ai ngờ Thạch Phong hoành thân mà ra, tiện tay sẽ đem chiêu hóa giải, căn bản không phí chút sức lực. Hà Đông cầm trong tay Long Lân kiếm, chính là Xích Ly chân nhân lúc tuổi còn trẻ sử dụng bảo kiếm, phong duệ khác thường, nhưng mà hai người binh khí va nhau, Thạch Phong cái thanh kia đen tuy đại kiếm không phát hiện chút tổn hao nào, xem ra luận bảo kiếm sắc bén, chính mình chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Như tại bình thường, Hà Đông lượng chính mình không thua tại đối phương, nhất định muốn cùng đối phương đấu một trận. Nhưng bây giờ hắn kết đan sắp đến, tiêu hao pháp lực còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là một phần bại bại, trên tâm cảnh sẽ không viên mãn. Hắn đánh giá lợi và hại, chậm rãi nói, "Thật sao?" Thạch sư đệ ngược lại là tốt lịch sự tao nhã, tất nhiên hí kịch đã xem xong, vậy thì riêng phần mình về nhà đi. Bành Khôn gặp sư phụ thế mà cứ tính như thế, không cam lòng nói, sư phụ, bọn hắn đoạt chúng ta hắc ngọc đan. Lộc Chân lập tức phản bác, ai, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, những thứ này đan dược là chúng ta thật kim bạch ngân mua, như thế nào là các ngươi. Cái kia thanh niên đạo, là chúng ta trước tiên ở phô bên trong thấy, đều nói xong giá cả. Các ngươi bỗng nhiên xuống tới, chặn ngang một gạch, đem đan dược giá cả nâng lên, xinh xinh cướp đi. Mấy người đệ tử đảo mắt lại tranh chấp. Thạch Phong muốn nói, tốt, đừng nói nữa, Trịnh Đồng, đem hắc ngọc đan lấy ra, còn cho bọn hắn. Lộc Chân há to miệng, không có dám lên tiếng. Trịnh Đồng càng là không nói hai lời, từ chữ vật túi trực tiếp lấy ra bình thuốc. Hà Đông nghe vậy, nhưng là sắc mặt tối đen, Thạch sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hà Đông vung tay áo một cái, không cần. Hà Mỗ có thể hay không kết đan, cũng không ở chỉ là mấy mai đan dược bên trên. Nói đi, hắn đã ngự lên bảo kiếm, đem Bành Khôn cùng thanh niên kia cùng một chỗ mang lên, tự ý vút không bay đi. Chờ bọn hắn đi xa, Lộc Chân tới, lẽ lưỡi, sư phụ, ngươi xem, nhân gia căn bản muốn không tiếp nhận hảo ý của ngươi. Thạch Phong đạo, không muốn thì thôi vậy, hắn là phần tiên phong trưởng tọa đắc ý môn nhân, nghĩ đến cũng không thiếu đan dược, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Sư đồ ba người một đường trở về tông môn chờ trở lại Hồng Tùng lĩnh đạo phủ, sắc trời đã tối, Thạch Phong phân phó hai người trở về nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, đệ tử khác biết sư phụ đã trở về, đều tới thăm kiến. Thạch Phong hỏi dưới chúng đệ tử tu vi, cho đối với trong đó nghi vấn dần dần giải đáp. Một mực nói đến lúc xế trưa, Thạch Phong thu đến truyền âm, nhưng là sư phụ Lưu Vân Tử triệu kiến. Thạch Phong đội vàng thôi việc môn nhân, ngự khí hướng về Thiết Kiếm Phong mà tới. Tới rồi Lưu Vân Tử đạo phủ, khả xảo đại sư Minh Trường Thanh đã ở, Thạch Phong không người nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Gặp qua đại sư Minh. Trường Thanh ha ha hi thiếu đạo, lão thất, nhiều năm không gặp, khí tức của ngươi càng ngày càng thâm trầm. Thạch Phong cùng sư phụ sư Minh cực kỳ rất quen, không đợi sư phụ nói chuyện, đã chính mình tìm Trương Nghị Tử ngồi xuống, sư Minh lại mở nhỏ để nói giỡn, ta vẫn là như cũ, ngược lại là sư Minh ngươi, lại tiến vào nhất giai. Trường Thanh lắc đầu liên tục, hổ thẹn, ta cái này đại sư Minh mới tiến cấp trúc cơ hậu kỳ, ngươi cũng giả đàn đã bao nhiêu năm. Nói đến, cùng năm đó ta cùng một chỗ bái vào sơn môn tề sư Minh, Liêu sư đệ. Lưu Vân Tử càng không ngừng nhào nặn lỗ tai, tiếp đó nghiêng đầu nghiêng đổ, Trường Thanh hỏi nói, sư phụ, ngươi thế nào? Lỗ tai không thoải mái sao? Lưu Vân Tử nói, không có gì không thoải mái, chỉ là ngươi những lời này mỗi ngày đều muốn nói mấy lần, ta nghe quá nhiều, lỗ tai đều chai, bởi vậy nhanh chóng gãi gãi. Thạch Phong nhịn không được cắt đại thiếu. Sư đồ ba người lời ong tiếng ve thời khắc, Thạch Phong lại hỏi Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông tranh đấu, nghe nói Ma Khôi tông ra tay càng ngày càng hung ác, liền trúc quan viện đều có người tao ương. Lưu Vân Tử gật đầu nói, không sai, trúc quan viện đã có ba tên đệ tử gặp độc thủ, cây rừng trùng điệp xanh mướt đỉnh linh trúc đạo nhân là cái thứ nhất. Ngoài ra, ba người này không chỉ có chết thảm, hơn nữa thể nội rót đầy ma khí, nghe nói trước khi chết đều bị Ma Khôi tông cực hình bức cung qua. Thạch Phong đạo, cái kia đệ tử khác có hay không loại hiện tượng này? Không có. Những năm này chết trận hoặc bị thương đệ tử còn có không ít, nhưng bọn hắn đều không bị tra tấn qua. Bởi vì chuyện này, tông môn còn từng hướng Hư Thanh Quan cùng Yến Quốc hắn tông môn phát ra thông cáo, lên án Ma Khôi tông thủ đoạn quá mức ngoan độc. Đương nhiên, Ma Khôi tông tự nhiên thể thốt phủ nhận, mà chúng ta cũng chưa bắt được chứng cứ, chỉ có thể giật nhẹ một mép. Thạch Phong do dự nói, chỉ chào trúc quan viện đệ tử bức cung, đệ tử khác tắc thì mặc kệ. Trúc quan viện ở vào linh trì bên trong, chẳng lẽ Ma Khôi tông là muốn dò xét lão tổ tin tức? Lưu Vân Tử gật gật đầu, 89 phần 10 là như vậy. Nói lên cái này, cũng có chuyện vui, nghe nói lão tổ thương thế nhiều chuyển biến tốt đẹp. Thạch Phong đại hỉ, có thật không? Hắn suốt đời chí hướng chính là diệt sát Ma Khôi tông, báo đáp giết mẹ đồ thôn đại cửu, nhưng hắn biết rõ vẹn vẹn dựa vào bản thân một kẻ trúc cơ, muốn diệt sát Ma Khôi tông căn bản là người si nói mộng, chính là tiến giai kim đan cũng không khả năng. Muốn báo thủ, chỉ có dựa vào tông môn chi lực, bây giờ Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông xung đột tăng lên, thế thành nước lửa, chính là báo thủ cơ hội tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lão tổ thụ thương, Thái Cực môn ở vào hạ phòng, nếu là Hoàng Nham lão tổ thương thế không dậy nổi, vậy không vẹn vẹn báo không được thủ, phản có thể là Ma Khôi tông diệt sát Thái Cực môn. Bởi vậy bỗng nhiên nghe nói lão tổ thương thế chuyển biến tốt đẹp, làm sao không làm cho Thạch Phong vui vẻ. Lưu Vân Tử nói, hẳn là thật sự, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hẳn là không chuyển biến xấu, lại đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Tin tức này là trưởng môn chính miệng nói, phía trước hắn bởi vì lão tổ thương thế, một mực lo lắng, hai năm này đã lông mày thư giãn rất nhiều. Thạch Phong năm năm đấm, quá tốt rồi. Lão tổ thương thế chuyển biến tốt đẹp, vậy chúng ta có phải Thái Cực môn cũng nên thay đổi sách lược, không thể một mực nhượng bộ đi. Cái này không phải ta biết rồi, tông môn ứng đối ra sao, tự có lão tổ, trưởng lão hội cùng trưởng môn nhân tới quyết đoán. Bất quá, Lưu Vân Tử nhìn Thạch Phong một cái, lão tổ thương thế chỉ là có khởi sắc, khoảng cách khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ còn đã nhiều ngày, ta muốn mấy năm gần đây vẫn chưa tới sinh tử quyết chiến, ngươi lại yên tâm tu luyện, không muốn sốt ruột. Thạch Phong túi đầu nói, là sư phụ trách cứ phải bâng. Lưu Vân Tử cười cười, tốt, không nói những thứ này chém chém giết giết sự tình. Đúng, sau khi ngươi trở lại khả tăng đi xem qua tần băng. Chương 550, sư đổ lời ong tiếng ve. Chương 550, sư đổ lời ong tiếng ve. Thạch Phong có chút xấu hổ, vội vàng nói, không không, ta tối hôm qua vừa trở về. Thật sao? Tần cô nương thế nhưng là hỏi qua vi sư nhiều lần, ngươi lúc nào trở về? Bên cạnh Trường Thanh chen vào nói, sư phụ, lời này của ngươi sợ là nói mò a. Lưu Vân Tử khẽ giật mình, ta như thế nào nói mò? Trường Thanh hì hì nở nụ cười, lão thất đi nơi nào, đã làm gì, lúc nào trở về, chẳng lẽ không phải thứ một thời gian bẩm báo tần sư muội sao? Nàng như thế nào lại không biết, phản muốn hỏi thăm người tin tức đâu. Sư đồ hai người kẻ sướng người họa, Thạch Phong mặt mò hừng đỏ, vội vàng chuyển hướng nói, sư phụ, sư minh, các ngươi dạng này quá không tử tế. Ta và tần sư muội cũng chính là phổ thông đồng môn, ta trở về đến tự nhiên là tiên bẩm báo sư tôn, như thế nào sẽ trước tiên nói cho nàng. Hắn từ Bạch Vân quán sau khi xuống núi, cho sư phụ cùng Tần Băng đều phát tín phù, luôn minh ít ngày nữa đem trở về tông môn, trong đó nói với Tần Băng, sau khi trở về có một số việc muốn trước cùng sư phụ thương lượng. Tần Băng chỉ coi là Lưu Vân Tử giao đại Thạch Phong đi làm chuyện gì, vừa vặn Lưu Vân Tử xuất quan, hai người tại linh chỉ trải qua một mặt, Tần Băng cả gan liền hỏi Lưu Vân Tử một câu. Đương nhiên câu này, đến Lưu Vân Tử ở đây, liền biến thành hỏi ta nhiều lần. Trương Thanh đánh một cái tắc cát, phổ thông đồng môn. Lời này ta tin ngươi nửa chữ đều có ma. Được rồi, mặc dù hai người các ngươi rất giữ bí mật, tông môn đều không biết được, nhưng ta và sư phụ cũng không phải mù lòa, thật xin lỗi, sư phụ, ta không phải là mắng ngươi, ta đây là đang giáo huấn lao thất đây. Thạch Phong chỉ có thể ăn nói khép nép, là, là sư minh trách cứ phải vâng. Trương Thanh gật gù đắc ý nói, nhìn ngươi mồm không ứng với tâm dáng vẻ, cũng không biết Tần Băng coi trọng ngươi cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì cùng mụ mụ ngươi cùng họ. Nói cùng với chính mình nhịn cười không được. Trước kia Thạch Phong đánh bại Tần Băng đệ tử Lăng Vân, bị Lăng Vân hung hăng tố cáo một hình. Trương Thanh mang theo Thạch Phong đến nhà buổi tội, cũng bởi vì Thạch Phong nói câu a, ngươi cũng họ Tần nha, cái kia cùng mẹ ta mẹ cùng họ nha. Kết quả, mắc cửa đỏ bừng mặt Tần Băng đem trung thực Thạch Phong hung hăng ngã nhất dao, việc này nhường Trương Thanh đường về bên trên sai điểm cười bể cả bụng. Thạch Phong thẳng lật bạch nhãn, sư minh, ngươi có thể hay không đừng lao lấy năm đó ta chuyện xấu. Trương Thanh đạo, được, tốt, không nói, không nói. Nhưng sau một lúc lâu, lại nhịn không được nhớ lại trước kia đến nhà xin lỗi, Thạch Phong như thế nào đáp lời, như thế nào bị đánh tưởng tình. Hắn giảng phải khoa tay múa chân, căn bản không dừng được. Thằng đến hắn một người học trò truyền âm, có việc gấp tìm hắn, Trương Thanh mới lưu luyến không rời đi. Trương Thanh sau khi đi, Thạch Phong lại hướng Lưu Vân Tử cẩn thận lĩnh giáo lên trong tu luyện nghi vấn. Đón lấy tới hai canh giờ, hai người một mực nghiên cứu và thảo luận kiếm thuật. Lưu Vân Tử bây giờ đã là Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, đồng thời tu thành thần kiếm chi thuật, kiếm thuật tạo nghệ khá cao. Bất quá hai người càng nói tiếp, Lưu Vân Tử càng là giật mình, Thạch Phong lời nói lại có một nửa là hắn chưa từng nghĩ, ban đầu nghe dường như vô lý, nhưng mấy người Thạch Phong giải thích xong, càng là khác mở một phiến thiên địa, hắn nhịn không được nói, lao thất, ngươi những thứ này kiếm đạo lý luận là từ đâu tới? Thạch Phong cũng không giấu giếm, lấy ra một mai ngọc giản, bên trong ghi chép chính là Thái Sơ kiếm ý đồ. Hắn ở đây Bạch Vân quán, dùng 30 năm mới hoàn toàn biết luyện kiếm nhị cử trọng lực hình, cử khinh nhược trọng bát tự khẩu quyết. Sau đó, trong ngọc giản hiện ra kiếm ba ngũ quyết, vẫn là tám chữ, dài ngắn không giống nhau, tứ phương không hướng. Cái này khảo cứu trường kiếm hình dạng dài ngắn, cùng với xuất kiếm phương vị, yêu cầu làm đến đoạn kiếm có thể mạnh mẽ thoải mái, trường kiếm nhưng biến hóa tại giữa tốc vùng, đông nam tây bắc, không chỗ nào ngưng trệ. Thái Sơ kiếm ý đồ, tốt huyền diệu thần thông. Lão thất, ngươi tạo hóa không cảm nha, cái này là từ đâu có được? Đệ tử là ở ven đường một cái bán thuốc giả đạo sĩ trong tay phát hiện, hắn tu vi cực yếu, xem không hiểu cái này ngọc giản. Đệ tử hỏi hắn, hắn nói hắn là Thái Thanh Quan đệ tử, cái này khối ngọc giản cũng là đời đời lưu truyền tới nay. Lưu Vân Tử sững sờ, Thái Thanh Quan đệ tử. Vạn năm trước Tam Thanh Quan hương định nhất thời, trong đó phân Thái Thanh, Thượng Thanh, Thư Thanh ba cây, này người ta nói Thái Thanh Quan chẳng lẽ là hắn chi tông. Đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có cái này Thái Thanh Quan. Lưu Vân Tử gãi gãi đầu, này cũng có khả năng, Tam Thanh Quan trước kia danh xưng kiếm pháp đệ nhất, cùng Vạn Linh Tông tịnh xưng nhân tộc hai đại đỉnh cấp thế lực. Vạn Linh Tông bị hủy bởi đại chiến, Tam Thanh Quan đổ là sống tiếp được. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể bảo đảm có như thế huyền diệu kiếm pháp đồ phổ. Thạch Phong hỏi nói, sư phụ, vạn năm trước trận đại chiến kia, liền Vạn Linh Tông bực này quái vật khổng lồ đều ầm vang sụp đổ, Tam Thanh Quan lại có thể còn sống sót, chẳng lẽ nó thực lực còn vượt qua Vạn Linh Tông? Mà sau đó, ma tộc yêu tộc chủ công điểm cũng một mực tại Vạn Linh Tông, như thế, trải qua trăm năm đại chiến, Vạn Linh Tông cuối cùng hôi phi yên diệt. Nếu không phải là về sau yêu tộc phản bội, có thể nhân tộc liền triệt để biến thành ma tộc nô lệ. Hắn ngừng một chút, nói tiếp, Tam Thanh Quan thực lực cường đại, cũng không phải ma tộc chủ công phương hướng, nó có thể đang trong đại chiến còn sống sót, cũng sẽ không ly kỳ. Sư phụ, Vạn Linh Tông bị diệt, Tam Thanh Quan sống tiếp được, sau cái kia chẳng phải là nó một nhà độc quyền? Không sai, đón lấy tới ngàn năm, Tần Trung Đại Lục quả thực là Tam Thanh Quan độc quyền, Liên Thủy Tinh Thành đều thua nó một bậc. Tiếc là bực này lớn tông môn ngoại lực hoặc không thể dung chuyển, lại thường thường họa từ trong nhà. Tam Thanh trong quán Thái Thanh, Thượng Thanh, Thư Thanh ba cái chi tông, vốn là Thái Thanh mạnh nhất, bất quá đang trong đại chiến lại tổn thương coi trọng nhất, đến mức Thượng Thanh một chi dần dần đuổi theo. Một môn phái bên trong, nếu là hai người đều phải làm chủ, sự tình liền không dễ làm lắm rồi. Sau đó Tổ Đình Sơn trong sự kiện, Thái Thanh một chi mấy vị hảo thủ tất cả mất tích, đến mức Thái Thanh một chi dần dần sụp dốc, Thượng Thanh một chi nắm giữ lại quyền. Thái Thanh Hư Thanh hai chi không cam lòng, thế là từ Tam Thanh Quan tách ra, mỗi nơi đứng môn hộ. Hư Thanh Quan đi xa đến chúng ta Yến Quốc, nó tuy là Tam Thanh Quan yếu nhất một chi, nhưng ở Yến Quốc loại địa phương nhỏ này, vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn. Đến nơi Thái Thanh một chi, bọn hắn trước kia hướng về bắc đi, tại Tổ Đình Sơn phụ cận dừng chân, đoán chừng bọn hắn chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ từ Tổ Đình Sơn bên trong cứu ra mấy vị lao tổ tới. Nhưng bọn hắn vận đạo càng kém, càng hôn càng thảm, đến mức về sau triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Thạch Phong lúc này đã không phải nhập môn tu chân giới chim non, hắn quảng duyệt điển tịch, kiến thức rất là uyên bác. Tổ Đình Sơn hắn tự nhiên biết, núi này chính là nữ hoa nương nương sáng tạo sinh linh chỗ, nàng ở trên núi dùng bùn đất tạo ra người, điểu, trùng, vậy, bởi vậy nhân yêu ma tam tộc đều phụng nơi đây vì tổ nguyên chi địa, tên cổ Tổ Đình Sơn. Tổ Đình Sơn ở vào Tần Trung Đại Lục Tây Bắc, này địa ma khí, linh khí, độc trướng chi khí, đủ loại vừa bộn nguyên khí hỗn tạp, thỉnh thoảng buộc phát nguyên lực vòng xoáy. Bực này thiên địa chi uy, tu sĩ cuốn vào trong đó, tu vi lại cao hơn cũng chỉ có một con đường chết. Đến nỗi Tổ Đình Sơn sự kiện, Thạch Phong từ Bạch Hồ nơi đó cũng từng nghe nói trước kia các cao thủ vì cướp đoạt một kiện thượng cổ thần khí, ra tay đánh nhau, vì đó vẫn lạc người thầm chúng. Sư đồ hai người lại tán gẫu một hồi, Lưu Vân Tử từ trong túi lật ra một mai ngọc giản, vi sư bế quan mấy chục năm, tại trên kiếm thuật cũng có chút cảm ngộ, ngươi cầm lấy đi tham tường đi. Thạch Phong tiếp nhận xem xét, bên trong lít nha lít nhít, tất cả đều là kiếm lộ cùng chữ viết, chính là Lưu Vân Tử luyện kiếm đến nay, nhiều lần bế quan hoặc đấu pháp bên trong cảm ngộ. Tu sĩ cảm giác ngộ là 10 phần chân quý bản chép tay, cái này nhưng so sánh lạnh băng băng kiếm pháp đồ lục thực dụng. Những thứ này cảm ngộ tu sĩ thường thường biết rõ trong lòng là được, Lưu Vân Tử cố ý ghi chép lại, chính là vì thuận tiện chuyển cho Thạch Phong các đệ tử. Thạch Phong trong lòng ấm áp, cung kính nói, đà tạ sư phụ. Lưu Vân Tử cười ha ha, tốt, ta cái này lão đạo sĩ dắt ngươi lời ong tiếng ve đường này, ngươi nhanh đi, ngươi nên đi chỗ, tránh khỏi có người đánh tới cửa. Thạch Phong rời đi Thiết Kiếm Phong, do dự một chút. Tần Băng bị chọn làm trúc quan viện đệ tử phía sau theo nên vào ở linh chỉ, nhưng công pháp của nàng tu luyện rất là thù, cần hấp thu số lớn băng hàn chi khí, điểm ấy linh chỉ không bằng hồi nhạn phong lãnh thủy nhai. Bởi vậy, Tần Băng tu luyện thường ngày nhưng là hai nơi lui tới, cũng không biết hắn hiện tại là linh chỉ hay là lãnh thủy nhai. Thạch Phong cũng lời truyền âm hỏi nàng, ngược lại đều trong tông môn, hai nơi đều đi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu công phu. Lúc này, Thạch Phong ngự khí hướng lãnh thủy nhai bay tới, mới rơi tại cửa ra vào, cửa điện liền mở ra, một người thăm dò hỏi nói, ai nha? Thạch Phong mắt sắc, đã nhận ra đối phương, không khỏi sững sờ, Liêu Sư Minh. Người kia vừa ốm vừa cao, chính là cây rừng trùng điệp xanh mướt đỉnh đệ tử Liêu Tùy Phong. Trước kia tông môn đại tỷ, Thạch Phong thua vào tay hắn sau đó chính ma đại chiến lúc, hai người chung phòng thủ quy hóa thành, kết xuống quá mệnh giao tình. Liêu Tùy Phong cũng nhận ra Thạch Phong, Thạch sư đệ, là ngươi nha, ngươi trở về tông môn. Nói, đã mở ra cửa điện. Thạch Phong trên dưới dò xét, chẳng lẽ ta đi lộ chỗ, ở đây không phải hồi nhạc phòng, là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong. Liêu Tùy Phong thần sắc lại ngủng, có phần có chút xấu hổ. Hắn còn chưa lên tiếng, bên trong có người cấp cấp đại thiếu, ngươi không đi sai, cái này lý chính là lãnh thủy nhai. Chương 551, thủy lăn đầu heo nát vụ chương 551, thủy lăn đầu heo nát vụ Thạch Phong tập trung nhìn vào, trước mặt đi tới bốn vị nữ tử, đi đầu chính là sư muội Tương Vân, còn có nhị đệ của mình Tử Tiêu Lâm, lục đệ tử Tân Tử Câm, phía sau cùng là Tần Băng đồ đệ Lăng Vân. Thạch Phong thì thào nói, đây là có chuyện gì? Thiết Kiếm Phong một đám nữ đệ tử, còn có cây rừng trùng điệp xanh mướt đỉnh nam đệ tử toàn bộ chạy đến lãnh thủy nhai. Liêu Thủy Phong đội vàng nói, là Tương Quân sư muội mời ta tới, nói có cái đại hoạt muốn làm. Tương Quân đánh gậy nói, ai, ai, cây gậy trúc lớn, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta là đến tìm Lăng Vân tỷ tỷ, vừa vặn gặp được ngươi lén lút cùng Lăng Vân tỷ tỷ. Lăng Vân gấp, cái gì lén lút? Ngươi nha đầu này nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy? Tương Quân a một tiếng, đúng, đúng, là ta nói sai, hai người các ngươi đã tông môn cho phép, kết làm song tu bạn lữ, đó là cưới hỏi đàng hoàng. Cây gậy trúc lớn đến tìm con dâu, quang minh chính đại, hoàn toàn chính xác không phải lén lút. Thạch Phong nghe, đội vàng ôm quyền, các, thì ra là thế, vậy chúc mừng Liễu huynh cùng Lăng Vân sư tỷ. Hai bọn họ mặc dù kết làm phu thê, nhưng bởi vì Tần Băng môn hạ chỉ có Lăng Vân một tên học trò, rất nhiều việc vặt vẫn cần có người xử lý. Theo Tần Băng ý tứ, tông môn tùy tiện tìm đệ tử chấp sự hỗ trợ vậy nước quét nhà là được rồi. Nhưng Tĩnh Hư chân nhân lại không yên lòng, Tần Băng kết đan sắp đến, tìm người lạ tới hầu hạ chỉ sợ không hợp ý, cũng may Lăng Vân cũng không nỡ lòng bỏ sư phó, nguyện ý tiếp tục ở tại Lãnh Thủy Nhai phục thị. Tần Băng như đi linh trì bế quan, Lăng Vân liền trở về cây rừng trùng điệp xanh mướt phong bồi trợ phu. Tương Quân lật cái bạch nhãn, nhân ra là quang minh lớn lên đến tìm nữ tử, ngươi lén lút tới đây là làm gì? Thạch Phong lập tức lúng túng, cái gì lén lút? Tất cả mọi người cười, Tiêu Lâm Tân Tử Câm hai vị nữ đệ tử không dám trắng trợn đùa lộng sư phụ, đành phải cầm tay áo che mặt cười khẽ. Tương Quân cắp cắp đại tiếu, chẳng lẽ ngươi biết ta ở đây, đặc biệt tới tìm ta, phải cùng ta cùng đi săn giết con yêu thú kia, đúng không? Thạch Phong đối với nàng cái này đại hoạt nửa điểm cũng không có hứng thú, chỉ sợ nàng đã xả tùy côn bên trên, khoát tay lia liệu nói, ta không rảnh, đừng tìm ta. Tương Quân tức giận nói, nhìn ngươi bị hù, ta còn không biết ngươi tới là làm gì đi. Ai, Thất Sư Minh, ngươi nói một chút ngươi dùng cái gì pháp tử? Quả thực là đem chúng ta tông môn đệ nhất mỹ nữ cho ngoặt tới tay. Thạch Phong nghiêm mặt nói, sư muội, đừng làm loạn kéo. Ta và Tần sư Tả Quang Minh chính đại bất quá là đồng môn sư minh muội, xưa nay đàm luận vài khép, liền thường xuyên cùng một chỗ luận bản tâm đắc tu luyện mà thôi. Thạch Phong vừa nói, Tương Quân trong miệng không ngừng chật chật lên tiếng, Thất Sư Minh, ở đây cũng không có ngoại nhân, một bên là người thân sư muội cùng học trò ruột, một bên là Tần sư Tả học trò bảo bối cùng đồ con rể. Lăng Vân chen vào nói, ngươi tìm đường chết nha. Tương Quân vẫn còn tiếp tục nói, có thể ngươi vẫn miệng đầy nói dối. Tông môn những thanh niên kia tài tuấn, thiên thiên hướng về cái này chạy, người người đều nói tìm Tần sư Tả luận bản tâm đắc tu luyện. Ngươi cũng như vậy nói. Tốt lắm, ngươi muốn nói như vậy, ta về sau liền hảo hảo giúp ngươi tuyên dương tên dương, nói ta Thất Sư Minh cùng Tần sư Tả thuần túy là tình đồng môn, đại gia không nên hiểu lầm, các ngươi muốn như thế nào truy cầu Tần sư Tả cũng có thể, cùng ta sư Minh Thạch Phong không có nửa khối linh thạch liên quan. Thạch Phong sờ sờ lốt hai, sư muội, như vậy không tốt đâu. Tương Quân hì hì nói, vậy ngươi còn dám nói cùng Tần sư Tả thuần là tình đồng môn. Thạch Phong không thể làm gì, đi. Ở trước mặt ngươi ta gì cũng không nói, theo ngươi nói thế nào liền được. Tương Quân vỗ tay thiếu đạo, vậy thì đúng rồi. Tốt, trở lại chuyện chính. Thạch Phong nghe xong nàng nói như vậy, chỉ coi nàng có chuyện gì khẩn yếu, đội vàng dựa tai lắng nghe. Kết quả Tương Quân lại nói, trở lại lời nói mới rồi đầu, ngươi là như thế nào đem Tần sư Tả lừa gạt tới tay? Cái này gọi là trở lại chuyện chính. Thạch Phong kêu lên một tiếng, ngươi một cái tiểu nha đầu có thể hay không đừng quản chuyện người lớn, lại nói ngươi là nữ hài tử, hỏi cái này để làm gì? Tương Quân khuôn mặt nghiêm, ngươi thiếu bảy sư minh phụ. Nữ hài tử sao không có thể hỏi, nữ hài tử tương lai cũng phải lập gia đình nha, vừa vặn tham khảo một chút, tương lai như thế nào phòng bị một chút dịu dàng người xấu. Tương Quân nói còn chưa dứt lời, bên cạnh ba nữ tử đã cười cười ngất. Thạch Phong lắc đầu, các nàng dám như vậy cười hước, không cần phải nói, Tần Băng nhất định không tại Lãnh Thủy Nhai rồi, bằng không người khác còn dễ nói, Lăng Vân chẳng lẽ không sợ sư phó trách phạt nha. Tương Quân vội vàng ngăn lại, nói còn chưa dứt lời đâu, mau nói cho chúng ta biết ngươi trò lừa gạt, không có nói liền bồi chúng ta mỗi người mấy món thượng phẩm pháp khí. Lừa gạt gì lừa gạt? Ngươi rõ ràng là muốn lừa dối sư mình. Tương Quân không buông tha, bớt đi. không có bí quyết thế nào lại đem Tần Sư Tả thu vào tay? Thạch Phong gãi gãi đầu, cái nào có bí quyết gì, không sinh hoạt chỗ phải lâu thôi, cái gọi là bỏ công sẽ có thành quả. Thủy Lăn Đầu Heo Nát Vụn. Hắn câu này Thủy Lăn Đầu Heo Nát Vụn làm cho chúng nữ đầu tiên là một hồi kinh ngạc, tiếp theo phía trước ngựa phía sau quỳ xuống đất cười ha hả. Tương Quân càng là suýt chút nữa cười đau cả bụng, nàng chỉ vào Thạch Phong đạo, các ngươi lại còn nói tần. Đang lúc này, trên không có người hừ lạnh một tiếng, các ngươi đang làm cái gì? Nơi xa trong gió tuyết, một người ngự kiếm bay tới. Lăng Vân gặp một lần, lập tức luống cuống, vội vàng không người nói, sư phụ, ngươi trở lại rồi. Người đến chính là Tần Băng, nàng thần sắc vẫn như cũ như vạn cổ hàn băng không thay đổi, vững vàng rơi vào trước thềm đá. Tương Quân dừng cười, Tần Sư Tả, ta là tới tìm Lăng Vân tán gẫu đấy, cái này liền đi nói hướng Thạch Phong bụng trộm làm một cái mặt quỷ, lôi kéo Tiêu Lâm cùng Tần Tử Câm vội vã đi. Liêu Thủy Phong cũng đi theo đường chạy, chỉ còn lại Thạch Phong cùng Tần Băng sư đồ. Tần Băng nhàn nhạt nói, ngươi phía dưới đi làm việc đi. Lời này là hướng Lăng Vân nói, Lăng Vân như được đại xá, ứng tiếng là, vội vàng đi ra. Thế là Tần Băng ở phía trước đi, Thạch Phong cùng ở phía sau, một đường tiến vào nội thất. Mới ngồi xuống, Tần Băng liền mất hứng nói, vừa rồi có người mắng ta là heo đầu. Thạch Phong san san đạo, không, không có. Ngươi nghe lầm, tuyệt đối nghe lầm. Ngươi đẹp đến mức cùng tươi như hoa, ta mới là đầu heo nao heo. Tần Băng đôi mắt sáng lóe lên, trước kia ta liền bình ngươi là nói năng ngọt sớt, ngươi đại sư minh còn nói ta trách là ngươi, đây. Ngươi xem một chút, ta chưa từng nói sai. Nàng đột nhiên nói lên chuyện cũ, trước kia Thạch Phong bởi vì xạ đánh gãy Lăng Vân pháp khí, bị Trường Thanh mang lên Lãnh Thủy Nhai hướng Tần Băng thỉnh tội, một phen nói xuống, Tần Băng cho Thạch Phong bốn chữ nhận xét là nói năng ngọt sớt, cho Trường Thanh bốn chữ nhận xét là trung hậu trung thực, cái này làm cho phải Trường Thanh một đường suýt chút nữa cười bể cả bụng. Thạch Phong tiếu đạo, là, ngươi không sai, ta cũng không có sai. Tần Băng ngạc nhiên nói, ngươi cũng không có sai, cái gì? Mẫu thân của ta thật sự họ Tần nha. Tần Băng trắng như tuyết khuôn mặt đột nhiên dâng lên một vòng đỏ bừng, nàng thất thần không nói chuyện. Thạch Phong đội vàng nói, tốt, nói chuyện chính. Ngươi dự định lúc nào kết đan nha? Tần Băng đạo, ta hỏi qua sư phó, nàng nói ta cơ đài đã đầy đủ năng thực, chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính, tùy thời có thể bắt đầu kết đan. Ta, đây không phải một mực chờ ngươi trở về sao? Đúng rồi, Dịch Thủy Hàn quyết ngươi tu luyện được như thế nào? Tại Bạch Vân quán, làm Mạc lão tổ đồng ý hứa Thạch Phong gửi tiễn đưa vật phẩm lúc, Thạch Phong đã thứ một thời gian đem Dịch Thủy Hàn quyết đưa cho Tần Băng. Môn công phu này không giống tiểu khả, ta luyện thời gian cũng không dài, tầng thứ 2 khẩu quyết học xong, tầng thứ 3 còn không được. Thạch Phong khen nói, hoa, đây chính là U Linh Thành Trấn Tông tuyệt học, ngươi chừng 20 năm liền học được đệ tam trọng, không tầm thường, không tầm thường. Tần Băng nuốt ve tiểu tứ lông vũ, tốt, ngươi đừng lao trêu vẹo ta, mau giúp ta quyết định một chút, lúc nào bế quan kết đan. Vậy ngươi dự tính kết đan cần phải hao phí nhiều dài thời gian, vô luận được hay không được, hẳn là đều tại trong vòng một tháng đi. Thế nào? Thạch Phong trầm tư một chút, nói, kết đan can hệ trọng đại, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Ta xem, ngươi một năm sau lại kết đan đi. Tốt. Bất quá, tại sao muốn qua một năm đâu? Thạch Phong lấy xuống trên cổ tay thiết hoàn, bởi vì ta lần này trong thụ được ngon giống vậy đồ vật, nhất nguyên trọng thủy. Ta định dùng nó đưa ngươi tinh thần kiếm cường hóa một lần, ngươi cơ sở tâm pháp, kiếm pháp cùng với sử dụng bảo kiếm, ba cũng là đồng bộ. Tinh thần kiếm trở nên mạnh mẽ, thân huyền hàn băng kiếm khí uy lực tương ứng sẽ tăng lên, dạng này có thể cho ngươi kết đan tăng thêm một phần nắm chắc. Mà cường hóa bảo kiếm, ta cũng là lần đầu tiên, đoán chừng muốn chừng một năm thời gian. Tần Băng cầm lấy thiết hoàn, quan sát thật lâu, thật là cường đại thủy linh lực, đúng là bảo bối tốt. Đại sư phó, ngươi sẽ không làm hư ta bảo kiếm à? Nói, nàng đã lấy ra tinh thần kiếm, đưa tới. Khách quan yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Chương 552, hai khối khăn quàng cổ. Chương 552, hai khối khăn quàng cổ. Thạch Phong vừa đem tinh thần kiếm thu vào huyền quy cốt, trong túi một khối ngọc phù đông nhiên linh quang chớp động. Thạch Phong ngơ ngác một chút, sư bá. Càn Sơ đạo nhân từ trong tục sau khi trở về, vẫn bế quan, chữa trị kiếm vũ đồ. Thạch Phong từ Bạch Vân quan xuống, ngược lại là cho Càn Sơ chân nhân phát qua tín phù, nhưng sư bá cũng không trả lời tin tức, bởi vậy Thạch Phong trở lại tông môn về sau, không dám đi quấy rầy lão nhân gia ông ta. Thạch Phong cầm thơ lên phủ, thần thức xuyên vào, Càn Sơ thanh âm rồn rập ở bên trong vang lên, "Tiểu Phong, ngươi đã trở về. Nhanh tới đây ta chuyến này." "Cấp tốc." Thạch Phong sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên, "Băng Nhi, sư bá gọi ta lập tức đi tới." "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói Càn Sơ sư bá có việc gấp gọi ta tới." "A." Thần Băng khẽ miệng khẽ nở nụ cười ý, "Vậy ngươi mau đi đi." Thạch Phong từ Lãnh Thủy Nhai đi ra, ngự khí lăng không, vội vàng hướng luyện khí đường chạy đến. Càn Sơ chân nhân bế quan trốn là chú kiếm cốc trung tâm, địa hỏa đồng nặc nhất một tòa độc phủ. Thạch Phong có Càn Sơ ban thưởng thủ bài, một đường cấm chế không nhìn thẳng, đi vào động phủ ở giữa nhất chỗ. Đi tới cửa, Lãng Thanh Đạo, đệ tử Thạch bên trong Càn Sơ chân nhân đánh gây nói, đừng nói nhiều, mau vào. Thạch Phong sau khi đi vào, một thời gian uống cạn chung trà liền đi ra rồi, hắn đội vàng bay trở về Hồng Tùng lĩnh động phủ, thu thập vài thứ, cho Lưu Bất Tử, Tần Băng, Phùng Viễn Sơn tất cả phát một đạo truyền tin, liền trở về chú kiếm cốc. Chuyến đi này, liền cùng Càn Sơ chân nhân cùng nhau bế quan. Nửa năm sau, Thạch Phong từ chú kiếm cốc xuất quan, hắn đầy mặt trần hôi không lo được lau, vội vàng rời đi Thạch Cổ Sơn. Một đường đi tới Lăng Tiêu các chân núi, xa xa gặp Kim Thanh Vân, Thạch Bích Vân hai người đang đứng tại dưới một cây đại thụ cùng nhau đợi. Nguy lai, like, Kim Thanh Vân lại giúp Thạch Phong tìm được ảnh ma long cần một dạng tài liệu, truyền tin gọi Thạch Phong tới lấy. Thạch Phong hạ xuống phi chu, vô muội muội đầu, ngươi thế mà cũng trúc cơ. Thạch Bích Vân nhếch môi, ca, ngươi xem thường ta sao, ta trúc cơ rất nhiều năm. Kim Thanh Vân đã đưa qua một cái chữ vật túi, Thạch đại ca, ngươi xem một chút có phải hay không cái này. Thạch Phong lấy ra đồ vật bên trong, cẩn thận nhận rõ một phen, không sai, chính là ô chim cắt sừng câu, cái đồ chơi này rất hiếm thấy, ngươi thế mà mua đến. Kim Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, tiếu đạo, vận khí ta không tệ, vừa vặn cùng sư phụ đi một chuyến Nam Cương, tại một chỗ tài liệu phô trong lúc vô tình phát hiện rồi, chủ quán không biết hàng, đem nó đặt ở một đống thép góc bên trong xử lý, để cho ta nhặt được cái tiện nghi. Thạch Phong cắp cắp đại thiếu, tiểu tử ngươi nhặt tiện nghi còn thiếu sao? Kim Thanh Vân sắc mặt lập tức ửng đỏ. Thạch Bích Vân không vui, ca ca, ngươi có tẩu tử, miệng biến so trước đó lưu loát hơn. Ngươi nhà đầu này, cánh tay bắt đầu ra bên ngoài gạt. Tốt. Thạch Phong lấy ra một cái chứa vật túi, vừa vặn ta cũng có nhiều thứ tặng cho các ngươi hai cái. Thạch Bích Vân một cái đoạt lấy, cái này xem xét, lập tức choáng váng, bên trong ngọc giản, đan dược, pháp khí một đồng lớn, càng có sáng loáng mấy trăm ngàn linh thạch. Hoa. Ca ca, ngươi lúc nào biến như vậy rộng rãi? Thạch Phong mỉm cười, những thứ này ngọc giản ta chọn lựa qua, đều cùng phụ trận liên quan. Pháp khí cũng thích hợp các ngươi ngoại công, đến nội linh thạch, các ngươi dùng hết rồi, hỏi lại ta muốn liền được. Kim Thanh Vân lúc này cũng nhìn rồi chữ vật túi vật phẩm đồng dạng là lấy làm kinh hãi, đội vàng đạo, đa tạ Thạch đại ca trọng thưởng. Không có gì, Thanh Vân ngươi giúp ta mua sắm tài liệu, khổ cực. Ca ca, ta lần này cũng có một thứ tặng cho ngươi. Hả, là cái gì? Thạch Bích Vân bỗng nhiên kéo Thạch Phong, đi ra một khoảng cách. Kim Thanh Vân vẫn như cũ thành thành thật thật đứng dưới tàng cây, nhìn không chớp mắt, không cho là sự. Cái gì nha, như thế thần thần bí bí. Trái lại Thạch Phong cảm thấy không thích hợp, tránh thoát Thạch Bích Vân cánh tay. Thạch Bích Vân từ chữ vật túi lấy ra một vật, đưa tới, ca, cái này cho ngươi. Nàng cầm trong tay là một đầu khăn quàng cổ, không phải pháp khí, chính là phàm trần bên trong phổ thông chống lạnh chi vật, dùng len cả sờ mì ạ vớt thành tuyến đầu, cùng chỉ gai nào nặng cùng một chỗ, từng sợi bệnh cùng một chỗ mà thành. Khăn quàng cổ màu sắc cho cũ, có nhiều chỗ đã thoát tuyến, rõ ràng năm tháng không ngắn. Thạch Phong mục bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, vật này hắn quá quen thuộc, đây là mẹ khăn quàng cổ. Thạch Bích Vân cái mũi chua chua, ừ một tiếng, đêm hôm đó, ngươi đi một mình Lộc Thủ Phong, ta và mẫu thân đều rất lo lắng, một buổi tối đều không ngủ. Vào lúc canh ba, ta đã ra khỏi giường, muốn đi cửa thôn chờ ngươi. Mẫu thân không lay chuyển được ta, không thể làm gì khác hơn là nhường ta đi, ban đêm quá lạnh, nàng sợ ta đông lạnh liền đem nàng khăn quàng cổ cùng một chỗ quấn ở trên cổ ta. Không nghĩ tới một lần kia, chính là ta cùng mẫu thân gặp một lần cuối. Thạch Phong tay vô khăn quàng cổ, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Trong chốc lát, chuyện cũ xông lên đầu, năm đó hắn từ Lộc Thủ Phong xuống, thôn đã bị hầu thất đốt đi một bó đuốc, còn cần cự thạch che giấu, chính mình trong băng thiên tuyết địa khóc thét, lấy tay liều mạng đào quét, lại là cái gì cũng tìm không được. Sau đó, hắn buôn ba thiên lý, đi tới Thạch Cổ Sơn, trên đường thiên tân bạc cổ, chờ đi tới Thạch Cổ Sơn, đã từ đầu đến đuôi đã thành một cái ăn mày, quần áo tả tơi, cả kia trương cung săn cũng bắn mất. Chính xác, trên người hắn không có gì cả, càng không có bất kỳ cái gì mẫu thân di vật, những năm gần đây một mực vẫn lấy làm tiếc, không nghĩ tới tiểu muội ở đây còn giữ một kiện. Trở lại Hồng Tùng lĩnh đạo phủ, hắn dùng một cái ngọc hạp đem khăn quàng cổ sắp xếp gọn, đặt ở bên giường. Sau đó, hắn tiếp tục dùng nhất nguyên trọng thủy cường hóa tinh thần kiếm, bởi vì giúp Càn Sơ sư bá chữa trị kiếm vũ đồ, chậm trễ nửa năm thời gian, Tần Băng kết đan thời gian không thể không lại sau này đấy. Ngày này, Tần Băng đi tới Hồng Tùng lĩnh đạo phủ, Thạch Phong hướng nàng phô bày một chút tinh thần kiếm tiến độ. Mặc dù bây giờ nhất nguyên trọng thủy còn chưa dùng xong một nửa, nhưng tinh thần kiếm phẩm chất đã đề thăng không thiếu, cách xa ba trượng, sâm sâm hàn khí làm cho người lỗ chân lông loé sáng. Tần Băng chợt chợt tán thưởng, hai người trong phòng nói lời ong tiếng ve, đều một hai canh giờ rồi, Tần Băng chỉ là đi không được. Thạch Phong quan sát tỉ mỉ nàng, ngươi có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu muốn nói cùng? Tần Băng chi chi ngô ta, cũng không có gì. Chẳng lẽ ngươi trên việc tu luyện xảy ra vấn đề gì? Thạch Phong có chút nóng nảy. Không phải, không phải. Tần Băng đội vàng quát tay, ta nghe nói ngươi được một kiện mẫu thân di vật, thường xuyên hướng về phía nó rơi lệ. Tu luyện người rất cần bình tâm tĩnh khí rồi, thiên thiên thương tâm khổ sở cũng không tốt. Thạch Phong thở dài, là Bích Vân nha đầu nói cho ngươi. Tức là ta tu luyện không phải hồi nhạn phong công pháp, làm không được ngươi như vậy băng mỹ nhân như thế tâm như chỉ thủy. Đầu kia khăn quàng cổ ngươi chính là nhận lấy đi. Tần Băng nói, từ chữ vật túi lấy ra một hộp, ta mặt khác tiến đưa ngươi một kiện. Thạch Phong mở hộp ra, bên trong đống nhiên cũng là một đầu khăn quàng cổ, màu sắc trắng như tuyết, xúc tu mềm mại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Băng, ngươi dệt. Tần Băng trắng như tuyết khuôn mặt lên mấy phần đỏ ửng, ta dùng tơ tằm phối hợp len cả sơ mì ạ dệt đấy, tay nghề không tốt, ngươi đừng ghét bỏ. Huyền Quy Cốt bên trong, giáp ma long điểm môi, đây là băng mỹ nhân sao? Đây con mẹ nó đơn giản nhất như. Phần phật bốn phía đống nhiên một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không được. Thạch Phong là Huyền Quy Cốt chủ nhân, hắn trực tiếp đem linh động pháp trấn nốt, Huyền Quy Cốt lập tức cùng ngăn cách ngoại giới. Giác Ma Long giận nói, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi làm gì? Quan môn đóng cửa sổ làm gì?" Thạch Phong lý cũng không lý tới hắn, chỉ có Bạch Hồ ở đó cấp cấp đại thiếu. Giác Ma Long vẫn nói nhỏ, "Tiểu tử không tử tế, chỉ cần cùng Tần cô nương gặp mặt, động một chút lại quan môn đóng cửa sổ, chắc chắn không có làm chuyện tốt." Thạch Phong đem trắng khăn quàng cổ bày ra, cười cười, "Ngươi nói đúng." "Cái gì?" Thần Băng không hiểu. "Ngươi tay người này chính xác chẳng ra sao cả." Thần Băng tức giận, "Vậy ngươi trả lại cho ta." Đưa tay muốn lấy lại tới. Thạch Phong đã xem khăn quàng cổ giấu vào trong ngực, tay nghề không tốt không quan hệ, ta là nhà nghèo hài tử, dùng cái này khăn quàng cổ thích hợp nhất. Hắn lại thận trọng gật đầu, mẹ ta cái kia đầu khăn quàng cổ ta sẽ thu. Vào lúc ban đêm, Thạch Phong dùng bảo kiếm cắt lấy nguyên một khối nham thạch, đem hắn san bằng trà sáng, chế thành một bộ thạch quan, sau đó dùng ngọc hạp đem mẫu thân khăn quàng cổ thích tốt, để vào trong thạch quan. Sau đó, Thạch Phong tại động phủ phía sau rừng thông đỏ bên trong, tìm chỗ mở rộng hướng dương chi địa, đem thạch quan chôn xuống dưới. Thái cực môn quy củ, thế tục thân nhân mộ huyệt là tuyệt không cho phép chôn ở trong sân môn. Đến nội tông môn đệ tử, cũng không phải thổ táng, cũng là sau khi hỏa táng, cho cốt để vào các tông tiên hiền tháp, nếu là vì tông môn chết trận hoặc lập công lớn, tất thì có thể nhập chú trung liệt tử. Thạch Phong không dám lập địa, thì ba khối đá lớn bày ở trước mộ. Cuối cùng cho mẫu thân dựng lên một tòa mộ quần áo, cũng coi như nhập thổ vi an rồi, Thạch Phong trong lòng buồn hơn gặp nhau, ngồi ở trước mộ thật lâu không muốn rời đi. Hắn tự lẩm bẩm, nhớ lại hồi nhỏ rất nhiều chuyện, cuối cùng nghẹn ngào nói, "Mẫu thân, nhị hảo sinh đi thôi, không cần mong nhớ ta." Trên đời này, thế gian này, cuối cùng có cái nữ hài tử, nguyện ý vì hài nhi may quần áo bổ tuyến, nàng là một cái ôn nhu hiền huệ cô nương tốt. Nước mắt bất tri bất giác mơ hồ cặp mắt của hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm, "Nương, ngươi yên tâm, hài nhi nhất định báo thủ cho ngươi. Chỉ phải báo thủ, hài nhi liền không cầu gì khác. Chờ ngày nào đó ta già chết, mẫu thân ngươi nhớ kỹ tới đón ta." Thạch Phong lão gia, lại Thương Sơn Hồng Nghê trấn bên trong có một loại truyền thuyết, người sau này già rồi, nhược mộng gặp chết đi phụ mẫu trưởng bối, đó chính là lập tức sẽ chết báo hiệu, bởi vì đây là trong địa phủ tổ tiên tới đón ngươi rồi. Chương 553, Gỗ Đào Thủ Châu chương 553, Gỗ Đào Thủ Châu một ngày này, Thạch Phong từ động phủ đi ra, ngự khí vội vàng đi tới hồi nhà phong. Nhìn thấy Tần Băng về sau, hắn lấy ra một cái hộp, "Ngươi nhìn một chút như thế nào?" Tần Băng mở ra xem, bên trong nằm chính là tinh thần kiếm, thanh kiếm này ngoại hình đồng thời không bất kỳ biến hóa nào, như một khối sáng long lanh khối băng, nhưng hộp vừa mở ra, một luồng hơi lạnh lập tức tuôn ra, đồng thời cấp tốc lan tràn, ngọc hạc, cái bàn, bình hoa nhao nhao kết lên một tầng sương trắng. Tần Băng nắm chặt chuôi kiếm cầm lên, kỳ chính là thanh kiếm này mặc dù sáp nhập vào nhất nguyên trọng thủy, nhưng trọng lượng đồng thời không rõ ràng biến hóa, nhiều lắm là nặng 232 mà thôi. Đại sư phó chân là tay nghề tốt. "Các cáp, may mắn không làm được bệnh." "Đúng, tinh thần kiếm đã cường hóa tốt, ngươi dự định lúc nào bế quan?" "Ngươi nói xem, một tháng sau được hay không?" "Có thể." Thạch Phong trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian, "Vậy thì tốt, ngươi đi cùng sư phụ ngươi thương nghị một chút, liền định tại một tháng phía sau đi. Chờ ngươi sau khi xuất quan, ta cần phải ra một lần xa nhà." Tần Băng nhíu nhíu mày, mới trở về không đến 2 năm, lại muốn đi ra ngoài. Thạch Phong thở dài, "Lần này quan hệ đến ta có thể không kết an, khẳng định muốn đi. Ta trong cõi u minh cảm thấy, như cuối cùng cơ hội này cũng bỏ qua, có lẽ cả đời liền kết đan vô vọng. Việc quan hệ kết đan bực này đại sự, Tần Băng từ không thể ngăn cản. Vậy nếu không ta liền chậm lại nữa 1 năm a." "Chờ ngươi trở lại hắn nói." Thạch Phong lắc đầu, "Không, ta lần này đi ngày về chưa định, mà ngươi kết đan thời cơ đã thành thủ, như là bỏ lỡ, ngược lại không thích hợp." Hắn đi Hoàng Long Hoang Mạc tìm ảnh ma long, ngày về dài ngắn cố là không biết, chủ yếu hơn là chuyến này rất là hung hiểm, một phần bạn vẫn lạc hoặc bị nhốt trong trận, há không chậm trễ Tần Băng đại sự. Tần Băng không khăng khăng nữa, "Vậy ta tranh thủ tại ngươi trước khi ra cửa bế xong quan." Thạch Phong gật gật đầu, "Ngươi bế quan sự vật chuẩn bị như thế nào?" "Sớm chuẩn bị xong, Vân Nhi nha đầu trả lại cho ta gửi thật nhiều đan dược đây." "Bế quan địa điểm chọn tốt không, là Linh Chỉ, vẫn là Lãnh Thủy Nhai?" "Tại Linh Chỉ, đây là sư phụ ý tứ." Thạch Phong đạo, "Đây cũng đúng, xung kích kim đan một cái hung hiểm, nhị tắc cần đại lượng linh lực xuyên người, ngược lại cũng không câu nhất định là thủy linh khí. Linh Chỉ chỗ hạch tâm, linh khí nồng đậm, càng thích hợp kết đan. Ai giúp ngươi hộ pháp?" "Tại Linh Chỉ kết đan, kỳ thực muốn hay không hộ pháp cũng không quan trọng, ta nhường Lăng Vân tại cửa ra vào nhìn xem là được." Nói, Thần Băng đưa qua một chuỗi thủ châu, "Cái này ngươi cầm." Thạch Phong tiếp nhận, "Sâu này thủ châu màu sắc cổ xưa, dùng chỉ là bình thường gỗ đào, mỗi hạt châu bên trên khắc không biết tên tự thần. Thủ châu mặc dù là phàm vật, nhưng phía trên lại phụ một cái thần hồn cấm chế." Thạch Phong sững sờ, "Thần hồn pháp khí? Ngươi không phải nhường sư phụ ngươi Tĩnh Hư chân nhân khi ngươi người gác đêm sao?" Tần Băng cúi đầu xuống, có chút xấu hổ, "Sư tôn gần đây có thể cũng muốn bế quan, sợ là cố bất cập. Ai, ngươi không muốn giúp một tay sao? Ngươi không phải khoe khoang luyện qua cái gì thần thức kỹ pháp, thần thức hơn người sao?" Thạch Phong ngẩng đầu nhìn Tần Băng, thận trọng đem thủ châu cất vào trong ngực, "Ngươi yên tâm, ta sẽ trông coi ngươi." Vài ngày sau, Ly Diệu Phong cung điện. "Cái gì? Thần sư muội lập tức phải bế quan?" Hà Đông sợ hãi đều. "Là, ta cũng là vừa mới nghe Tĩnh Hư sư tỷ nói, Tần Băng một tháng sau liền muốn bế quan kết đan rồi." Hà Đông cấp bách nói, "Hoàng Bét, gần nhất ta cũng muốn bế quan, hai người thời gian vẫn là trùng hợp rồi, nếu không thì..." Phùng Tiên Tử cở mắng nói, "Đông Nhi, bế quan thời gian dù ai cũng không cách nào đoán trước, ngươi kết đan sắp đến, không nên đem tâm tư đặt ở địa phương khác." Hà Đông sắc mặt âm trầm, "Cái kia Tần sư muội chọn hộ pháp người." Tần Băng nói Linh Chỉ ở vào tông môn hạch tâm, vốn là rất an toàn, hà tất còn thay người hộ vệ. Bởi vậy, chỉ làm cho nàng đồ đệ Lăng Vân đang giữ cửa. Cái kia có hay không thiết lập người gác đêm?" Phùng Tiên Tử nói, "Nàng cũng không muốn." "Cái này cũng không cần." Tĩnh Hư chân nhân cũng đáp ứng. Phùng Tiên Tử nói, "Cái này cũng không cái gì hiếm lạ, tu sĩ kết đan muốn hay không người gác đêm nguyên là 5 năm. Người gác đêm có tốt có xấu, chỗ tốt tự nhiên không cần nói, nhưng chỗ xấu chính là một khi tuyển người gác đêm, chính là đối với độ tâm ma lòng tin không đủ, có thể ngay từ đầu liền chôn xuống bóng ma tâm lý. Bởi vậy, một chút tín niệm cực mạnh người căn bản muốn không thiết lập người gác đêm." Tần Băng tâm tưởng nhớ đơn thuần, làm người lương thiện, nàng tu luyện lại là băng hệ tâm pháp, nào có cái gì tâm ma, nàng không thiết lập người gác đêm Tĩnh Hư sư tỷ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Một tháng sau, Tần Băng chính thức bế quan. Lại qua 7 ngày, Linh Chỉ một chỗ thạch điện, linh quang bốn phía, pháp trận bàn xoáy, Hà Đồng tại sư tôn Xích Ly chân nhân, dì Phùng Tiên Tử đưa mắt nhìn dưới, bước vào huyền quan, cũng bắt đầu xung kích kim đan. Ước chừng một canh giờ sau, Thái Cực môn mọi người trưởng lão đều thu đến trưởng môn chân nhân tín phủ truyền âm. Thời gian không dài, Nghiễn Đài lĩnh một tòa tối om om cung điện, Xích Ly chân nhân vừa đi vào một bên thì thầm, hôm nay chi sẽ như thế nào thiết lập trong Vô Cực cung. Trưởng lão hội bình thường đều là Nghiễn Đài lĩnh bên trái Tùng Bách viện, nơi đó viện lạc không lớn, hoàn cảnh ưu nhã, thích hợp nhất 7 người ngồi vây quanh nghị sự. Mà Vô Cực cung chính là Nghiễn Đài lĩnh lịch đại trưởng tọa tập luyện thần thông chỗ, cũng là năm đó sáng lập ra môn phái tiên sư Thái Cực chân nhân ba chỗ luyện công đường. Căn này cung điện rất là rộng lớn, lương cao 7 trượng, điện thân toàn bộ dùng ô thiết hỗn kim đổ bê tông, không những thần thức không thể xuyên vào, liền bên trong chủ nhân vô luận như thế nào thi triển thần thông, cũng không một tia nguyên khí lộ ra ngoài. Bởi vì là phòng luyện công, Vô Cực cung bên trong trống rỗng, liền cái ghế cũng không có, chỉ trưởng môn Huyền Nhất cùng Càn Sơ chân nhân đứng ở trong đó, cái này khó trách Xích Ly chân nhân có chút kinh ngạc. Huyền Nhất chân nhân nhìn tinh thần đầu rất tốt, mỉm cười, Xích Ly sư đệ là ghét bỏ ta ổ chó này, liền đem ghế cũng không có, càng không có dự bị tốt linh trà linh quả chiêu đãi. Xích Ly chân nhân cấp cấp tiểu đạo, tiểu đệ nào dám trách cứ trưởng môn sư mình. Đang khi nói chuyện, mấy vị khác trưởng tọa cũng nườm nượp mà đến, chờ cuối cùng Tĩnh Hư chân nhân sau khi đi vào, Huyền Nhất điểm ngón tay một cái, cửa vào phong ấn chuyển động, một tiếng ầm vang, toàn bộ Vô Cực cung đóng. Mọi người trưởng lão thần sắc nghiêm lại, biết chắc là có đại sự muốn thương nghị. Các vị trưởng lão, hôm nay triệu tập đại gia, có một cái tin vui muốn nói cho đại gia. Huyền Nhất chân nhân nhìn ra trong mắt mọi người thần sắc, lắc đầu nói, không phải lão tổ thương thế, lão tổ thương thế đã nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng cách triệt để khôi phục còn có chút thời gian. Là một kiện khác tin vui, mà chuyện này tất cả đều là Càn Sơ sư minh công lao. Sư minh, từ ngươi tới nói cho đoàn người đi. Càn Sơ chân nhân sờ lên chọc chán, không được, trưởng môn ngươi nói liền được. Huyền Nhất nói, cũng tốt. Hán tử trong tay áo lấy ra một khối sắc bản, nắm trong tay, các vị có thể nhận biết vật này. Đạo Sung chân nhân gặp sắc địa bản vẽ lấy thái cực đồ, chung quanh phân loại năm cái tiểu nhân, khẽ giật mình nói, chẳng lẽ là dưới ánh trăng kiếm vũ đồ. Huyền Nhất chứa tiếu đạo, sư minh quả nhiên lớn tuổi nhiều kiến thức, không sai, đây chính là kiếm vũ đồ. Mấy vị khác trưởng lao tất cả giật mình. Dưới ánh trăng kiếm vũ đồ xem như tông môn đứng hàng thứ nhất pháp bảo, luôn luôn từ trưởng môn nhân bảo quản, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng tên nhưng lại như sấm bên tai. Huyền Nhất chân nhân ung dung nói, trước kia sáng lập ra môn phái tiên sư Thái Cực chân nhân lấy ngũ tuyệt kiếm pháp uy chấn tần trùng, cuối cùng đắc đạo phi thăng. Tiếc là hậu thế đệ tử lại không lão nhân ra ông ta cái kia một thân vang dội cổ kim tu vi, càng không người có thể đồng thời thôi động ngũ tuyệt kiếm pháp. Đời thứ 7 trưởng môn Ô Y thì chân nhân mở ra lối riêng, đem tổ sư ra tuyệt học giả thành kiếm trận, đồng thời luyện chế ra pháp bảo kiếm vũ đồ, ta Thái Cực môn cơ hồ trọng trấn tổ sư vinh quang. Đáng tiếc về sau tông môn ra gian tế, trộm đi cái này kiện pháp bảo khiến cho tông ta thực lực rất xuống ngàn trượng. Phía sau, mặc dù dốc hết toàn lực truy hồi pháp bảo, nhưng đã tổn hại nghiêm trọng, mấy ngàn năm qua tông môn cũng không có pháp tu phục. Hôm nay thì lại lịch đại tiên sư phù hộ. Một Diệp chân nhân kinh hỉ nói, chẳng lẽ kiếm vũ đồ đã sửa xong? Huyền Nhất chân nhân nói, sư đệ, hoàn toàn chữa trị như thế nào có thể? Nếu là như thế, ta Thái Cực môn trung hưng trong tầm tay. Bất quá, cái này kiếm vũ đồ đi qua Càn Sơ sư minh mấy trăm năm cố gắng, hôm nay cuối cùng chữa trị một loại trong đó công dụng. Một Diệp chân nhân có chút thất vọng, đó là cái gì? Huyền Nhất chân nhân nói, đừng nội, hôm nay vừa vặn biểu thị một phen. Đạo Sung sư minh, Xích Ly, Một Diệp, Tĩnh Hư ba vị sư đệ, chúng ta năm vị đồng môn rất lâu không có liên thủ đùa giỡn một chút rồi, hôm nay thử xem bộ kiếm trận này. Được chứ? Ngũ Tuyệt kiếm pháp hủy đi làm kiếm trận về sau, từ Ngũ Tông phân công quản lý một đường. Huyền Nhất, Đạo Sung, Xích Ly, Một Diệp, Tĩnh Hư chính là Ngũ Tông trưởng tọa, tự nhiên đều sẽ đối ứng Ngũ Tuyệt kiếm khí. Lúc này, Đạo Sung, Một Diệp bọn người cùng nói, cùng nghe trưởng môn phân phó. Huyền Nhất chân nhân đánh pháp quyết, kiếm vũ đồ bay đến giữa không trung, năm vị trưởng tọa riêng phần mình tối lui, lấy Huyền Nhất làm trung tâm, phân cư đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Kiếm vũ đồ không ngừng huyễn đại chờ hắn phòng lớn đến ngũ trượng phương viên lúc, Huyền Nhất uống nói, đốt. Bốn người khác riêng phần mình quắc khẽ, chân lực bắn ra, rót vào kiếm vũ đồ. Cái kia kiếm vũ đồ đang thu nạp pháp lực về sau, đen thui thân thể không ngừng biến nóng ánh hư hóa, cuối cùng ông mà một vàng, kiếm vũ đồ hư không tiêu thất, cùng thời gian, kiếm vũ đồ lên năm cái tiểu nhân hóa thành từng đạo thanh ảnh, chui vào năm thân thể người. Năm vị trưởng tọa lập tức cảm nhận được một cỗ như có như không lực đạo tại ướt thúc chính mình, mà năm người lẫn nhau động tác đông nhiên biến rõ ràng rất nhiều, chính là trong nháy mắt phất tay áo cũng tại trong thần thức. Đạo Sung chân nhân khẽ nói, "Lẽ thay, cái này kiếm vũ đồ lại thật sự có thể phát động." Huyền Nhất nói, "Các vị sư minh đệ, kiếm vũ đồ bác đại tinh thâm, có thể công, có thể thủ, Càn Sơ sư minh chữa trị chính là trong đó phòng ngự một đường. Huyền Minh sư đệ, ngươi có thể thử tới tiến công chúng ta." Chương 554, liên tục tiến cử chương 554, liên tục tiến cử đứng bên cạnh Huyền Minh đạo nhân hỏi, "Sư minh, dùng mấy thành lực đạo?" Huyền Nhất chân nhân mỉm cười, tự nhiên dùng 10 thành lực đạo, lớn bao nhiêu lực dùng bao nhiêu lực, ngươi không cần lo lắng thương năm người chúng ta lão gia hỏa. Được. Huyền Minh đạo nhân trước mắt đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, hắn há mồm phun một cái lá tiểu kiếm vén ra, hóa thành một đem tối om om đại kiếm, hướng trung gian Huyền Nhất chân nhân phủ đầu bổ tới, sử 7 thành lực đạo. Huyền Nhất chân nhân là chủ trận người, gặp Huyền Minh kiếm thế lôi bảo, tay trái đưa ra, tay phải bảo kiếm bên cạnh chỉ, khiến cho chính là giá sắc kiếm khí chiêu thứ 7 sổ đổ. Hắn vừa phát động, bên cạnh bốn người chỉ cảm thấy ẩn ẩn khí lưu dẫn dắt, tất cả theo kiếm ý. Sử một chiêu, Huyền Minh đạo nhân chiêu kia kiếm khí bổ tới, lập tức như châu đất xuống biển, âm thanh đều không. Huyền Minh đạo nhân cái gì kinh sợ, đại kiếm vòng chuyển, lại là một kiếm vắc ngang, lần này hắn công kích là Tĩnh Hư chân nhân, lần này dùng 10 thành công kích. Huyền Nhất chân nhân nói, chớ hoảng sợ. Hắn trường kiếm liếc dẫn, Tĩnh Ngư chân nhân lập tức cánh tay huy động, bảo kiếm hoành cản, cùng Huyền Minh đại kiếm đương mà đụng vào nhau. Một cái đụng này phía dưới, Tĩnh Ngư chân nhân không có chút nào mà thay đổi, Huyền Minh tắc thì đứng không vững, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống, bên cạnh Càn Sơ chân nhân khẽ vươn tay theo ở hắn đầu vai, sư đệ cẩn thận, giúp hắn tản lực đạo. Hai người tề tề thối lui ba bước mới đứng vững. Huyền Nhất cấp đại tiếu thu hồi bảo kiếm, hỏi nói: các vị như thế nào? Bốn vị khác trưởng tọa cũng là vui vẻ không hiểu. Một Diệp chân nhân nói: quá tốt rồi, kiếm trận này xuất ra đủ nên được một vị nguyên anh tu sĩ rồi. Nếu là tăng thêm lão tổ, vậy chúng ta Thái Cực môn chẳng phải là khá có hai vị nguyên anh? Huyền Nhất chân nhân khoát qua tay: một Diệp sư đệ, lời này hơi qua. Kiếm vũ đồ pháp trận chỉ có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ công kích, ngược lại không có thể liền nói nhiều hơn một vị nguyên anh tu sĩ. Xích Ly chân nhân cũng nói: ân, cái kia cũng tương đối giỏi. Tối thiểu nhất tăng thêm lão tổ, chúng ta như chỉ thủ không công, chính là hai vị nguyên anh tu sĩ cũng không làm gì được chúng ta. Huyền Nhất chân nhân gật đầu nói: không sai, công kích không đủ, nhưng thủ ngự lại có dư. Trước mắt bởi vì lão tổ thương thế chưa hồi phục, chúng ta chỉ có thể khai thác phòng ngự sách lược. Cái này kiếm vũ đồ vừa vặn chữa trị phòng ngự chi năng, thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Càn Sơ sư minh, ngươi vì tông môn lập được đại công. Nói, hắn hướng Càn Sơ chân nhân sâu thi nhất lễ, các mọi người trưởng lão cũng nhao nhao cùng chắp tay làm lễ. Càn Sơ chân nhân liền vội hoàn lễ: trưởng môn chân nhân, các vị trưởng lão, nói quá lời. Kỳ thực lần này có thể chữa trị kiếm vũ đồ, công lao lớn nhất chính là Thạch Phong. Chữa trị kiếm vũ đồ khó khăn nhất chính là tài liệu, cái này đỉnh cấp pháp bảo, sử dụng tài liệu đều chân quý khác thường, trong đó có ba kiện, ta gián tiếp hơn trăm năm đều không cách nào lấy tới, cuối cùng lần này thuộc trùng chuyến đi, Thạch Phong thế mà toàn bộ đoạt tới tay. Xích Ly chân nhân nói: a, hắn ngược lại là vận khí tốt. Hắn thốt ra lời này, nhẹ nhàng đem Thạch Phong công lao biến thành vận khí không tệ. Càn Sơ chân nhân sửng sốt một chút, Nguyệt Nham thiết tinh, bảy móc trụ, Tuyết Nê dao cũng không phải trong cửa hàng có thể mua được. Xích Ly chân nhân lời nói, giống như hắn Càn Sơ lão đạo tiên tiên đi mua đều không mua được, chợt một ngày cửa hàng tiến hóa, vừa vặn bị Thạch Phong mua đến. Chỉ là Thạch Phong nhận được cái này ba kiện đồ vật, trong đó đề cập tới tư ẩn quá nhiều, càng cung linh ra, thuộc trung thập bát minh mấy người có liên quan, lại không cách nào nói rõ. Càn Sơ chân nhân ngẩn ngơ, lại nói: không riêng gì tài liệu, chính là chữa trị thử bảo, cũng là Thạch Phong cùng bần đạo nhất cùng bế quan hoàn thành. Thốt ra lời này, mọi người trường lão càng xem thường. Càn Sơ bế quan 40 năm, chỉ vì chữa trị kiếm vũ đồ, Thạch Phong sau khi trở về, giúp mấy tháng đội vàng, bất quá làm trợ thủ thôi, nếu nói là Thạch Phong cư chủ yếu công lao, như thế nào có người tin tưởng. Huyền Nhất chân nhân tiếu đạo: Thạch Phong hỗ trợ chữa trị tông môn bí bảo, tự nhiên cũng có công người. Sư Minh càng là lập công lớn, có công tắc thì thường, không biết sư Minh có yêu cầu gì. Càn Sơ chân nhân nói: vân đạo chính là Thái Cực môn đệ tử, vì tông môn chữa trị pháp khí, chính là việc nằm trong phận sự, không dám cầu thưởng. Nhưng Thạch Phong chính xác lập công lớn, ta vẫn là câu nói kia, nhường Thạch Phong tiếp trưởng luyện khí đường, đảm nhiệm chức đường chủ. Xích Ly chân nhân ha ha thiếu đạo: sư minh đây là lần thứ ba nói rồi. Càn Sơ chân nhân nghiêm mặt nói: các vị sư đệ, bần đạo liên tục nói, cũng không phải bởi vì ta và Thạch Phong đích tình phân, quả thật vì tông môn cân nhắc. Nhân tài hiếm thấy nha. Các vị, Thạch Phong là khó gặp luyện khí thiên tài, sau đó thuộc trùng 40 năm chuyên tâm tu luyện, lại phải đại sư truyền thụ, hắn bây giờ kỹ thuật luyện khí đã không tại bần dưới đường. Ta già rồi, tông môn cần muốn trẻ tuổi người đến tiếp vị nha. Càn Sơ chân nhân thở dài: Thạch Phong câu nệ tại tu vi, trước mắt chính xác không cách nào luyện chế pháp bảo, nhưng kỹ thuật luyện khí cao thấp không phải riêng nhìn tu vi, chỉ là tại chỗ trừ mình ra, những người khác căn bản muốn không hiểu luyện khí, chính mình giải thích thế nào đi nữa, bọn hắn cũng không hiểu. Tĩnh Ngư chân nhân vội vàng cướp làm hòa sự lao: sư minh tuổi xuân đang độ, không cần phải gấp gáp đàm luận luyện khí đường kế nhiệm sự tình. Xích Ly chân nhân phụ hòa nói: đúng nha, đúng nha. Xích Ly chân nhân cũng không phải cùng Thạch Phong có thủ, nhưng nhật nghe Hà Đông đàm luận, tự nhiên đối với Thạch Phong khác biệt không có hảo cảm. Lại nói Càn Sơ chân nhân chính là phần thiên phong người, hắn mặc cho luyện khí đường đường chủ, tông môn trưởng lão phần thiên phong liền chiếm hai cái ghế, nếu là thoái vị nhường cho Thạch Phong thế nhưng là thiết kiếm phong đệ tử, cái này như thế nào được. Càn Sơ chân nhân thở dài: thọ nguyên của ta tông môn đệ tử không rõ ràng, các vị trưởng lão chẳng lẽ không biết, bất quá 7-80 năm thôi. Huyền Minh đạo nhân an ủi nói: sư minh không muốn xối quậy, người trước mắt đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong, cơ duyên xảo hợp, 7-80 năm tiến giai nguyên anh cũng chưa biết chừng. Càn Sơ chân nhân đắng tiếu đạo: ngươi không muốn rộng lòng ta, bực này hư vô phiêu miểu sự tình lại không muốn lấy, vẫn là luận trước mắt đi. Huyền Nhất gặp Càn Sơ chân nhân nhất lực kiên trì, hắn vừa mới chữa trị kiếm vũ đồ, lập công lớn, cũng không tiện phật hắn mặt mũi, vội vàng nói: luyện khí đường liên quan không nhỏ, kỳ nhân tuyển tu đức tài kiềm chuẩn bị, sư minh lại đừng nội, ngày khác ta mang Thạch Phong đi gặp lão tổ, nhường lão tổ kiểm tra đánh giá hắn một phen. Càn Sơ đạo nhân vui vẻ nói: như thế rất tốt, trưởng môn chân nhân lúc nào có rảnh, hẹn xong lão tổ, ta liền dẫn Thạch Phong cùng đi tiếp kiến. Xích Ly chân nhân gặp sư minh còn đang kiên trì, không vui nói: người này họ Thạch, đệ tử kỹ thuật luyện khí như thế nào ta không biết, nhưng đức hạnh chỉ sợ chẳng ra sao cả. Càn Sơ chân nhân cũng không nghĩ tới Xích Ly bỗng nhiên buốc lên một câu như vậy, nếu mày nói: sư đệ, Thạch Phong phạm phải sai lầm gì sao? Xích Ly chân nhân lạnh lùng nói: sai lầm ngược lại chưa nói tới, chỉ là sư đệ ta nghe nói, người này cực kỳ lỗ mãng, cũng không có việc gì liền hướng nữ đệ tử chạy chỗ đó, không phải đoàn phương có tử. Luyện khí đường là pháp khí trọng địa, tông môn tài lực cũng có một nửa tập trung ở luyện khí đường, nếu do người này trưởng quản, sợ là không thích hợp. Càn Sơ chân nhân là người, nói loại này tin đồn làm thế nào phải tính, Thạch Phong theo ta hơn trăm năm, ta biết rõ hắn làm người trung hậu, tuyệt sẽ không làm bên trong tư túi căng phòng sự tình. Chính là lần này, kiếm vũ đồ ba kiện tài liệu chân quý cũng là hắn lấy được, không có sử dụng tông môn một phân một hào, bằng không riêng này ba kiện tài liệu chính là giá trên trời. Huyền Nhất chân nhân quay đầu nói, sư minh, Thạch Phong là ngươi Thiết Kiếm Phong đệ tử, ngươi nói như thế nào? Hắn hỏi là một bên đạo xung chân nhân. Hổ thẹn, bần đạo quanh năm bế quan, đối với Thạch Phong tình huống biết rất ít. Bất quá hắn là Đan Dương Tử sư đệ tiến cử nhập môn, trước kia vì bảo hộ Đan Dương Tử sư đệ di vật, hắn một cái 13, 14 tuổi thiếu niên, đi bộ thiên lý, một đường ăn xin, lại không vận dụng Đan Dương Tử bất luận cái gì di vật. Người này trọng tình phòng thủ nghĩa, lời hứa ngàn vàng, nhân phẩm coi là tin được. Xích Ly chân nhân nhàn nhạt nói, xem ra Thạch Phong cũng rất được sư huynh niềm vui. Ngụ ý, ngươi là hắn sư bá, tự nhiên che chở hắn. Huyền Nhất chân nhân gặp mọi người trường lao tranh chấp thiệp hời, đội vàng khoát tay nói, tốt, việc này lại không muốn bàn bạc rồi. Tính ngư sư muội mới vừa nói đối với, Càn Sơ sư minh Xuân Thu còn thịnh, kế nhiệm nói còn quá sớm, chuyện này bần đạo cũng sẽ đặc biệt bẩm báo lão tổ, đến lúc đó nghe lão nhân gia ông ta phân phó đi. Hắn đem lão tổ ném đi ra, mọi người trường lão phương không lời nào để nói. Ngoài ra, bởi vì dưới ánh trăng kiếm vũ đồ chữa trị, ngũ tuyệt kiếm khí liền liên quan quan trọng. Các vị trưởng lão có thể chọn tông môn kiệt xuất đáng tin đệ tử, truyền thụ ngũ tuyệt kiếm pháp, bằng không, thông thả và cấp bách phải dùng, cũng đừng xảy ra bất trắc. Tựa như một diệp sư đệ, ngươi cây rừng trùng điệp xanh mướt phong hội đúng sai kiếm khí tựa hồ chỉ một mình ngươi đi, cái kia nếu ngươi bị thương, kiếm trận này làm sao bây giờ? Một diệp chân nhân vội vàng chắp tay nói, sư đệ minh bạch. Thái cực môn linh trì bên trong, một chỗ thạch điện linh khí mạnh mẽ hiện lên vòng xoáy chuyển động, linh tuyển xuyên người, đây là có người kết đan sắp thành cảnh tượng. Thạch điện bên ngoài, một người trung niên nữ tử nhìn qua linh tuyển, ánh mắt nghiêm trọng. Ước chừng sau 3 canh giờ, cái kia linh tuyển tựa như cá voi hút nước, toàn bộ chui vào trong điện đá, không có chút nào tiết ra ngoài. Phùng Tiên Tử lập tức dài thở hắt ra, mắt lộ ra mừng rỡ. Lại qua 3 ngày, trong điện đá một tiếng trường âm thanh chấn trong ngoài, tùy theo một cỗ khổng lồ tâm lực dâng lên, Phùng Tiên Tử dưới chân một điểm, đã đi tới ngoài điện. Đông Nhi, ngươi tiến giai kim đan. Chương 555, Hà Đông kết đan. Chương 555, Hà Đông kết đan. Trong điện đá truyền đến một hồi cười to, vui vẻ tràn trề. Các cát, ta cuối cùng thành công, ta Hà Đông chính là tu sĩ kim đan. Các cát, gì, ta kết thành kim đan. Phùng Tiên Tử cũng là vui đến phát khóc, hảo hài tử, hiếm thấy lần này kết đan lại thuận lợi như vậy, không hưởng công ngươi một phen khổ cực, căn cơ đánh vững chắc. Hà Đông khoa tay múa chân, hơn nửa ngày mới ngừng lại được, hắc, ta cuối cùng tiến giai kim đan, nhìn tông môn còn dám có ai mắt chó coi thường người khác. Phùng Tiên Tử vội vàng buồn nói, Đông Nhi, ngươi vừa mới tiến cấp, qua ổn định cảnh giới liền muốn nửa năm thời gian, cái này nửa năm thời gian đồng dạng mấu chốt cực kỳ, tựa như hải nhi mới sinh, nếu là điều dưỡng không thích đáng, nhưng là sẽ lưu lại mà bệnh, tu sĩ cảnh giới chi ổn định quan hệ đến ngươi thành tựu tương lai, không qua loa được. Gì, đạo lý này ta hiểu. Phùng Tiên Tử có chút không yên lòng, ngươi cái này trong vòng nửa năm thật tốt bế quan ngồi xuống, đừng ra tông môn, càng không được cùng người đạo thủ. Là, gì yên tâm. Tốt, ngươi đã kết đan thành công có thể xuất quan cách khai linh chỉ rồi. Đa tạ gì tháng này ngày đêm vất vả, vì hài nhi thủ hộ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi theo ta có gì tốt khách khí? Hà Đông lại hỏi nói, gì, ta hiện nay đã là tu sĩ kim đan, phải chăng phải lập tức đi tổ sư đường ghi chép tên? Phùng Tiên Tử hay hắn một cái, ngươi đứa nhỏ này, tâm tư sao vội vã như vậy? Tại ta Thái Cực Môn, kim đan tuy thuộc tu sĩ cấp cao, nhưng là có không sai biệt lắm 20 người, như thêm thượng tông, cửa thế gia, còn không chỉ số này đây. Mà trong kim đan cũng có cao thấp khác biệt, như ngươi loại này vừa mới tiến cấp đấy, tại tông môn căn bản không có quyền nói chuyện. Trước tạm chịu đựng chờ tới rồi kim đan chu kỳ, trở thành phần thiên phong trưởng lão lại nói. Hà Đông tiếu đạo, gì, ta mới nói một câu, ngươi liền lại ngại nhiều như vậy. Phùng Tiên Tử lắc đầu nói, hài tử, ta là điểm tình ngươi, ngươi kết đan thành công, đệ nhất phải làm là bẩm báo Xích Ly chân nhân, ta quá sư ân, hết thể nghe hắn chỉ thị, nào có chính mình chạy tới tổ sư đường ghi chép tên đạo lý. Hà Đông vô chán, là, ta một lúc hưng phấn, đã quên việc này. Phùng Tiên Tử nhắc nhở lần nữa, ngươi bế quan lúc, Xích Ly sư minh tự mình tới tham qua nhiều lần, ngươi bây giờ lập tức đi phần thiên phong gặp mặt sư tôn. Phần Thiên Phong nhìn trước mặt một mực cung kính đệ tử, Xích Ly chân nhân rất là vui mừng, được, tốt, ngươi cuối cùng thành đan rồi. Hà Đông bái phục đầy đất, toàn do sư tôn nhiều năm dạy bảo, mới có đệ tử hôm nay, đệ tử thịt nát xương tan, không đủ bị báo. Xích Ly chân nhân ừ một tiếng, ngươi có phần này hiếu tâm liền có thể, Đông Nhi, ngươi trước mắt đã là kim đan tu vi. Vi sư đã sớm suy nghĩ xong, ngươi một khi kết đan, có cửa kiếm pháp liền muốn chuyển cho ngươi. Nói, đưa cho Hà Đông một khối ngọc giản. Hà Đông tiếp nhận xem xét, viêm bên trên kiếm khí. Không sai. Ngươi muốn nhất định cũng biết, Vũ Tuyệt kiếm khí chính là tổ sư gia đắc đạo phi thăng tuyệt học, uy chấn tần trung đại lục ngàn năm. Tức là, tông môn hậu đại đệ tử thực lực khó khăn mong tổ sư gia vạn nhất, lại không người có thể đồng thời vận dụng Ngũ Tuyệt kiếm khí. Thế là không thể làm gì khác hơn là đem Ngũ Tuyệt kiếm pháp phân tách theo ngũ hành mà nói, thủy nói nhuận ở dưới, hỏa nói viêm bên trên, mộc nói đúng sai, kim viết tự cách, thổ nói giá sát. Ta phần tiên phong ngũ hành chủ hỏa, trưởng quản viêm bên trên kiếm khí, môn này kiếm pháp việc quan hệ thái cực môn căn bản, từ không kinh truyền, hôm nay vi sư chuyển cho ngươi, ngươi phải thật tốt lĩnh hội. Hà Đông dập đầu nói, Đồ Nhi xin nghe sư mệnh. Trong lòng của hắn cũng hết sức kích động, phải mông chuyện dạy viêm bên trên kiếm khí, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Xích Ly chân nhân tương lai có thể đem trưởng tọa chuyển cho mình. Thái cực môn trưởng môn theo tổ quy nhất thiết phải từ người xuất gia đảm nhiệm, nhưng ngũ phong trưởng tọa tắc thì thường có ngoại lệ, tục gia đệ tử làm trưởng tọa cũng không phải là không thể được. muốn là mình tiếp trưởng phần tiên phong vào trường lão hội, cái kia luận địa vị đủ xứng đáng Tần Băng, nói không chừng đến lúc đó Tần Băng cũng tiếp trưởng hồi nhạc phong, cái kia hai vợ chồng ta tất cả trưởng nhất phong cùng vào trường lão hội, quả thật thái cực môn một đoạn giai thoại. Xích Ly chân nhân nào biết được hắn trong nháy mắt trong đầu đã suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục nói, bởi vì ngũ tuyệt kiếm pháp liên quan trọng đại, một khi truyền thừa cần trường lão đưa ra, lại trải qua trưởng môn sau khi đồng ý mới có thể đồng thời đăng ký trong danh sách. Ngươi chỉ là phụ mệnh tu luyện mà thôi, cái này kiếm pháp cũng không thuộc về ngươi, ngươi tuyệt không thể đem bên ngoài bày ra, càng không thể tự mình truyền cho bất luận kẻ nào. Nếu có chống lại, môn quy xử trí. Hà Đông trong lòng run lên, vội vàng nói, đệ tử không dám. Xích Ly chân nhân ngữ khí chuyển hòa, những quy củ này trước cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi không đáng nó tự nhiên cũng không cần sợ. Tốt, ngươi kim đan đã thành, cũng là bản đỉnh một chuyện đại hỷ sự, ta đây theo ngươi đi tổ sư đường. Huyền Nhất sớm chân nhân đã nhận được trông coi linh chỉ trưởng lão Huyền Minh đạo nhân bẩm báo, hôm nay có đệ tử kết đan thành công, cảm thấy rất là vui mừng. Dưới mắt Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông xung đột ngày càng kịch liệt, tông môn mỗi tăng một phần chiến lực đều là chuyện tốt, thế là tự mình đi ra, nói không ít chúc mừng cùng động viên. Sau đó, Huyền Nhất chân nhân lại mở ra tổ sư đường, đem Hà Đông danh tự đăng lục tại mỏng, đồng thời đem Hà Đông bản mệnh thần bài bên trên rời một ô, từ trúc cơ tu sĩ thăng làm tu sĩ kim đan. Huyền Nhất chân nhân chứa tiếu đạo, thần bài di động về sau, Vân đạo liền muốn xưng hô ngươi một tiếng Hà sư đệ rồi, không thể sẽ gọi ngươi sư điệt. Hà Đông kích động đạo, đa tại trưởng môn sư. Sư minh. Hắn do dự một chút, vẫn là xưng hô trưởng môn sư minh. Huyền Nhất chân nhân trong lòng thoáng qua một tia không vui, bất quá hắn sảnh sỏi, trên mặt mày may không có lộ ra, hơi tiếu đạo, cảm ơn cái gì, phần thuộc đồng môn, ngươi tu vi tiến nhanh vần đạo cũng là mừng rỡ. Nói đến, còn ủy khuất Hà sư đệ, vốn là tông môn ra một cái tu sĩ kim đan, cái kia là đại sự cỡ nào, cần chọn ngày tốt mở tổ sư đường, đồng thời thỉnh trưởng lão hội cùng tất cả tông trưởng lão cùng đi xem lễ. Chỉ là trước mắt chính là thời kỳ không bình thường, lão tổ phân phó, hết thảy giản lược, xem lễ nghi thức sẽ không làm. Hà Đông tiếp nối nói, đã lão tổ phân phó, chúng ta đệ tử tự nhiên tuân mệnh. Huyền Nhất chân nhân nói, một hồi ta cho các tông trưởng tọa gửi thư tín, tuyên bố chuyện này, Hà sư đệ danh phận liền quyết định. Xích Ly sư đệ, những chuyện khác ngươi phần thiên phong liền tự mình quyết định đi. Xích Ly chân nhân nói, vâng, trưởng môn sư minh. Từ Nghiễn Đài lĩnh trở về, Hà Đông kết đan thành công tin tức cũng tại phần thiên phong truyền ra, chúc mừng người nối liền không dứt. Hà Đông là Xích Ly chân nhân tam đệ tử, hắn kết đan Xích Ly chân nhân cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Thế là cân nhắc liên tục, vẫn là tại phần thiên phong chủ phong vì Hà Đông tổ chức một cái tiểu nghi thức, không có mời ngoại nhân, liền phần thiên phong đệ tử mình tham dự. Phần thiên phong tại Thái Cực môn ngũ phong bên trong, thực lực gần với trưởng tông, luyện khí đường đường chủ Càn Sơ chân nhân cũng xuất thân phần thiên phong, trừ ra Xích Ly chân nhân, Càn Sơ chân nhân hai vị tông môn trưởng lão ngoài ra, phần thiên phong còn có hai vị kim đan trưởng lão. Tăng thêm Hà Đông, luận tu sĩ kim đan nhân số, đã giống như Nghiễn Đại lĩnh, cũng là năm vị rồi. Xem lễ trong nghi thức, mấy vị trưởng lão nhao nhao đổi giọng Hà sư đệ, chúc mừng. Mà khác trúc cơ đệ tử lại muốn từng việc tiến lên chào, đổi tên Hà sư thúc luyện khí đệ tử càng là muốn cung xưng sư thúc tổ Hà Đông mặt đỏ lên, từng việc gật đầu ra hiệu, mỉm cười đáp lễ. Hắn nhìn thấy trong đám người rất nhiều trúc cơ tu sĩ, vốn là cùng chính mình thường ngày Hà sư huynh Hà sư đệ gọi đã quen, bây giờ gọi Hà sư thúc đều có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhưng lại không thể không gọi, trong lòng đắc ý bạc phần. Cao Thác trong đám người hướng bên cạnh biên sư đệ bĩu môi, ngươi xem tiểu tử kia phách lối sức mạnh, không phải liền là kết đan sao? Tốt số mà thôi, hắn tuy là kim đan, nhưng còn không trở thành phần thiên phong trưởng lão đâu, điên cuồng, cái gì điên cuồng? Hà Đông ánh mắt đảo qua Cao Thác, trong lòng cười lạnh, tiểu tử ngươi cuối cùng xem thường ta, ỷ vào sư phụ diệt tình chân nhân, nhiều lần cùng ta đối nghịch. Càng thêm đang giận là ngươi cái thằng này thế mà cùng Thiết Kiếm Phong họ Thạch tiểu tử quá khứ rất thân, thử về sau tìm cơ hội phải thật tốt sửa chữa một chút ngươi. Chào hoàn tất về sau, Xích Ly chân nhân lại tuyên bố đem một chỗ linh khí thượng cấp động phủ bàn cho Hà Đông, xem như tu luyện chẳng chỗ, đám người hâm mộ ghen ghét tất cả đều có chi, mai cho đến giữa trưa, nghi thức mới kết thúc. Sau đó, tự nhiên có Hà Đông môn hạ đệ tử cấp giúp sư phụ thu thập, chuyển vào mới động phủ. Bận rộn hơn 2 canh giờ, lúc này mới hết thể dàn xếp lại. Hà Đông liếc mắt nhìn chúng đệ tử, Bành Khôn, ngươi lưu lại, những người khác tản đi đi. Mấy người trong động phủ chỉ còn lại Hà Đông cùng Bành Khôn hai người về sau, Hà Đông mới nhàn nhạt nói, hồi nhạn phong Tần Băng có hay không bế quan. Bành Khôn cẩn thận từng ly từng tí đáp nói, Tần cô nương mùng 9 tháng 6 chính thức bế quan. Xem như Hà Đông tâm phúc, sư phụ tâm tư hắn tự nhiên sẽ hiểu, bởi vậy đối với Tần Băng xưng hô như thế nào vẫn là một vấn đề. Lẽ ra lẫn nhau cũng là trúc cơ tu sĩ, hắn cần phải xưng hô Tần Băng vì Tần sư tả, nhưng Tần Băng là sư phụ ý trung nhân, xưng hô hắn là sư tỷ chắc chắn sẽ lệnh sư trà không vui. Nhưng mà trực tiếp xưng hô Tần sư thúc lại không hợp quy củ, bởi vậy hắn đổi giọng xưng hô Tần Băng vì Tần cô nương. Hà Đông nghe xong, cũng không cảm thấy không thích hợp. Mùng 9 tháng 6, đó chính là 15 ngày phía trước rồi, cùng Tần Băng phía trước bẩm báo cho Tĩnh Hư chân nhân ngày không sai biệt nhiều, nguyên bản lo lắng cho mình bế quan thời kỳ sẽ cùng Tần Băng xung đột, hiện tại xem ra, cái lo lắng này là dư thừa, 15 ngày, Tần Băng hẳn là còn không biết hoàn thành kết đan. Tần Băng ở nơi nào bế quan? Linh Chỉ. Hà Đông trầm ngâm một chút, nàng bế quan có Hà An sắp xếp. Chương 556, tình thế khó xử chương 556, tình thế khó xử an bài. Bành Khôn có chút không hiểu. Hà Đông nói, có người hay không hộ pháp? Có. Là ai? Hà Đông âm thanh đề cao mấy phần. Bành Khôn đáp nói, là Lăng Vân cùng Liêu Tùy Phong vợ chồng. Ừm. Tĩnh Hư chân nhân có hay không tự mình đến? Hà Đông vấn đạo, hắn đối với Tĩnh Hư chân nhân vẫn là hết sức kiêng kỵ. Không, Tĩnh Hư trưởng tọa vừa vặn cũng đang bế quan, tới không được. Bất quá linh chỉ trước đại điện trận pháp là Tinh Hư chân nhân tự mình bố trí, linh chỉ vốn chính là tông môn hạch tâm cấm địa, lại thêm pháp trận này, nghĩ đến không có người có thể đánh nhiễu đến tần cô nương. Đến nỗi Lăng Vân cũng không thể nói hộ pháp, chính là tại pháp trận cửa vào tiền trạm phòng ngừa có người không cẩn thận đụng phải pháp trận. Bên trong có tin tức gì không truyền ra? Đệ tử không nghe nói. Hà Đông ngừ một tiếng, hắn biết, Tần Băng bực thiên tài này đệ tử kết đan, tông môn chắc chắn cực kỳ coi trọng, có hay không biến số cũng không phải Bành Khôn chỗ có thể biết, hắn không có linh chỉ lệnh bài thông hành, liền cửa đều vào không được. Lăng Vân một mực tại bên trong, không có rời đi. Hà Đông hỏi, không có. Hà Đông trầm tư phút chốc, nói, mấy người vi sư ngồi xuống 2-3 ngày, kiềm chế chân khí về sau, đi xem một lần nữa tần sư muội tình huống. A, đúng, Thiết Kiếm Phong tên kia gần nhất đang làm gì? Có hay không đi linh chỉ? Hắn nói tên kia dĩ nhiên là chỉ Thạch Phong. Đệ tử nhường lão cựu theo dõi hắn, cái kia thợ rèn ban ngày đi dục tú phong, ban đêm trở về Hồng Tùng lĩnh, từ chưa từng đi linh chỉ. Lại nói, Bành Khôn thấp giọng nói, hắn cũng không phải trúc quan viện đệ tử, không có lệnh bài, cũng vào không được linh chỉ. Lời nói ngu xuẩn. Hà Đông cười lạnh, chỉ là một tấm lệnh bài tính là gì, đừng quên đệ tử của hắn Phùng Viễn Sơn cùng Vệ Bằng đều đã vào ở trúc quan viện, muốn tấm lệnh bài còn không đơn giản. Nghe đến đó, Bành Khôn lập tức cúi đầu xuống, Dĩ Vãng vừa nhắc tới Phùng Viễn Sơn cùng Vệ Bằng, Hà Đông khó tránh khỏi gỡ trách Bành Khôn ngừng một lát. Cái gì nhập môn muốn ngươi mấy chục năm phế liệu đều vào trúc quan viện, ngươi như thế năm đang làm gì vân vân. Nhưng mà, lần này, Hà Đông đi qua đi lại, cũng không mở miệng cửa trách. Hắn vòng vo hai vòng, dừng lại nói, linh chỉ cửa vào có phải hay không các tông đệ tử luận sắp xếp trông coi? Vâng, mỗi lần 5 người, ngũ tông đều ra 1 người. Vậy có hay không môn hạ đệ tử của ta bị phái đi trị ương? Bành Khôn lắc đầu nói, không, tông môn yêu cầu, linh chỉ trông coi đệ tử nhất định phải là trúc cơ tu sĩ, luyện khí đệ tử không có tư cách. Hà Đông môn hạ liền 2 cái trúc cơ đệ tử, canh cổng hộ viện chính là khổ sai. Nhật nhật ngồi bất động không nói, còn chậm chế tự mình tu luyện. Bành Khôn 2 người ỷ vào sư phó thế lực, bực này khổ sai chuyện tự nhiên không tới phiên trên đầu của hắn. Hà Đông lại hỏi nói, Phần Thiên Phong bây giờ là ai trị cương? Bây giờ là Chu sư bá môn hạ Tô sư đệ tại trực ban, bất quá hắn đã giá trị hơn 1 tháng, mấy ngày nữa ứng giờ đến phiên Vương sư đệ rồi. Ban một bao lâu? Nửa tháng. Tốt lắm. Bành Khôn, ngươi đi tìm Tô Vương 2 người, thay thế bọn hắn đảm nhiệm phòng thủ. Bành Khôn sững sờ, vừa muốn nói chuyện, gặp Hà Đông một cái quét tới, đội vàng đem lời muốn nói nuốt xuống, đổi nói, là đệ tử tuân mệnh. Hà Đông trong mắt bắn ra hàn tình, ngươi đoạn này thời gian cho ta thật tốt chằm chằm tù, ai ra vào linh chỉ mỗi ngày đều phải báo ta, nhất là Hà Đông sư đồ bây giờ đàm luận Thạch Phong, thật là không có ở linh chỉ, gần nhất vừa vặn Lưu Vân Tử xuất quan, thế là sư đồ 2 người thường xuyên tụ tập cùng một chỗ thảo luận Thái Sơ kiếm ý đồ. Thời gian một thiên tiên đi qua, Thạch Phong lúc nào cũng đều muốn nhìn này trôi gô đào thủ châu, gặp hết thể không được gì, cái này mới yên tâm. Một ngày này, Thạch Phong từ dục tú phong trở về, đang tại Hồng Tùng lĩnh động phủ tu luyện vô danh luyện thể thuật, đột nhiên đan điền tuôn ra một cỗ quái lực, cấp tốc khuấy động toàn thân, bàng như kim đâm. Thạch Phong ai nha một tiếng quái thiếu, cả người bật lên, về sau thẳng tắp ngã xuống khỏi tới. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ, Giáp Ma Long, Tiểu Hắc giật nảy mình, thế nào? Thạch Phong toàn thân run rẩy, không biết chuyện gì xảy ra. Ta đan điền chân khí toàn bộ rối loạn, a. Bạch Hồ thần thức đảo qua, kinh sợ nói, ma khí. Ngươi đan điền xuất hiện ma khí, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi tẩu hỏa nhập ma? Thạch Phong dãy rủa nói, ta cũng không đan điền bất công, như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma? Bạch Hồ nói, ngươi chớ nói chuyện, nhanh chóng kiềm chế tâm thần, đem dị chủng chân khí đuổi ra đi. Vâng. Thạch Phong miễn cưỡng ngồi xuống, hai tay đặt ngang đầu gối, bắt đầu vận chuyển cửu ly sẽ linh đại pháp, khu trừ tà khí. Giác Ma Long nói, ngươi xác nhận là ma khí? Hắn thần thức không bằng Bạch Hồ, nhìn không rõ. Bạch Hồ gật đầu nói, không sai. Kỳ quái, hòn đá nhỏ đan điền làm sao sẽ sinh ra ma khí đâu? Phụ cận đây cũng không có ma khí nhà, không thể nào bỏ lỡ hút vào đi. Đem đối ứng, thu nạp linh khí tắc thì xưng là linh tu. Linh tu chi sĩ đối với ma tu rất là khinh bỉ, trách là tà đạo. Bất quá tu chân giới ước vạn năm xuống, mọi người không hề phát giác đánh vào ma kết đối với cơ thể có cái gì chỗ hại, cái này cũng là ma tu tại nhân tộc rất là lưu hành nguyên nhân. Thạch Phong mặc dù tu luyện là ma tộc công pháp, nhưng hắn không đánh vào ma kết, thu nạp không được ma khí, Bạch Hồ cố hữu vấn đề này. Giác Ma Long ha ha tiếu đạo, nguyên nhân này sao? Lao ra ta biết. Ngươi biết? Bạch Hồ không tin. Đương nhiên. Lão hồ ly ngươi không biết chẳng có gì lạ, bởi vì lúc đó ngươi còn đang ngủ ngon đây. Trước kia tiểu Thạch Đầu vì lấy lòng tần sư muội, lén lút chạy tới Thiên Linh Sơn săn giết yêu thú, kết quả tại Trấn Long Đài bị ảnh ma Long đại nhân bắt, nếu không phải là lão gia ta đứng ra cầu tình, tiểu Thạch Đầu hắn đã sớm chết thẳng cẳng rồi. Bất quá, ảnh ma Long mặc dù thả hắn, nhưng vẫn là tại tiểu Thạch Đầu trên thân đã hạ một đạo bản nguyên cấm chế, muốn tiểu Thạch Đầu ra ngoài giúp hắn mua tài liệu, trợ hắn thoát khốn. Nói đến đây, Bạch Hồ đã là bừng tỉnh, đúng rồi. Ảnh ma Long thiên phú đó là có thể tùy ý chuyển hóa ma linh song khí. Nói như vậy, là ảnh ma Long phát động cấm chế, đem tiểu Thạch Đầu trong khí hải một chút linh khí chuyển thành ma khí. Kết quả linh ma lượng khí hỗn cùng một chỗ, nhất thời như sôi du trung đổ vào một muối nước lạnh, nổ. Giác Ma Long cắp cắp đại tiếu, nhưng cũng, cắp cắp. Ảnh Ma Long đại nhân đây là nhắc nhở tiểu Thạch Đầu một chút, 100 năm kỳ hạn sắp tới, tiểu tử ngươi nhớ kỹ tới Trấn Long Đài, bằng không, thử hử. Cái kia trong mái hiên, Thạch Phong cơ thể đã đình chỉ run rẩy, một canh giờ sau, hắn thông qua vận chuyển chu thiên, cuối cùng đem cái kia sợi ma khí hóa giải. Thế nào? Thạch Phong đứng lên, đã không sao, đã tạ hồ sư. Nhanh như vậy thì không có sao. Giác Ma Long kỳ đạo, a. Ảnh Ma Long đại nhân có thể cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi bản tới tu luyện đúng là ma công, ma khí ngươi cũng không có bóng vang dội nhà. Đã như vậy, vậy hắn định trăm năm ước hẹn cũng không cần để ý tới, ha ha, chẳng mấy trăm vạn linh thạch. Nói vậy, Thạch Phong lắc đầu nói, ta không có đánh vào ma kết, không cách nào trung hòa linh ma song khí, nếu là để cho từ thể nội linh khí không ngừng ma hóa, cái kia linh ma lượng khí tất phải công kích lẫn nhau. Mới liền một tia ma khí, ta đã là kinh mạch bật mẹo, nếu là không ngừng mỡ bờ, vậy ta kinh mạch toàn thân tuyệt đối không thể chịu đựng, cuối cùng chắc chắn phải chết, lại chết đi quá trình còn muốn chịu đủ dày vò, thống khổ mơn dạng. Giác Ma Long ha ha hi thiếu đạo, đã như vậy, vậy ngươi còn không mau dọn dẹp một chút, đi trấn Long Đài cầu Ảnh Ma Long đại nhân giúp ngươi giải trừ cấm chế. Ta xem hắn muốn mua tài liệu, ngươi cũng góp nhặt thất thất bát bát đi. Nhưng khoảng cách trước định ban đầu không phải còn một tháng nữa sao? Hắc hắc, Ảnh Ma Long bị nhốt mấy ngàn năm, ở phía dưới một ngày bằng một năm. Ngươi sớm đi đi, cũng có thể lấy hắn niềm vui, bằng không, hắn có thể cách ba kém bốn liền nhắc nhở ngươi một chút nha. Thạch Phong trầm tư phút chốc, nói, lại không cấp bách, chờ một chút. Theo Thạch Phong kế hoạch, nếu là trốn ở Huyền Quy Cốt bên trong, nhường tiểu Hắc ngậm thạch phi đi, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến tới trấn Long Đài. Mà bây giờ chính là Tần Băng kết đan thời điểm then chốt, chính mình tuyệt không thể rời đi. Thời gian lại là một thiên thiên đi qua, cách thời hạn một tháng càng ngày càng gần. Thạch Phong nguyên bản tâm bình tĩnh bên trong dần dần sao động bất an. Một cái lần này đi Hoàng Long Hoang Mạc không biết là phúc là họa, nhất là hắn đem kết đan hy vọng cơ hồ toàn bộ đè trên người Ảnh Ma Long. Muốn là đối phương cũng vô kế khả thi lời nói, cái kia thật muốn cân nhắc cái cuối cùng phương pháp, đi xa tha hương, chuyển thành ma tu rồi. Nhị tác Tần Băng đã bế quan đã hơn 2 tháng, làm sao vẫn một điểm động tĩnh cũng không có. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, Cửu Thiên, 8 ngày, 7 ngày. Giác Ma Long nhịn không được, hung hăng thúc giục, "Tiểu tử, ngươi nhanh sớm tính toán, chẳng lẽ vì một nữ nhân ngay cả tính mạng cũng không cần sao?" Long lão gia ngươi không muốn thúc giục, chúng ta lấy trước 3 ngày xuất phát là đủ. 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày. Thạch Phong cũng không ngồi được rồi, khoảng cách xuất phát chỉ có 2 ngày, Tần Băng vẫn không có xuất quan. Không có biện pháp, chỉ có thể đem Tần Băng thần hồn pháp khí chuyển giao người khác bảo quản, mà người này đương nhiên là Tần Băng nghiệp sư Tĩnh Hư chân nhân. Thạch Phong đã nghe qua, trước mấy ngày Tĩnh Hư chân nhân vừa bận xuất quan, đem gỗ đảo thủ châu giao cho nàng, Thạch Phong cũng rất yên tâm. Chỉ bất quá, về quan trước, Tần Băng luôn mồm cùng sư phó nói không thiết lập thần hồn pháp khí, kết quả lại là cho Thạch Phong. Việc này tung ra, sợ là Tĩnh Hư chân nhân hội tâm co không vui, Tần Băng về sau gặp sư phó khó tránh khỏi lúng túng. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, đã không cách nào có thể tưởng tượng. Thạch Phong khẽ cắn môi, ngự khí bay hướng hồi nhạc phòng. Chương 557, đại sự không ổn. Chương 557, đại sự không ổn. Mấy người Thạch Phong đáp xuống hồi nhạn phòng chủ phong lúc, cửa ra vào thủ vệ đệ tử nhận biết hắn, cung cung kính kính kêu một tiếng, "Thạch sư thúc." Vị này luyện khí đệ tử Thạch Phong nhưng là không biết, lúc này ôm quyền nói, "Ta có việc muốn cầu kiến Tĩnh Hư trưởng tọa, không biết có thể bẩm báo một tiếng." Đệ tử kia nói, "Sư thúc, không kéo cực kỳ, vừa mới trưởng tọa chân nhân triệu tập hồi nhạn phòng trưởng lão, đang tại nghị sự." "A." Thạch Phong vừa thấy thất vọng lại là gấp gáp, không biết Tĩnh Hư chân nhân lúc nào có thể bàn bạc xong việc. Cái này đệ tử cũng không biết được. Thạch Phong ngẩn ngơ, bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu trở về. Buổi chiều, Thạch Phong lần nữa chạy đến hồi nhạn phòng, kết quả được cho biết trưởng tọa chân nhân đang tại tính tọa tu luyện, phân phó không nên quá nhiễu. Thạch Phong nhất thời lòng nóng như lửa đốt, đệ tử kia nhìn, thử thăm dò, "Thạch sư thúc, nếu không thì ngài lưu lại ngọc phủ, chờ sư tổ có rảnh, đệ tử liền thông chi ngươi." Thạch Phong lắc đầu, "Không được, ta dù sao cũng rảnh rỗi, một hồi lại đến liền được." Hắn trở lại Hồng Tùng lĩnh, cũng không có lòng ngồi xuống, đem Hoàng Long Hoang Mạc hành trình vật phẩm lại kiểm tra một lần, chuẩn bị mấy người trời tối phía sau đi một chuyến nữa hồi nhạn phòng. Thái Dương cuối cùng rơi xuống đỉnh núi, Thạch Phong vừa đi ra cửa động, còn không có ngự cất cánh kiếm, đột nhiên thần sắc lại biến, ngẩn ở tại chỗ. Bạch Hồ hỏi nói, "Thế nào? Không phải là Ảnh Ma Long lại phát động cấm chế a?" "Không đúng, là Băng Nhi đã xảy ra chuyện." Thạch Phong lấy ra này chuôi gỗ đào thủ châu, liền thấy nâu nhạt trên hạt châu nổi lên một đạo xám đen hoa văn. "Hoàng bét." Bạch Hồ kinh sợ nói, "Thần cô nương tâm ma độ kiếp xuất hiện sai lầm rồi." Thạch Phong vốn là muốn đi hồi nhạn phong đấy, bây giờ không nói hai lời, ngự khí chuyển hướng linh chỉ bay nhanh mà tới. "Giác Ma Long tốt kỳ đạo, xuất hiện sai lầm sẽ như thế nào nha, lão hồ ly?" Bạch Hồ sắc mặt nghiêm túc, "Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, nhẹ thì thần thức tổn thương nguyên khí nặng nề." "Lão hồ ly, trước ngươi không phải lời thề son sắt nói, tần cô nương tâm ma độ kiếp không thành vấn đề sao?" Bạch Hồ cũng là vào đầu không hiểu, đúng nha theo nói Tần Băng thở nhỏ thu vào thái cực môn, cũng không ra quốc cửu hận. Nàng làm người thiện lương đơn thuần, cũng không thị sát của đồ. Loại này nhân tâm vô tạp niệm, độ tâm ma chi kiếp đơn giản nhất cực kỳ. Giác Ma Long phản bác, không thể nói nàng tâm vô tạp niệm đi, nàng và tiểu thạch đầu không phải dây dưa mơ hồ sao? Có phải hay không đống nhiên tình ý phun trào, sau đó cùng công pháp xung đột? Bạch Hồ lắc đầu liên tục, không thể nào. Không thể nào. Nàng sửa băng hệ công pháp, cũng không phải tuyệt tình công pháp. Đến nỗi nam nữ ái mộ chi tình, xuất phát từ thiên luân, cũng không phải gì đó việc không thể lộ ra ngoài. Huống chi nàng hai người tình cùng nhau tuyệt tốt, tiểu thạch đầu lại không phụ nàng. Dưới tình hình như thế đối với độ tâm ma không chỉ có không có chỗ xấu, ngược lại làm nàng thể xác tinh thần vui vẻ, là có chỗ tốt. Giác Ma Long ha ha hi thiếu đạo, vậy khẳng định là sự tình bại lộ, tần cô nương biết tiểu thạch đầu ở bên ngoài còn thường xuyên treo chọc cái khác nữ nhân, cái gì tôn cô nương, ninh tiểu tả, phượng sư tả, lang tiểu tả. Các cáp, thần cô nương nghĩ đi nghĩ lại, dưới cơn nóng giận liền. Một mực không lên tiếng Thạch Phong nhịn không được gầm hét, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn ở lại chỗ này nói bậy bắt đạo. Chỉ chốc lát, Thạch Phong đã bay tới linh trì. Nơi đây ở vào ngũ phong vây quanh bên trong, chỗ mặc dù không lớn, nhưng linh khí nhất là dồi dào, từ trước đến nay là lão tổ thành tu chỗ. Về sau lão tổ muốn bồi dưỡng tông môn nhân tài kế tiếp, đem bộ phận địa bàn ngược lại, xem như trúc quan viện đệ tử tu luyện chẳng chỗ. Nơi đây kết có đại trận, hết sức lợi hại, cấm đệ tử ngự khí phi hành. Thạch Phong tự nhiên biết được quy củ, tại linh trì lối vào hạ xuống, hướng phía cửa hai tên thủ vệ chắp tay, hai vị sư huynh. Hai người một vị trong đó là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong đệ tử, Liễu Thủy Phong đồng môn, nhận ra Thạch Phong, hoàn lễ nói, là Thạch sư huynh nhà, như thế nào có rảnh tới đây? Thạch Phong nhớ mang máng người này họ Hoàng nói, Hoàng sư đệ, ta có việc muốn vào linh trì một chuyến. Không chờ đối phương đặt câu hỏi, hắn đã lấy ra ngọc bài, đây là lệnh bài. Khối này ra vào linh trì lệnh bài tự nhiên cũng là Tần Băng cho. Họ Hoàng tu sĩ tiếp nhận lệnh bài, kiểm nghiệm hoàn tất, tiếu đạo, lệnh bài không sai. Bất quá còn muốn lao phiền Thạch sư huynh, ở nơi này đứng lại một chút. Thạch Phong nhìn bên cạnh mà trên có khắc một tòa pháp bản, không chút do dự nhanh chân đã đứng đi. Mấy tức về sau, pháp trận đã nghiệm minh chân thân, họ Hoàng tu sĩ đạo, tốt, chỉ hoan Thạch sư huynh, ngươi mời đến đi. Đa tạ. Thạch Phong chắp tay một cái, dạo bước tiến vào trúc quan viện. Tần Băng bế quan cung điện hắn biết ở phương vị nào, lúc này ba chân bốn cẳng chạy tới. Lăng Vân Bưng ngồi ở cửa, nghe cước bộ vang dội, thấy là Thạch Phong, đội vàng đứng dậy nói, Thạch sư thúc. Nàng trước đó gọi Thạch Phong vì sư đệ, về sau đổi gọi sư huynh chờ Thạch Phong trúc cơ về sau, lại đổi gọi sư thúc, đối phận một đường lui lại. Đợi nàng trúc cơ phía sau theo nói có thể thay đổi gọi sư huynh, nhưng nàng rất là nhu thuận, làm sao không biết sư phó tâm tư, gọi Thạch Phong sư huynh. Cái kia sư phụ tính là gì? Thế là vẫn như cũ gọi Thạch Phong vì sư thúc. Thạch Phong cấp bách nói, sư phó ngươi ở bên trong như thế nào? Lăng Vân nhà đạo, không có dị thường gì nha. Thạch sư thúc, xảy ra chuyện gì? Lăng Vân đạo, đúng đường ra. Chương 557, đại sự không ổn, 2, chương 557, đại sự không ổn, 2, Thạch Phong bước lên trước, lấy ra lệnh bài theo trên cửa. Ba hơi đi qua, ầm ầm một tiếng, đại môn mở ra, Thạch Phong chợt lóe lên rồi biến mất, cửa đá lập tức đóng lại, cấm chế khép lại. Thạch Phong sau khi tiến vào, có thần hồn pháp khí chỉ dẫn, thẳng đến chủ điện. Một gian rộng rãi thạch thất, mà cái trước pháp trận tinh quang quanh tránh, còn đang chậm rãi chuyển động, từng trận màu trắng thủy linh khí từ dưới đất xuống tới. Tần Băng khoanh chân ngồi ngay ngắn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay lập tức nắm nuốt cái kiếm quyết, không lúc đích. Tu sĩ kết đan, nhất thiết phải linh tuyển quán thể, đại lượng chân khí tràn vào, mà nàng tu luyện thất huyền hàn băng tâm quyết tối kỵ khô nóng. Vì dễ dàng cho giải nhiệt, Tần Băng chỉ mặc áo lót, cánh tay, phía sau lưng, bắp chân tất cả đều trần trụi, da thịt trắng loáng nở na nguyện như ngọc mỡ. Giáp ma long máu mũi suýt chút nữa phun tới, lần này, mẹ nó, tới quá đáng giá. Thực sự là tiên tử hạ phàm, chẳng thể trách tiểu thạch đầu vì nàng ngay cả mạng cũng không cần. Thạch Phong ngừng thở, chậm rãi đi tới. Tuyệt đối không nên tùy tiện đẩy đụng nàng. Bạch Hồ đội vàng nhắc nhở. Ta biết. Thạch Phong gật gật đầu, nhẹ giọng kêu gọi, Băng Nhi, Băng Nhi. Ta là Thạch Phong. Tần Băng không phản ứng chút nào, nàng thần sắc bình tĩnh, đồng thời không cái gì thống khổ, kinh hãi hoặc là vui sướng trầm mê biểu lộ. Thạch Phong vây quanh Tần Băng mảnh quan sát kỹ, khí tức trên người nàng phái nhiên ngang sùng, nghiễm nhiên đã là kim đan cảnh giới rồi. Bạch Hồ nói, nàng đan điền đã đan thành, chân khí long hổ giao hối, liền nhục thân tới nói, đã là tiến giai thành công. Bây giờ hẳn là tạm tại tâm ma độ kiếp khối này rồi. Thạch Phong cấp bách nói, vậy phải làm thế nào? Bạch Hồ nói, làm sao bây giờ? Tự nhiên là nhanh chóng cứu nàng, tâm ma thôn phệ có thể dài có thể ngắn, một khi nàng thần hồn thất thủ, liền rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thạch Phong nghe vậy, đội vàng nắm chặt này chuỗi thủ châu, bắt đầu niệm động chú ngữ. Mấy người kích phát thủ châu bên trong cấm chế về sau, hắn chậm rãi tiến lên, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại, nhẹ nhàng gõ hướng Tần Băng sau đầu huyệt ngọc trượng. Thạch Phong động tác mười phần nhu hòa, chỉ sợ không cẩn thận, xúc động tính tọa bên trong Tần Băng khiến cho đối phương triệt để nhập ma. Ngón tay dán sau Tần Băng náo một chớp mắt kia, Tần Băng minh lộ ra hơi động một chút. Thạch Phong cả kinh, cấp bách đội vươn tay đè lại nàng vai cái cổ, xúc tu chỉ cảm thấy Tần Băng da thịt lạnh bớt. Cũng may Thạch Phong bàn tay cùng nàng chạm nhau về sau, Tần Băng cơ thể nhất định, trọng lại không lúc đích. Bạch Hồ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, thần trí của nàng hẳn là còn không có thất thủ. Ngươi bây giờ có thể tiến vào nàng thần thức phủ, ngươi sau khi đi vào, lại không cần vội vã làm cái gì, xem trước rõ ràng tình huống, nghe ta phân phó. Giác Ma Long điếu môi, chỉ lý thuyết không thực hành, lão hồ ly ngươi thần mình thuật so tiểu thạch đồ mạnh, tự mình động thủ chính là, hà tất còn chuyển một lần tay chân. Lão Dâm Long, ngươi biết cái gì? Thần thức phủ trời sinh bại ngoại, chỉ cần dị chủng thần thức tiến vào, lập tức liền là một phen huyết chiến. Ta chui vào chỉ có thể cho căn áo rách, cái nào có thể cứu người? Chỉ có tiểu thạch đầu cầm có thần hồn pháp khí, là Tần cô nương tin cậy nhất người, mới có thể tiến nhập. Được. Thạch Phong nói, lông mày ngưng lại, một đạo thần ti từ cái trán cực trì hoán cực chậm chạp lộ ra, thông qua gô đào thủ châu, chậm rãi tiến vào Tần Băng trong đầu. Một bước này càng là cẩn thận, hai người cách biệt bất quá hai thước, nhưng cái này hai thước cách ly Thạch Phong ước chừng dùng một thời gian uống cạn chung trà. Mấy người Thạch Phong thần ti tiến vào Tần Băng thần thức phủ về sau, trước mắt lập tức một mảnh mở rộng, chính Thạch Phong chính là giả đàn tu sĩ, lại tinh tu thần minh thuật, đối với thần thức vận dụng có phần có tâm đắc, vừa nhìn liền biết, Tần Băng thần thức phủ đã làm lớn ra mấy lần. Nhưng thần thức phủ khuyết trương lớn mấy lần về sau, tu sĩ thần thức năng lực cũng sẽ không tăng gọn, cái này cần phía sau tu luyện, không ngừng tới tăng cường. Bạch Hồ hỏi nói, tình huống như thế nào? Thần trí của nàng phủ đã làm lớn ra, ở giữa một đại màu trắng vân sợi thô đứng yên bất động, hẳn là Băng Nhi thần thức, bên cạnh có màu đen thần thức vân đang tại cắn xé nàng. Những thứ này thần thức vân không ngừng biến ảo thành yêu ma hình dạng, có phần là dữ tợn. Bạch Hồ do dự nói, thật là tâm ma. Kỳ quái, tần cô nương ý nghĩ thế này đơn thuần người như thế nào sẽ có tâm ma? Lại nghe ngươi nói, tình huống còn rất nghiêm trọng. Thạch Phong cấp bách nói, hồ sư, nguyên nhân chúng ta có thể sau đó lại bàn về, ngươi lại nói làm sao bây giờ? Ngươi đừng nội, nếu là thần thức sửa chữa đấu, ta tự nhiên có pháp tử đối phó nó. Bất quá, đây không phải ngươi một tia thần thức có thể làm được, cần đại lượng thần thức tham gia, ngươi bây giờ trước đem thần thức một chút đưa vào. Lập tức, Thạch Phong thần thức liên tục không ngừng thông qua thủ châu tràn vào tần băng huyệt mộc trầm, đại lượng xích hồng hồng vân xuất hiện tại nàng náo hải. May mắn tần băng thần thức phủ đã mở rộng, đủ dung nạp, bằng không đại lượng dị chủng thần thức tràn vào, nàng thần thức phủ đã sớm nổ rồi. Mấy người Thạch Phong trong đó một mảnh thần thức phủ toàn bộ sau khi tiến vào, Bạch Hồ mới nói, "Tốt, không sai biệt lắm đủ rồi. Bây giờ có hai cái pháp tử, một là ngươi trực tiếp tham chiến, đem những cái kia ma hóa thần thức vân lên đi, chỗ tốt như vậy là có thể nhanh lên cứu tỉnh tần cô nương. Chỗ xấu nhưng là ngươi xông qua chính là chẳng phân biệt được địch ta, giết chết tâm ma đồng thời khó tránh khỏi cũng sẽ làm bị thương tần cô nương. Một loại khác pháp tử là thần minh thuật đặc hữu có thể nhường tần cô nương thần thức cơ hồ không bị tổn thương, từng bước nóng chảy những cái kia ma vân, bất quá muốn tốn hao thời gian tương đối dài. Hai cái pháp tử, ngươi chọn cái nào?"